Chương 40, bị tranh đoạt di sản, 20, lão hải đầu chạy trốn thật nhanh, nguy dã giơ súng bắn, lại thấy lão hải đầu giơ một đao, chém vào một thân cây. Nghe được tiếng dây thừng cùng vỏ cây cọ sát, thần sắc nguy dã thay đổi. Hắn không kịp lại đi bắt lão hải đầu, lập tức chạy qua giữ chặt dây thừng. Hắn bị kéo theo vài mét, lướt qua những thân cây xung quanh, nguy dã vài lần cố gắng nắm chặt thân cây, làn da bị chảy xước đầy máu. Phía trước có cái cây. Không không một nhắc nhở. Phình một tiếng, bả vai nguy dã đụng phải, kịp thời ôm lấy thân cây. Vách đá dựng đứng cao mấy mét, phía dưới che kín lưỡi dao sắc bén. Tình huống nghìn cân treo sợi tóc, dây thường bị kéo căng, Tạ Thúc Vân đã ngừng rơi xuống, cổ cách lưỡi dao sắc bén không đến 10 cm. Cánh tay nguy dã túm chặt sợi dây thường, dùng hết sức lực toàn thân để kéo lên. Cảnh báo nguy hiểm của hệ thống vang lên trong đầu. Cách đó hơn 10 mét, lão hải đầu đã lặng lẽ lén quay về. Chết tiệt, không kịp để rút xuống a. Nguy dã cắn răng, nếu không phải hệ thống nhắc nhở, tình trạng này chỉ có thể mặc người sâu xé. Một tay quấn chặt dây thừng, hai chân giao nhau quấn lên thân cây, một cái tay khác rút súng trong lòng ngực ra. Tự cho là thần không biết quỷ không hay, bóng người còn chưa tỏ đầu ra, trên người lại trúng một viên đạn. Nguy dã cười lạnh một tiếng, lão hải đầu đúng không, có can đảm liền tới, nhìn xem ngươi chạy trốn nhanh, vẫn súng của ta nhanh hơn. Thật không nghĩ tới, Nguy đương gia lại có kỹ năng tốt như vậy. Khe hở giữa những cành lá xen kẽ, Nguy dã thoáng nhìn cái bóng đen kia, thanh âm hung ác nham hiểm, thử, âm hồn của Tạ Văn Tu sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt được, Tạ gia các người một người cũng đừng mong chết giả. Tẩu tẩu. Thanh âm kinh ngạc của Tạ Thúc Vân. Bé đáng yêu còn treo lơ lửng ở phía dưới đâu. Nguy dã không có biện pháp đuổi theo, tiếp tục kéo dây thừng. Sức chân hắn lớn, ôm chặt lấy cây thân cây, đôi tay đem Tạ Thúc Vân kéo lên. Đạo bào trên người Tạ Thúc Vân rách nát, cũng không thấy vui mừng sống sót sau tai nạn, chỉ là dại ra mà nhìn hắn. Nguy dã duỗi tay cơ cơ trước mắt y lìa, choáng váng. Không có việc gì đi. Ngón tay bỗng nhiên bị bắt lấy. Tạ Thúc Vân hoảng hốt nói, ngươi bị thương. Bàn tay Nguy dã bị dây thừng làm chảy máu, trên da thịt trắng nõn như sứ miệng vết thương càng dữ tợn đáng sợ. Không không một kịp thời che chắn cảm giác đau, Nguy dã không bị tội. Hắn cười cười, vết thương nhỏ, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tạ Thúc Vân hơi hơi nắm chặt ngón tay hắn, ánh mắt chớp chớp. Ánh mắt quá mức thâm thúy chuyên chú, làm Nguy dã không tự giác mà né tránh, xoay người nói, có gì về rồi nói. Đang đi, đột nhiên Nguy dã dừng một chút, ánh mắt Tạ Thúc Vân căng thẳng, không nói lời nào đã đem hắn bế lên đặt bên thân cây, khẩn trương hỏi, làm sao vậy, chân cũng bị thương. Không có. Nguy dã xoa bóp chân mình, tê một tiếng, vừa rồi khẩn trương, dùng quá sức. Lúc sau mới phát hiện bên trong đùi có chút co rút. Là nơi này sao? Tạ Thúc Vân méo méo chân hắn, Nguy dã nhịn không được run một chút. Thúc Vân ngươi, hắn muốn thu chân, lại bị đè lại. Tạ Thúc Vân thấp giọng nói, đừng lúc đích, ta giúp ngươi ấn một chút. Nguy dã do dự, vẫn là đồng ý cách một ngày, rốt cuộc thể nghiệm đến tay nghề massage của Tạ Thúc Vân. Tay trầm ổn có lực, cách vải dệt truyền đến độ ấm, cơ bắp khó chịu cũng dần dần giảm bớt. Nhưng mà chỉ có Tạ Thúc Vân biết, da thịt mềm mại trong tay, làm tinh thần ý hỗn loạn. Chân dài xinh đẹp giống như biết cho người, cảnh tượng ngày hôm trước, thậm chí xâm nhập vào trong động. Tạ Thúc Vân du mắt xuống, bàn tay chậm rãi massage. Trong rừng một mảnh yên tĩnh, có thể nghe được tiếng hít thở của lẫn nhau. Nguy dã nhìn sườn mặt y lìa, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, quỷ kia là Văn Tu, đúng không? Động tác của Tạ Thúc Vân dừng lại một nhịp. Nguy dã gắt gao nhìn chằm chằm y lìa, giọng nói ẩn hiện sự khẩn cầu, Thúc Vân, tam đệ, không cần lại lừa ta. Tạ Thúc Vân không nói gì, nhưng im lặng đã nói lên tất cả. Quả nhiên, ta đã sớm nên phát hiện, ngươi vẫn luôn gạt ta. Nguy dã lẩm bẩm, ngươi thường xuyên tới nơi này là vì cái gì? Liên quan tới Văn Tu. Văn Tu thế nhưng vẫn luôn ở bên cạnh ta. Thanh âm hắn dần dần run rẩy, cảm xúc kích động, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Ngươi dựa vào cái gì gạt ta? Ngươi có biết hay không? Tạ Thúc Vân ánh mắt sáng quắc, đống nhiên hôn lên. Vì ngươi. Môi bị hôn lên, Nguy dã ngạc nhiên mở to hai mắt, hắn muốn lui về phía sau, lại phát hiện phía sau là thần cây rất kiên cố, lui không được. Tạ Thúc Vân lúc đầu thực ngây ngô, lại cực kỳ tham lam, như là khát vọng không biết bao nhiêu lần, sau khi xâm nhập liền thăm dò cùng cấp đoạn, giống như có thể trực tiếp đem Nguy dã đặt ở đáy lòng. Trên bản đồ, dấu chấm màu xanh lá của Tạ Thúc Vân đã đầy. Nguy dã từ ánh mắt trong trẻo ấy nhìn đến tình cảm cuồn cuộn trong đó. Hắn bị cảm xúc mãnh liệt của Tạ Thúc Vân làm cho kinh ngạc, nhưng thực mau đã bình tĩnh lại, bởi vì Tạ Thúc Vân hôn quá sâu làm Nguy dã cảm giác hít thở không thông. Tạ tiểu tam như thế nào bùng nổ mạnh mẽ như vậy? Nguy dã nghẹn đến mức đỏ mặt, lại tránh không thoát, nhịn không được cắn y một ngụm, hung hăng đẩy y ra. Trung Phi vẫn không đành lòng, cắn thực nhẹ, thậm chí không có thấy máu. Môi hắn ngược lại run, Tạ Thúc Vân ngươi điên rồi. Ngươi kêu ta cái gì? Tẩu tẩu. Tạ Thúc Vân duy trì tư thế, sườn mặt giấu ở trong tối, chính là nhị ca có thể, ta tại sao lại không thể? Ngực Nguy dã phập phồng, gắt gao cắn môi, thế nhưng không thể phản bác. Hắn phản bội Tạ Văn Tu, nếu Tạ Văn Tu vẫn luôn ở bên cạnh hắn, thậm chí không dám tưởng tượng trường hợp kia, nước mắt tràn ra từ hốc mắt. Nguy dã ngơ ngẩn, không tiếng động mà khóc, Tạ Thúc Vân đáy lòng cứng lại, cúi bít quỳ gối bên chân hắn, thực xin lỗi, là ta khốn nạn, ta nói sai rồi. Tẩu tẩu đừng khóc. Tạ Thúc Vân lần đầu tiên biết đau lòng, y thì không biết phải làm sao mà nắm tay Nguy dã, tẩu tẩu ngươi đừng khổ sở, ngươi đánh ta một cái để bất giận. Sau đó y nhìn đến lòng bàn tay non mềm đầy vết thương. Tạ Thúc Vân nhấp nhấp môi, sườn mặt nhẹ nhàng áp lên tay hắn, đôi mắt đen ảm đạm không ánh sáng, tựa như bé cún chờ đợi chủ nhân trách phạt, lông đều sụp xuống. Nguy dã nghẹn nào, hỏi y, Văn Tu ở đâu? Tạ Thúc Vân giật giật môi, đúng lúc này, nơi xa truyền đến đuốc sáng cùng tiếng ồn ào của đám người. Tam gia đương gia Nguy dã dùng tay áo lau khô nước mắt bỏ dậy. Tạ Thúc Vân vội dịu hắn, Nguy dã nhìn y một cái, không có cự tuyệt. Hai người đi đến chỗ ánh sáng, từ quản gia đứng ở bên trong đám người, nhìn thấy hắn kinh hỉ nói, đương ra. Thật ở chỗ này tìm được các ngươi. Không đợi Nguy Giã đi qua, một bóng người xông tới ôm lấy hắn. Tạ Quân Ngai ôm thật chặt, thanh âm trầm thấp căng thẳng, còn tốt không có việc gì, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nguy Giã cảm nhận sự khẩn trương của y, trong lúc nhất thời không có đẩy y ra. Trước mắt bao người ôm ấp, thuộc hạ của Tạ Quân Ngai người còn ổn, từ quản gia cùng mấy cái hạ nhân đều hít hà một hơi. Phía sau, Tạ Thúc Vân nhìn hai người, ánh mắt đen tối. Nguy Giã đem biểu cảm mọi người thu vào trong mắt, hắn không để bụng ánh mắt của người đời, hiện tại lại trong trạng thái tự trách, hắn rũ mắt tránh khỏi tay Tạ Quân Ngai. Chân Bảo bình an trở về, trong lòng vui sướng khó có thể nói nên lời. Tạ Quân Ngai liếc Tạ Thúc Vân một cái, nhờ ánh lửa, đột nhiên phát hiện môi hai người có dấu vết trên không giống bình thường, cùng với hai mắt Nguy Giã ửng đỏ. Tạ Quân Ngai ánh mắt trầm xuống, nhưng đồng thời cũng phát hiện hai người chật vật, hít sâu một hơi, nắm lấy tay Nguy Giã, về thôi. Nguy Giã tâm trạng phức tạp tới cực điểm, muốn rút tay, Tạ Quân Ngai lại nắm càng chặt. Một bàn tay bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của hắn. Tạ Quân Ngai quay đầu lại, khép mắt, tam đệ có chuyện gì? Tạ Thúc Vân lạnh lùng nói, buông hắn ra. Tạ Quân Ngai mày rậm cong lên, tràn ngập ý, ngươi có tư cách gì để yêu cầu? Sóng ngầm kích động giữa hai người, ánh mắt sắc lạnh, phản phất dây tiếp theo liền sẽ đánh nhau. Người trung quanh cũng không dám thở mạnh, cầm cây đuốc nơm nớp lo sợ lui về phía sau. Tạ Thúc Vân nặng nề mở miệng, tẩu tẩu trên tay bị thương, ngươi muốn làm hắn đau sao? Tạ Quân Ngai lập tức buông tay, muốn nhìn vết thương trên tay Nguy Giã, Nguy Giã lại lập tức lui về phía sau trốn đi. Tạ Quân Ngai sắp điên rồi. Ý thì hao hết tâm sức, thật vất vả ở lòng trong người mình yêu có được một vị trí, hết thảy lại trong một đêm trở lại như ban đầu. Thậm chí so với lúc trước còn không bằng, Nguy Giã tránh ý còn không kịp. Tạ Nhị Gia hồng mắt hít sâu vài cái, rốt cuộc không nhịn được đệm một quyền ở mặt bàn, ta không tin quỷ thần. Ý Liễu dương mắt nhìn về phía Nguy Giã trong lòng run lên, trốn tránh tầm mắt. Sự thật chính là như thế, không phải do ngươi tin hay không. Tạ Thúc Vân lặng lặng ngồi ở bên người Nguy Giã. Lúc Tạ Thúc Vân nhìn thấy Lao Hải Đầu, hết thảy chân tướng hiện lên. Khúc Hải Thành là người hại chết cha mẹ, còn có đại ca. Năm đó Tạ phụ mắc nợ phải đi nơi khác, trên đường đi gặp một cái đạo sĩ mượn ông hỗ trợ chôn mộ, bởi vì thiếu tiền, Tạ phụ không màng nguy hiểm đi theo. Ở trong ngôi mộ cổ, đạo sĩ kia bị thương, yêu cầu Tạ phụ cõng ra ngoài, Tạ phụ lại nổi lòng tham, đem đạo sĩ đánh ngất rồi lấy hết tài bảo trong mộ, trước khi rời đi, còn phóng lửa để hủy mộ. Nguy Giã từng nghi hoặc Tạ phụ sao tự nhiên lại phát tài, kỳ thật đó là tiền tài do trộm mộ giết người. Tạ phụ trở thành nhà giàu số 1, đem quá khứ dơ bẩn đó chôn dưới đáy lòng, lại không nghĩ rằng tên đạo sĩ đó không chết, tu dưỡng vài năm, dùng thân hình tàn khuyết giữ tận để sống tạm, một lòng chỉ có báo thù. 10 năm trước, Khúc Hải Thành rốt cuộc ở An Thành tìm được Tạ gia, ẩn nút vào Tạ gia muốn báo thù, lại phát hiện Tạ phụ có đứa con trai có mệnh cách cô dương. Tà pháp của đạo gia, người trời sinh có mệnh cách âm dương, là tài liệu tốt để chế tác âm hồn dùng để sử dụng, vì thế Khúc Hải Thành tốn thời gian mấy năm ở sau rừng cây sau núi bày ra trận bắt hồn. Đến nỗi Tạ Thúc Vân vì cái gì biết tên Lão Hải Đầu? Từ bối phận mà nói, Khúc Hải Thành là sư thúc của ta, nhưng tâm thuật bất chính, tự tiện tu luyện tà thuật, đã bị xóa tên khỏi Long Hồ Sơn. Tạ Thúc Vân nói, ông ta từng lợi dụng tà thuật làm rất nhiều việc ác, lần này gặp được, ta muốn vì sư môn thanh lý môn hộ. Tâm thuật bất chính, lòng không ngay thẳng Tạ Quân Ngai nghe xong một lúc lâu, phút chốc phát ra tiếng cười nhạo. Đời trước có tội, văn tu lại không biết gì. Ý gì lúc sống quang minh lỗi lạc, hiện tại lại bị Khúc Hải Thành hại thành như vậy. Nguy Giã ngước mắt nhìn về phía Tạ Quân Ngai, thần sắc nản lòng thống khổ, kêu một tiếng, nhị đệ. Tạ Văn Tu từng hấp thụ âm khí của trận pháp, hiện tại lý trí không ổn định, cực dễ mất khống chế, bị Tạ Thúc Vân phong ấn, để tránh y bị Khúc Hải Thành bắt đi sử dụng. Hiện giờ chỉ có giết chết người bày trận, Tạ Văn Tu mới có thể tự do. Nguy Giã gọi người lục soát ở chung quanh rừng cây, không tìm được tung tích Khúc Hải Thành. Tạ Quân Ngai thanh âm hờ hững, ngươi kêu ta là nhị đệ. Nguy Giã lông mi run rẩy, Quân Ngai, ta cầu ngươi. Lần đầu tiên từ trong miệng hắn nghe thấy xưng hô này, Tạ Quân Ngai lại căng thẳng, thái dương cơ hồ nổi ra gân xanh. Ta biết ngươi đối Tạ gia không có cảm tình gì, thậm chí căm hận phụ thân, không ra tay báo thù cũng thật bình thường. Tạ Thúc Vân lạnh lùng, chuyện này ta sẽ tự đi làm, nhưng tẩu tẩu là âm mệnh, sợ rằng sớm đã bị Khúc Hải Thành chú ý tới. Nghe được Nguy Giã cũng có nguy hiểm, Tạ Quân Ngai lúc này mới dương mắt, trong mắt chán ra sát khí. Chương 41, bị tranh đoạt di sản, 21, Tạ Quân Ngai làm phụ tá mang binh suốt đêm lục soát ở trong thành, đặc biệt là ở rừng cây sau núi, đào ba thước đất cũng muốn bắt được Khúc Hải Thành. Phụ tá ngủ một nửa bị têu lên, trên mặt một chút dị sắc đều không có, dẫn người đi tìm. Thân ảnh cao lớn tạm dừng trước cửa, quay đầu lại xem Nguy Giã, hắn vẫn là rũ đầu ánh mắt tránh né. Lại mở miệng nói, "Thúc Vân, ngươi ở lại một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói." Tạ Thúc Vân ngồi ở bên cạnh hắn, nghe vậy đáp ứng, vẫn ngoan giống như trước. Tạ Quân Ngai sắc mặt rất khó xem, không thể nói là trào phúng vẫn là không tình nguyện, "Ta đây đi." Quả nhiên nghe được một tiếng ân. Tạ Quân Ngai hơi kém tức tới cười, tầm mắt nhìn qua hai người, áp xuống lửa giận, giật nhẹ khóe miệng, "Được." Trước khi rời đi, vẫn là để lại một câu, "Tạ Thúc Vân, nhớ xử lý vết thương cho tẩu tử." Quân đủng rời đi. Trong phòng tức khắc yên tĩnh lại. Tạ Thúc Vân đứng dậy đi cầm hòm thuốc, không để ý tới vết thương của mình, là Nguy Giã vươn tay. Tạ Thúc Vân vân du bên ngoài, không chỉ biết xem quẻ đoán bệnh, cũng biết chữa bệnh. Nguy Giã sớm biết y thuật của y rất tốt, trên tay cũng không thấy đau đớn, Tạ Thúc Vân du mắt làm việc, nghiêm túc đến tựa như trên thế giới chỉ còn lại việc này là quan trọng. Không nói gì một lát sau, Nguy Giã bỗng nhiên mở miệng, "Thúc Vân, ngươi thích ta?" Tạ Thúc Vân động tác băng bó cũng không có ngừng, ánh mắt thẳng thắn, "Rất thích." Đôi mắt đen của người trẻ tuổi như là chất chứa sao trời, một mảnh chân thành. Nguy Giã giật giật môi, "Ngươi còn trẻ." Tạ Thúc Vân thẳng tắp nhìn hắn, tựa hồ muốn nói thì sao. Nguy Dạ muốn quên ý, lại thấy chột dạ, gian nan mà tiếp tục nói, ngươi mới 20 tuổi, còn không có gặp qua nữ nhân xinh đẹp. Đạo sĩ có thể cưới vợ sinh con đi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ tìm được cô gái mà mình thích. Hiện tại chỉ là rung động nhất thời mà thôi, ngươi còn không rõ ý nghĩa của việc thích. Ngụ ý, đừng treo trên cái cây lệnh tán này. Tạ Thúc Vân lặng lặng nghe, đột nhiên cong lên mặt mày cười nói, tẩu tẩu nói đúng, ta tuy rằng là đạo sĩ, cũng có thể cưới vợ sinh con. Hơn nữa, còn chuyên môn nghiên cứu qua kỹ thuật trong phòng nha. Không được ca tiểu đạo sĩ. Nguy Giã kinh ngạc dương mắt, chắc không được ý cũng đem tác dụng của vòng treo hiểu sai. Tẩu tẩu tò mò sao? Tạ Thúc Vân hoàn toàn không để ý tới lời khuyên, chuyển rời đến đề tài khác. Nguy Giã lập tức lắc đầu, chặn đề tài ái muội này, lại thấy Tạ Thúc Vân linh hoạt đem vết thương trên tay hắn băng bó xong, đung nhiên cánh tay hướng về phía trước, ngón tay thon dài ở khuỷu tay hắn ấn một chút. Nguy Giã môi không kịp để phòng đột nhiên phát ra thanh âm, cánh tay nháy mắt tê ngứa, chỉ cần đơn giản như thế, so với khiêu khích còn muốn làm người run rẩy. Tỷ như nhân thể có chút huyền đạo, được vào sẽ mang đến cảm giác đặc thù. Tạ Thúc Vân vẫn là cười tủm tỉm, Nguy Giã lại ý thức được ý có chút tức giận. Nguy Giã đứng dậy, cảm ơn ngươi giúp ta băng bó, đêm đã khuya, ngươi về nghỉ ngơi đi. Tạ Thúc Vân buồn bã nói, tẩu tẩu trên người còn vết thương đi. Nguy Giã lập tức lắc đầu. Tạ Thúc Vân cười cười, vậy được rồi. Nói xong, ý lại không đi, mà là bỗng nhiên vươn tay, nhấn eo Nguy Giã một cái. Nguy Giã, ai? Lập tức cả người không còn sức lực. Tạ Thúc Vân đem hắn bế lên, đưa đến trên giường. Đối mặt với người đang trợn to mắt, ý thở dài, chậm gì gì nói, đừng giấu bệnh sợ thầy. Ta giúp ngươi nhìn xem những nơi khác. Nguy Giã, liền xem vết thương ha. Tạ Thúc Vân giúp hắn cởi áo ngoài, lỏa lộ cánh tay có chút chảy ra, phía dưới xương vai xanh còn bị nhánh cây đâm vào. Khi cứu y vì quá mức khẩn trương, thế nhưng không cảm thấy đau. Ánh mắt hơi tối, Tạ Thúc Vân túi người, nhẹ nhàng đem gai nhọn lấy ra. Nguy Giã ngay từ đầu có chút cứng đờ, lại phát hiện ý thực quy củ, làm tốt bổn phận của thầy thuốc. Xử lý xong vết thương, Tạ Thúc Vân lại giúp hắn mát xa đùi, cảm giác thoải mái cùng an toàn đánh nút lại, Nguy Giã bất chi bất giác ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại, An Thành đã bị giới nghiêm, Tạ Quân Ngai phái thuộc hạ nghiêm khắc kiểm tra mỗi người ra khỏi thành, đảm bảo sẽ không làm Khúc Hải Thành chạy thoát. Khúc Hải Thành nhiều năm luyện tà thuật, trên người âm khí thực nặng, Tạ Thúc Vân cũng mang la bàn ra cửa. Nhưng mà Tạ Thúc Vân tìm khắp An Thành, lại có quân đội hỗ trợ, liên tiếp 3 ngày, thế nhưng không có chút tiến triển nào. Nguy Giã nghĩ nghĩ, kêu tử quản gia mướn họa sĩ tới. Từ miệng hắn, làm họa sĩ vẽ một bức họa, dán khắp nơi ai tìm được manh mối thưởng số tiền lớn. Tướng mạo Khúc Hải Thành độc đáo, chỉ cần lộ diện trước mặt người khác, tất nhiên sẽ bị người chú ý tới. Từ quản gia gọi người đi dán, xoay người, đột nhiên nhìn đến Tạ Quân Nhai ở ngoài cửa, túi đầu kêu một tiếng, nhị ra. Nguy Giã hướng Tạ Quân Nhai lãnh đạm gật đầu, lập tức xoay người trở về phòng. Sắc mặt Tạ Quân Nhai trầm xuống, vũ quan thâm thúy lập thể, khi không nói lời nào mang ra chiến trường khí thế khiếp người. Người nhìn thấy đều phải dùng mình, chỉ thấy nhị ra nhìn bóng dáng Nguy Giã một lát, đột nhiên đuổi theo. Có hạ nhân nhỏ giọng nói, quản gia, ngài xem đương gia cùng nhị gia có phải hay không ý miệng. Từ quản gia trách mắng, mặc kệ đương gia làm cái gì, đều có đạo lý riêng, là việc ngươi có thể xem bảo. Cửa phòng trước khi đóng lại, đã bị một bàn tay to chặn lại. Thanh âm Tạ Quân Ngai trầm thấp, đại tẩu như thế nào thấy ta liền trốn. Trốn hay không cũng không làm được gì, ý chỉ cần muốn là có thể tìm tới. Nhưng Nguy Giã vẫn là làm ra bộ dáng rối rắm trốn tránh. Hắn chỗ nào địch nổi đầu lĩnh quân Việt, không quá 2 giây cửa đã bị phá vỡ, cả người bại lộ trong tầm mắt sắc bén của đối phương. Nguy Giã sắc mặt hơi tái nhợt, sợ hãi, thế nhưng xoay người liền tính nhảy cửa sổ. Tạ Quân Ngai tức giận đến cười ra tiếng, ôm lấy eo Nguy Giã. Tạ Quân Ngai. Nguy Giã sợ hãi kêu một tiếng, duỗi chân, ta không muốn, ngươi không thể như vậy. Tạ Quân Ngai vốn dĩ chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng, thấy hắn bài xích như vậy, lửa giận lập tức thiêu cháy, loại nào? Hắn ôm chặt eo nhỏ của Nguy Giã, hôn ở bên tai hắn, chúng ta cái gì đều đã làm, còn thế nào không được? Liên ở cái phòng này, bọn họ từng chiến miên, hơi thở quen thuộc liền ở bên tai, Nguy Giã cầu xin nói, chúng ta coi như cái gì cũng chưa xảy ra, được không? Ngươi cho ta là cún, vẫn là đồ vật thay thế Tạ Văn Tu. Tạ Quân Ngai cắn răng nói, có thể là ngươi vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Chính là Văn Tu còn ở nhà không, ý đã chết. Tạ Quân Ngai lạnh lùng nói, nếu không phải một con quỷ chạy ra, ngươi đã đón nhận ta. Nếu lời nói là giả, Nguy Giã còn có thể lớn tiếng phản bác, cố tình ý nói đều là thật sự. Nguy Giã có chút hỏng mất, lại nghe được thanh âm bên tai nu hòa lại, nếu ngươi thật sự không có ta, ta sẽ không ra tay. Nhưng ngươi rõ ràng cũng có cảm giác đối với ta. Không, lòng ta chỉ có Văn Tu. Nguy Giã mãnh liệt lắc đầu. Ta không tin. Tạ Quân Ngai kiên định mà hôn bên gáy hắn. Hô hấp thô nặng làm Nguy Giã nhịn không được mà run, và áo bị nhấc lên, hắn quát lớn, chống đẩy, đôi tay lại bị siết lại. Tạ Quân Ngai, ngươi dám? Thanh âm thở hổn hển cùng nỗ lực uy hiếp. Hai tròng mắt Tạ Quân Ngai ửng đỏ nhìn hắn, thế nhưng không làm cái gì, mà là cúi đầu xuống. Nguy Giã, hắn bắt lấy sợi tóc sau đầu Tạ Quân Ngai, da đầu tê dại, ngươi đứng lên, ngươi có thấy dơ hay không? Nhưng thân thể Tạ Quân Ngai nửa ngồi xổm, không nhúc nhích, chỉ có hầu kết phập phồng lên xuống. Tạ Quân Ngai đem lửa giận toàn bộ đốt tới trên người Khúc Hải Thành. Tăng quân đội tìm kiếm, cơ hồ đem cả An Thành đều lục tung. Dừng cây sau núi cơ hồ bị san bằng, lại đào ra không ít xương người, đều bị đưa đến Bắc Cốt Tháp. Tạ Quân Ngai trị quân cực nghiêm, thuộc hạ không dám nhân cơ hội quấy rầy bà cánh. Việc này tuy rằng làm đến ồn ào huyên náo, người trong thành phố còn bình yên sinh hoạt. Người ở An Thành đều biết, Tạ gia tìm một ông lão bị cháy hỏng mặt, treo số tiền thưởng tiền lớn. Khi đưa hải cốt đến Bắc Cốt Tháp, có người do dự mà đi tới, quân gia, nghe nói phát hiện việc lạ gì đều phải báo cáo phụ tá nói, ngươi nói, nhà ta liền ở gần Bắc Cốt Tháp, trong nhà gần đây hay mất đồ ăn. Ngươi nọ nói, tối hôm qua ta liền các đêm, muốn đem trộm bắt được, kết quả phát hiện là một con chó. Phụ tá nói trong lòng chó ăn bụng tính việc lạ gì, kế tiếp đối phương lại nói, ta vốn gì muốn đánh chó, nhưng con chó này trên người có mùi sát chết, đôi mắt cũng là hồng, ta lặng lẽ đi theo phía sau, phát hiện nó chui vào Bắc Cốt Tháp không thấy. Chó mắt đỏ, chui vào Bắc Cốt Tháp. Phụ tá nhíu mày. Đúng vậy, quân gia, nhà ta trước kia từng ở bãi tham ma, nhìn thấy chó ăn thịt người đều như vậy, Bắc Cốt Tháp không phải có người trông coi sao, nó còn có thể chui vào, ta liền suy nghĩ Bắc Cốt Tháp không chừng có lỗ hổng. Tạ quân ngai nói có tin tức liền báo cáo, phụ tá không dám trì hoãn, lập tức đem việc này báo lên. Trên bàn cơm Tạ gia, ba người đang ăn. Nghe phụ tá nói, Tạ Thúc Vân trước mắt sáng ngời, giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, Khúc Hải Thành có thể điều khiển động vật, con chó kia nhất định là ông ta nuôi. Khó trách ta tìm khắp An Thành cũng không phát hiện, nếu trốn trong đó, âm khí của Bắc Cốt Tháp có thể hoàn toàn che giấu hơi thở của ông ta. Tạ quân ngai ăn mà không có mùi vị gì ném chiếc đũa, đứng dậy, đi một chuyến. Nguy Giã cùng Tạ Thúc Vân đồng thời đi theo. Tạ quân ngai nhíu mày nhìn Nguy Giã một cái, Nguy Giã nghiêm mặt nói, đừng nói cái gì nguy hiểm, ta nhất định phải đi. Thực mau tập hợp đủ người, đem Bắc Cốt Tháp vây đến kín không kẽ hở. Người báo cáo thấy thế có chút hoảng, Nguy Giã cho người nọ một bao đại dương, vẻ mặt ôn hòa nói, đồng hương, ngươi đừng sợ, đem vị trí chỉ cho ta là được. Cảm ơn ông chủ Nguy. Người nọ lập tức dẫn bọn hắn đến phía sau Bắc Cốt Tháp. Bắc Cốt Tháp nói là tháp, kỳ thật chỉ là một mảnh nghĩa trang công cộng, mỗi một nơi đều có không ít cốt người, Tạ gia mướn người trông coi, hàng năm có nhan khói cung phụ. Nhìn từ xa không có gì không ổn, một đám người tìm tòi bốn phía, ở dưới một thảm cỏ phát hiện một cái hang động, không rõ sâu bao nhiêu. Phu tá nói, đại soái, ta dẫn người xuống xem. Khúc Hải Thành ở An Thành nhận nút nhiều năm, ở Bắc Cốt Tháp trộm rất nhiều thi thể, cái động này chỉ sợ đã bị ông ta đào thông. Tạ Thúc Vân lắc đầu, các ngươi không quen thuộc, chỉ sợ sẽ mất dấu Khúc Hải Thành, để ta xuống. Nguy Giã lập tức phản đối, không được, lão ta rất xảo quyệt. Tạ quân ngai lạnh lùng nói, Tạ Thúc Vân là người, binh của ta liền không phải người. Người âm dương quái khí làm gì, nói chuyện đàng hoàng. Nguy Giã liếc ý một cái. Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian này Nguy Giã không hề tỏ thái độ lãnh đạm, rõ ràng bị giáo huấn, khuôn mặt Tạ quân ngai nguyên bản âm trầm thế nhưng câu môi cười một chút. Làm người chung quanh đều líu lưỡi, ông chủ Nguy thật dễ dàng có thể làm đại soái thay đổi sắc mặt. Nguy Giã nói, nghe nói thợ săn sẽ dùng khói đem động vật dụ ra tới. Thật vất vả hòa hoãn Tạ quân ngai vừa định khen hắn, liền nghe Tạ Thúc Vân cười nói, tẩu tẩu đầu óc thật nhanh, ta như thế nào không nghĩ tới biện pháp tốt như vậy. Tạ quân ngai, thao. Khói lớn tiến đường hầm, không đến nửa giờ, tiếng chó sủa vang lên, một con chó đen mập mạp từ cửa hang khác chui ra. Binh lính đứng xung quanh, lập tức có người đem con chó bắt lấy giết chết. Mọi người cảnh giác, lại qua gần một tiếng, Nguy Giã cho rằng Khúc Hải Thành tình nguyện bị nộp chết cũng không ra, thì một cái bóng người đen gầy lăn ra tới, cổ họng nghẹn ngào mà ho. Phụ tá đi qua, Tạ Thúc Vân quát, lùi ra phía sau. Khúc Hải Thành bắn ra phi đao, Tạ quân ngai lại liên tiếp nổ súng, không chút do dự phế đi tứ chi Khúc Hải Thành. Cảm ơn đại soái cứu mạng. Phụ tá lui về phía sau hai bước, lòng còn sợ hãi, lại chuyển hướng Tạ Thúc Vân, cảm ơn tam gia nhắc nhở. Tạ Thúc Vân nhàn nhạt gật đầu, đi qua, đem Khúc Hải Thành lật qua, lấy ra các loại ám khí trong lòng ngực ông ta. Khúc Hải Thành gắt gao nhìn chằm chằm Y Lệ, ngày đó không thể giết ngươi, không nghĩ tới sẽ rơi vào trong tay ngươi. Tạ Thúc Vân cười cười, thiên đạo luân hồi, báo ứng mà thôi. Của ngươi học đạo nhiều năm như vậy, nguyên lai còn không rõ đạo lý này. Báo ứng? Nếu thực sự có báo ứng, Tạ Quan Hoa sao có thể chết dễ dàng như vậy? Tạ gia các ngươi thế nào còn không có tuyệt tự? Vết sẹo trên mặt Khúc Hải Thành bặm béo như con rết, nhớ năm đó ta kinh tài tuyệt diễm, sư phụ ngươi cũng không bằng ta, hôm nay lại là ông ta danh tiếng truyền xa, ông trời bất công. Kinh tài tuyệt diễm, vừa có tài vừa đẹp khiến người khác phải kinh sợ. Rơi vào nông nỗi này, tất cả đều là do ngươi tâm thuật bất chính. Tạ Thúc Vân lạnh lùng nói, không cùng ngươi nói lời vô nghĩa, nói ra phương pháp tinh lọc âm hồn trong trận pháp. Khúc Hải Thành mặt vô biểu tình, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi, ngươi trực tiếp giết ta đi. Nguy Giã bỗng nhiên tiến lên, đập lên vai ông ta, hung hăng nghiền. Khúc Hải Thành phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên người ông ta có mùi da thịt thối giữa là do đêm đó bị Nguy Giã bắn trúng hai phát, trong thành giới nghiêm, không có biện pháp trị thương, chung quanh miệng vết thương đều đã chảy mủ. Ba chữ Tạ Văn Tu, tựa hồ có thể làm Nguy Giã tràn ngập lực lượng cùng dũng khí, mặt mày hắn lạnh lẽo, ngươi nói đúng, thắng làm đua thua làm giặc. Hiện tại ngươi ở trong tay chúng ta, còn không ngoan ngoãn nghe lời, là muốn nếm thử cảm giác muốn sống không được muốn chết không xong. Tạ Thúc Vân cùng Tạ Quân Nhai đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Nguy Giã có thể làm được tàn nhẫn như vậy, mà không biểu tình mà tra tấn người, mắt phượng hơi cong, càng thêm phần lãnh diễm. Tạ Quân Nhai tiến lên, che không được thâm tình trong mắt, dẫm ông ta làm dơ chân ngươi, để ta. Khúc Hải Thành tiếng đau ẩn nhẫn, đống nhiên cười nhạo, tầm mắt nhìn qua Nguy Giã cùng anh em nhà họ Tạ, không nghĩ tới à, hai anh em đều yêu đại tẩu. Tạ Văn Tu biết việc này sao? Ánh mắt ông ta ngon độc, oán hận nói, các ngươi Tạ gia thật là dơ đến tận cùng. Ông ta mắng to lên, từ ngữ hết sức ô uế, người chung quanh hận nhưng lại không thể không nghe, trong lòng run sợ nhìn đại soái. Tạ Quân Nhai cũng không để ý, ý xua tay làm thuộc hạ lui về phía sau, lo lắng nhìn về phía Nguy Giã. Nguy Giã ngón tay nắm chặt, sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn đứng thẳng. Tạ Thúc Vân thấp giọng nói, tẩu tẩu đừng nghe, ô uế lốt hai. Ý gì trực tiếp dỡ xuống cằm Khúc Hải Thành. Khúc Hải Thành tầm mắt bắn về phía ba người, trong cổ họng hô hô ra tiếng, muốn siêu độ Tạ Văn Tu, còn kém nhiều lắm. Ta muốn Tạ gia các ngươi đau đớn mà chết. Đột nhiên hai mắt ông ta trợn lên, trong miệng chảy ra máu tươi. Thế nhưng liền đã chết. Tất cả mọi người sửng sốt, Tạ Thúc Vân biến sắc, không tốt. Ngọc bội bên hông khí đen cuộn cuộn. Người bày trận vừa chết, lực lượng của Tạ Văn Tu liền tăng, đột nhiên phá được phong ấn. Tạ Thúc Vân vội vàng cắn ngón tay, vẽ bùa trên ngọc bội, ngực lại đau, phun ra một búng máu. Một thân ảnh tái nhợt thon dài xuất hiện ở bên cạnh Ilya, giây tiếp theo bóng người chợt lóe, xuất hiện bên người Tạ Quân Ngai. Văn Tu, Nguy Giá kinh hô, lại thấy Tạ Văn Tu thật sâu liếc hắn một cái, trong mắt một mảnh máu đỏ, duỗi tay bóp lấy cổ Tạ Quân Ngai. Tốc độ quá nhanh, mọi người biến sắc, mấy chục khẩu súng cầu giơ lên, lại không biết có tác dụng hay không. Chỉ có Tạ Quân Ngai sắc mặt không thay đổi nói, ta biết ngươi vì cái gì muốn giết ta. Bàn tay Tạ Văn Tu dùng sức, từng chữ nói, ngươi biết là được. Tạ Quân Ngai, ngươi còn chơi lửa. Nguy Giá bắt lấy tay Tạ Văn Tu, run giọng nói, Văn Tu, ý là em trai ngươi, ngươi bình tĩnh một chút được không? Ta không có loại em trai lòng ngông dạ thú này. Tạ Văn Tu lý trí đã không còn thừa, chỉ còn lại lòng đấu kỵ trước khi bị Tạ Thúc Vân phong ấn. Nguy Giá sức đầu mẹ chán, thật không thể đem hai người bọn họ mang về, đáng tiếc độ hảo cảm đều còn thiếu một chút. Đại ca, ngươi bình tĩnh một chút, không cần bị sát khí thao túng. Tạ Thúc Vân che ngực chậm rãi đến gần, giết người ngươi liền không thể khôi phục được. Ta chỉ có thể đánh tan hồn phách của ngươi. Tạ Văn Tu không dao động, chỉ khi nghe được âm thanh Nguy Giá khẩn trương mà ngăn cản, trong mắt mới có sắc thái của con người. Văn Tu, ngươi đừng giết người, ta không muốn mất ngươi. Nguy Giá nghẹn nào, ngươi trở về, chúng ta sống cùng nhau không có khả năng, các ngươi người quỷ khác biệt. Tạ Quân Ngai ách thanh mở miệng, cố chấp mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi đã là người của ta, ngươi câm miệng. Mắt thấy Tạ Văn Tu bị chọc giận, Nguy Giá gầm lên. Sắp bị Tạ lão nhị làm tức chết, đây cũng là một người cố chấp không sợ chết. Văn Tu, ngươi trước kia không phải như thế. Nguy Giá gắt gao nhìn đôi mắt Tạ Văn Tu, ý đồ kêu y lấy lại lý trí. Tạ Văn Tu ngón tay run run, chậm rãi buông ra Tạ Quân Ngai. Tạ Thúc Vân nhẹ nhàng thở ra, đang muốn một lần nữa thu Tạ Văn Tu về ngọc bội, không biết là binh lính nào xối quậy, tay run lên bắn ra phát súng. Tạ Văn Tu lại lần nữa bị kích thích, đột nhiên mở ra năm ngón tay. Nguy Giá đồng tử co rụt lại, duỗi cánh tay che ở trước mặt Tạ Quân Ngai, lại bị Tạ Quân Ngai xoay người bảo vệ. Phúc. Một búng máu phun ra tới, Tạ Quân Ngai ngã về phía trước. Tạ Quân Ngai, Nguy Giá bị y đè ở dưới thân, nước mắt chảy ra, ngươi thế nào? Tạ Quân Ngai ho khan, thế nhưng còn cười mà nhìn hắn, ta biết, ngươi là thích ta ngươi còn cười được. Nguy Giá, ngươi điên rồi sao? Tạ Thúc Vân lấy ra một đống bùa, đang muốn ra tay, mà Tạ Văn Tu đã ngây ngẩn cả người, thiếu chút nữa làm Nguy Giá bị thương lý trí y đã trở về. Tạ Thúc Vân thấy thế lấy ra ngọc bội, đại ca, ngươi không cần tốn nhiều sức lực. Tạ Văn Tu nhìn một màn trước mặt, nản lòng phai trí, đối Tạ Thúc Vân nói, ngươi đánh tan hồn phách ta đi. Nguy Giá, một cái muốn tìm chết, một cái muốn tự sát, một cái so với một cái càng điên, buộc hắn chọn một trong hai, không thể làm mảnh nhỏ chết. Không không một có chút khẩn trương Tạ Quân Ngai phải sống sót, Tạ Văn Tu cũng không thể hồn phi phách tán, nếu không mảnh nhỏ liền sẽ sụp đổ. Ổn định. Nguy Giá hít sâu một chút, càng là thời điểm mấu chốt, càng phải bình tĩnh. Ngươi nói không sai. Nguy Giá duỗi cánh tay ôm lấy Tạ Quân Ngai, hôn lên bờ môi y, Tạ Quân Ngai mừng như điên. Y liền nghe được Nguy Giá ôn nhu nói, ta thích ngươi. Dấu chấm thứ hai đầy. Tạ Văn Tu thấy một màn như vậy, trong mắt dần dần hoang vu, chậm rãi lui về phía sau, hồn phách thế nhưng dần dần ảm đạm. Đại ca. Tạ Thúc Vân ngạc nhiên kinh hô, trận pháp cùng người bảy trận đều không còn, giờ khắc này Tạ Văn Tu thế nhưng muốn tự tiêu tán. Tạ Quân Ngai không tự chủ được nghiêng đầu nhìn Tạ Văn Tu, trong ngực còn toát lên vui sướng khi có được người trong lòng, đột nhiên cảm giác được Nguy Giá đẩy y ra, đứng lên. Trong lòng hoảng loạn, Tạ Quân Ngai giãy giụa muốn đứng dậy, trên người lại tê dần, Nguy Giá học thủ pháp của Tạ Thúc Vân đè mệt vị của y, ta thích ngươi. Nguy Giá đối y cười cười, hắn tiếp tục nói, nhưng thực xin lỗi, ta đã có Văn Tu. Hai tròng mắt Tạ Quân Ngai co rụt lại. Nguy Giá xoay người, giống một con chim nhỏ vui sướng, tiến vào trong lòng ngực Tạ Văn Tu. Hắn ngước mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tạ Văn Tu, đem họng súng đặt ở trước ngực mình, ta không muốn lại mất ngươi, nếu ngươi phải đi, mang ta theo cùng đi. Cùng với tiếng người hoảng sợ hô lên ở phía sau, âm thanh thông báo công lược thành công cũng vang lên. Hết sức nghìn cân treo sợi tóc, Nguy Giá rốt cuộc cứu vớt được Tạ Văn Tu sắp hồn tiêu phách tán. Trước mắt thế giới biến thành không gian hệ thống. Nguy Giá quay người lại, phía sau lại nhiều ra ba cái thân thể. Lần thứ hai vẫn là bị dọa đến run run. Chỉ thấy qua linh hồn nhỏ bé của Tạ Văn Tu, còn không có xem qua bộ dáng chân chính của y, Nguy Giá đi đến trước người Tạ Văn Tu, xoa bóp tay, lại sờ sờ mặt y, bộ dạng chân chính của Tạ đại ca so với linh hồn nhỏ bé càng đẹp a, không cần sờ loạn thân thể của ta không không một qua tới. Sờ một chút thì có sao? Nguy Giá chớp chớp mắt, hôn đều đã hôn, đây là bạn trai ta. Hắn làm bộ lại gần nhón chân, không không một đống nhiên bổ nhào vào trên người Tạ Văn Tu, thao tác thân thể lui về phía sau hai bước. Trong mắt nó có chút kinh hoàng bộ dáng cực kỳ giống con người, Nguy Giá cơ hồ tưởng rằng Tạ Văn Tu tỉnh lại. Không không một mở miệng, dùng thanh âm của Tạ Văn Tu nói, hiện tại không phải bạn trai ngươi, không thể hôn. Ngươi đều đi vào ta như thế nào có thể hôn a? Nguy Giá nhàm chán mà liếc nó một cái, xoay người đi xem thân thể Tạ Thúc Vân. Không không một. Nga. Chương 42, thế giới thứ 3. Ở mặt thế dựa mặt ăn cơm, Tạ Thúc Vân hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài, khuôn mặt tinh xảo. Bé đang yêu. Nguy Giá cười tủm tỉm ôm Ilya, là ngươi oan nữa rồi. Không không một nhìn một màn này, khó hiểu, ý oan nữa chỗ nào? Ta tát ý một cái, lúc ấy liền rất đau lòng. Nguy Giá sờ sờ sườn mặt Tạ Thúc Vân, cảm thấy xúc cảm thật tốt, lại béo béo. Không không một nhíu mày, do ý cưỡng hôn ngươi, bị tát một cái không an. Nguy Giá quay đầu nhìn về phía Tạ Văn Tu, trên dưới đánh giá một chút, biểu tình có chút kinh ngạc. Không không một cứng đờ, nghĩ thầm có phải chính mình khoác da của nhân loại biểu hiện rất kỳ quái hay không, làm sao vậy? Ta suy nghĩ, ngươi thế nhưng đứng về phía ta. Nguy giã chậm gì gì nói, hấp thụ xong các mảnh nhỏ, những ký ức đó không phải đều là của ngươi sao? Ta là không không một dừng một chút, ta là việc nào ra việc đó. Thanh âm Tạ Văn Tu ôn nhuận trong sáng, khi nó sử dụng thì lại cảm thấy lãnh lạnh, nhưng nội dung trong lời nói làm Nguy giã nở nụ cười. Không uổng phí công sức ta cố gắng a, không không một. Lần đầu tiên lấy thị giác nhân loại nhìn hắn cười, không không một cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng loại thể nghiệm mới lạ này làm nó tạm thời không muốn rời khỏi thân thể này. Không gian hệ thống một mảnh yên lặng, phản phất là thế giới bị thần bỏ quên, chỉ có Nguy giã tươi cười sinh động đi tới đi lui, tựa như ánh sáng duy nhất. Không không một nhìn đến hắn lại sờ sờ bả vai Tạ Quân Ngai, đó là chỗ bị Tạ Văn Tu đánh trúng, nhưng sau khi phục chế đưa đến không gian thân thể đã hoàn hảo không hao tổn gì. Thật là nguy hiểm. Nguy giã không khỏi nhớ lại thế giới trước thực sự mạo hiểm. Hệ thống, ngươi không có cung cấp bàn tay vàng sao? Hắn đột phát ý tưởng, ta nghe nói có loại đạo cụ công lược tiêu hào quang vạn người mê. Nếu ta có một cái, làm cho bọn họ đều tự xanh lá thì tốt rồi. Bàn tay vàng mở UFF kỹ năng. Đối với người có tinh thần lực mạnh mẽ, sức ảnh hưởng của đạo cụ sẽ không lớn, mục tiêu một khi nhận thấy được sẽ cảnh giác, thậm chí kích phát cảm xúc được lại. Không không một tự tuyệt, mong ký chủ không cần đi đường tắt. Nguy giã thở dài một hơi, hệ thống ca ca, ngươi thật vô tình a. Lại kêu ca ca. Không không một nghĩ thầm làm lũng cũng vô dụng. Mở thương thành sẽ bị chủ thần phát hiện, cho nên không thể làm ngươi đổi đạo cụ. Nó duỗi tay mở ra giao diện hệ thống, bất quá sau khi thu về mảnh nhỏ số liệu, hai cái đạo cụ trước kia dư lại cũng tìm về, ngươi có thể sử dụng tại thế nhiệm vụ tiếp theo. Trước kia Nguy giã đóng vai pháo hôi tích phân kiếm được rất ít, căn bản không đỡ dùng, chưa từng đổi đồ vật ở thương thành. Hắn chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới sẽ có thu hoạch. Cho ta xem có cái gì. Hương phấn chạy tới xem. Chỗ đạo cụ nhiều ra hai cái ô bông, Nguy giã mở một cái. Tên đạo cụ, ho khan phun xương. Công năng, người bị phun sẽ không khống chế được mà ho khan ra tiếng, phun một lần hiệu quả liên tục 30 phút, có thể trồng lên. Ân. Công năng này thực tươi mát toát tục. Mở một cái khác. Tên đạo cụ, gạch. Công năng, một cục gạch cứng rắn. Ngươi cảm thấy thứ này hữu dụng. Nguy giã khỏe môi chịu chịu. Không không một giải thích nói, là đồ dư lại của người làm nhiệm vụ trước. Trước khi giải trừ trói buộc cùng hệ thống, đa số người đều sẽ lựa chọn đem đạo cụ quý trọng mang đi. Quả nhiên, thứ tốt cũng không có khả năng dư lại. Nguy giã biểu tình ngại ngại, không không một tan đuổi, lại hấp thụ mấy cái mảnh nhỏ, có lẽ còn có thể tìm về đạo cụ khác. Được rồi, có còn hơn không, ít nhất đánh nhau hắn có thể dùng gạch chọn người. Thế giới trước tuy rằng có tiền, nhưng thiếu thốn vật tư. Nguy giã chắp tay trước ngực, cầu nguyện, ta là người đơn giản, chỉ mong có thể ăn nhậu chơi bời là tốt nhất. Mang theo nguyện vọng tốt đẹp đến thế giới tiếp theo. Mở mắt ra, hắn đang trong siêu thị, trước mắt là kệ để hàng, đồ vật hữu dụng cũng không dư lại, hiển nhiên đã bị càn quét rất nhiều lần. Nguy giã, như thế nào là mà thế? Không không một, ký chủ đừng khóc. Không không một ta đuổi rồi lại của vũ, nói hắn có năng lực, nhất định có thể sống tốt. Nghe nó nói vậy, Nguy giã lấy lại tinh thần. Thế giới này đang trải qua thời kỳ tận thế. Cách đây không lâu, thiên thạch rơi xuống trái đất, mang đến một loại virus chưa bao giờ xuất hiện, dân cư toàn cầu có 60 bị cảm nhiễm virus biến thành tang thi. Cùng với đó là động thực vật biến dị, nguồn nước ô nhiễm, nhân loại đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Thế giới đại loạn, hy vọng duy nhất chính là có 1/10 nhân loại sống sót thức tỉnh dị năng. Nguyên chủ là cái sinh viên phú nhị đại, được nuông chiều từ bé. Mặt thế đến cha mẹ đều chết, hắn dạy rủa mà sống, chịu không ít khổ. Hắn thực may mắn, thức tỉnh dị năng hệ nước, nước là tài nguyên vô cùng quan trọng ở mặt thế, nên rất được hoan nghênh. Nhưng hắn cũng thực bất hạnh, bị một đám kẻ ác chuyên đi khắp nơi cướp bóc bắt được, bức bách hắn cung cấp nguồn nước, năng lực của nguyên chủ không mạnh, lại thường xuyên tiêu hao dị năng quá mức, cuối cùng kiệt sức chết ở khi mặt thế mới bắt đầu. Trong siêu thị tụ tập 20 mấy người, đều mặt sáng mày cho, sắc mặt khẩn trương. Cửa kính bị gắt gao đóng lại, ngẫu nhiên có tang thi chậm gì gì đi ngang qua, mỗi lần như vậy đều làm người người run lên. Đối diện là một đám người trẻ tuổi, trong đó một cái nữ sinh gương mặt trẻ con ngực ôm ba lô, thỉnh thoảng trộm đánh giá Nguy giã. Nguy giã nhận thấy được, ngước mắt hướng về phía cô cười một cái. Thân xác hắn có chút mệt mỏi, lại không ảnh hưởng đến gương mặt xinh đẹp, tóc đen mềm mại hơi xoăn, sắc mặt tái nhợt. Cô gái nhìn hắn cười, nhịn không được đỏ mặt, cô nhỏ giọng nói, em thấy anh thực quen mắt. Nam sinh bên cạnh hừ một tiếng, Hà Thiên Thiên, lời như vậy cậu cũng nói được. Không phải. Hà Thiên Thiên vội vàng xua tay, hắn hình như là giáo thảo của bê đại. Giáo thảo, nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Bạn cô nói, có chút giống. Anh có phải tên là Nguy giã, hoặc bê đại? Nguy giã hơi giật mình, sau đó gật đầu, ta là Nguy giã. Bất quá giáo thảo gì đó. Đều là mọi người nói giỡn. Trước mặt thế có đoàn phim đến bê đại đóng phim, ngoài ý muốn chụp được Nguy giã. Hắn túi đầu đọc sách, sườn mặt tinh xảo, bên môi mang ý cười, so với minh tinh đang nổi tiếng còn hấp dẫn hơn. Ảnh chụp bị phát tán trên mạng, lấy nhan sắc của Nguy giã cùng lý lịch học bá đã nhanh chóng nổi tiếng, bị cư dân mạng phong làm giáo thảo bê đại. Hà Thiên Thiên có loại cảm giác hưng phấn khi nhìn thấy minh tinh, em cảm thấy anh đẹp hơn so với trong ảnh chụp. Nguy giã ôn hòa cười, cảm ơn. Hà Thiên Thiên khó nén kích động. Nam sinh bên người cô nói, minh tinh thì có ích gì, đều mặt thế, lớn lên lại đẹp cũng không thể cơm ăn. Cũng đúng. Nghĩ như vậy, Hà Thiên Thiên lại ảm đạm. Có người lặng lẽ lấy đồ ra ăn, âm thanh làm người thèm đến nuốt nước bọt. Trong túi của Nguy giã chỉ có một cái bánh kem nhỏ, ăn xong cảm giác càng đói bụng. Hà Thiên Thiên ăn xong nửa túi bánh quy, thấy hắn ôm bụng, không đành lòng hỏi, anh không ăn sao? Nguy giã cười khổ một chút, vô ba lô, chỉ còn quần áo. Nguyên chủ có thói ở sạch, trong túi có vài bộ quần áo, con theo chạy trốn cũng không chê trói buộc. Hà Thiên Thiên rồi dám trong chốc lát, đưa ra hộp bánh quy trong tay, người bạn bên cạnh kéo cô một cái, Hà Thiên Thiên nói, anh lấy hai cái bánh quy đi. Như vậy vừa thấy, lớn lên đẹp vẫn là có thể cơm ăn. Ngụy Dã lấy hai cái, bị người nói cảm ơn cô gái ấy. Giảm bớt chút đói khát, Ngụy Dã mở ra bản đồ, kinh hỉ phát hiện một cái mục tiêu nhiệm vụ liền ở gần đây. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám người, trong một góc có một người nam nhân tuổi trẻ đang dựa vào vách tường nghỉ ngơi, thấy không rõ mặt mũi như thế nào. Ngụy Dã ở trong lòng suy nghĩ nên nói gì, đang chuẩn bị qua đi tới nói câu ta cảm thấy ngươi rất quen mắt, thì bên ngoài siêu thị bỗng nhiên vang lên tiếng súng. Suy nghĩ đầu tiên của mọi người là có quân đội tới cứu viện, sôi nổi đi xem, lại thấy một đám người đến gần, tổng cộng 8 người, trên tay đều xách theo súng, có người trên mặt còn có sẹo. Thoạt nhìn không dễ chọc. Tên nam nhân cao lớn cầm đầu họng súng cách cửa kính chỉ, người ở trong nơm nớp lo sợ mở cửa ra. Nghe nói mặt thế có người tùy ý cướp bóc, chúng ta sẽ không xui xẻo mà gặp phải đi. Có người hoảng sợ nói, đây là đám người ép chết nguyên chủ, hắn cần thiết che giấu dị năng của mình để tránh bị bọn họ bắt đi. Nam nhân cầm đầu đi vào cửa, tầm mắt quét một vòng, ánh mắt hờ hững dừng trên người mục tiêu nhiệm vụ. Không tốt, là thợ săn 001 đống nhiên biến sắc. Cái gì? Ngụy Dã còn chưa kịp phản ứng, liền thấy người nọ không nói lời nào nâng súng lên. Phanh! Ngụy Dã trợn tròn mắt. Thợ săn, vì săn giết mảnh nhỏ hệ thống mà đến. Người chung quanh thét chói tai. Ngụy Dã thiếu chút nữa không diễn được, lập tức túi đầu đem mặt vùi vào ba lô làm bộ sợ hãi. Chủ thần đã phát hiện ta đang thu về mảnh nhỏ. 001 nhanh nói bị thợ săn giết chết mảnh nhỏ sẽ bị bắt đi, chúng ta phải giết thợ săn đem mảnh nhỏ đoạt lại. Thợ săn có thể dò xét được hệ thống, ta tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Tư tư hai tiếng, 001 thanh âm thực trầm diễn cho tốt nhân vật hiện tại, đừng để thợ săn phát hiện ngươi là người làm nhiệm vụ có thứ gì đó rời khỏi Ngụy Dã, tiến vào thi thể kia. Chương 43, ở mạng thế dựa mặt ăn cơm, 2, 001 từng nói cho Ngụy Dã về thợ săn. Hệ thống thức tỉnh ý thức thường trói định với ký chủ đều là cực kỳ ưu tú, mỗi khi có hệ thống như vậy ra đời, chủ thần sẽ bắt bọn họ giải trừ trói buộc. Nếu người làm nhiệm vụ cự tuyệt, chủ thần liền sẽ phái thợ săn đến thế giới nhiệm vụ ám sát ký chủ, bắt lấy hệ thống mới sinh ra ý thức. 001 cùng Ngụy Dã từng thảo luận, nếu bị chủ thần chú ý sẽ gặp được đủ loại trở ngại, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền gặp được. Ngụy Dã giấu người sau ba lô, đánh giá tên thợ săn kia, thân hình y cao lớn, một thân áo khoác đen, khuôn mặt tuấn mỹ. Diện mạo rất hợp gu thẩm mỹ của Ngụy Dã, nếu như không đánh chết bạn trai tương lai của hắn. Bên hai tiếng kêu sợ hãi không ngừng, lại không ai dám chạy, đội người kia từng bước xách theo súng tiến vào. Bọn họ tùy tiện như là đi dạo ở siêu thị, một cái nam nhân gầy cười hỏi, "Lại ca, hôm nay tâm trạng không tốt, vừa đến liền giết người." Người nọ mắt đen giống như một cái giếng cổ, không hề dao động, ngồi xổm xuống sờ động mạch cổ của thi thể. Không được đáp lại, xấu hầu ngượng ngùng sờ mũi, nói thầm một câu, "Hôm nay đại ca sao nói ít như vậy?" Thức thời đem đồ ăn trên người giao ra, nếu không đừng trách viên đạn không nói tình cảm. Bảy người phân tán ra, bộ dáng ngựa quen đường cũ mà cướp bóc. Mặt thế tài nguyên khan hiếm, bọn họ này rõ ràng là muốn mạng người. Người nọ sau khi xác nhận thi thể tử vong, đột nhiên mở miệng, "Đừng làm việc dư thừa." "Cái gì?" Một cái đạo tặc kinh dị hỏi, "Đại ca anh có ý gì?" "Ta nói, cái gì cũng đừng làm." Người nọ mặt không biểu tình nhìn tên kia một cái, tên kia dùng mình, không dám nói gì. Ngụy Dã ngoài ý muốn với thái độ của y, đồng thời trong lòng hơi trầm xuống, nếu nói đám người này hung ác, thì người có thể quản lý bọn họ chỉ càng khó đối phó. Sắp trời dần tối, đám người này trải thảm trên đất, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Tên thợ săn được vị trí thoải mái nhất, gối hai tay nhắm mắt lại. Người tị nạn ở siêu thị đều xúc đến bên kia, hẳn không thể cách đám người nọ trăm mét, đối phương không làm gì bọn họ, nhưng đối mặt với súng bọn họ vẫn là không dám thở. Sau một lúc lâu, Hà Thiên Thiên muốn đi về cửa, mặt nghẹn đến đỏ bừng, rốt cuộc nhịn không được năn nỉ người bạn bên cạnh đi cùng cô. Hai người lặng lẽ đứng dậy, từ phía sau đám người vòng tới cửa. Hai cái đạo tặc liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đi theo sau, cửa mới mở ra, liền gấp không chờ nổi che lại miệng các cô. Không ít người nhìn thấy, lại không có một người dám lên tiếng. Ngụy Dã quỳ lên, lao ra, các ngươi đứng lại. Tên thợ săn mở mắt ra, nhìn về phía hắn. Sắc mặt Ngụy Dã có chút trắng bệnh, bả vai cũng có chút run, sinh động thuyết minh hình tượng người bình thường sợ hãi khi đối mặt với cường quyền. Nhưng hắn vẫn duỗi cánh tay chỉ vào tình cảnh bên ngoài, vị tiên sinh này, đội viên của ngài không nghe ngài nói, tự tiện xuống tay với người khác. Tên nhóc, lá gan không nhỏ a. Xấu hầu cười nhạo một tiếng, quay đầu lại đánh giá hắn, không nghĩ tới một cái tiểu bạch kiểm còn dám anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Còn cùng đại ca của chúng ta cáo trạng, ngươi cho rằng ngươi xấu hầu còn chưa dứt, liền nghe đại ca lên tiếng, buông các cô ấy ra. Buông ra. Xấu hầu ngạnh một chút, hôm nay hai lần bị đại ca làm rất mặt mũi, không khỏi tức giận, nâng súng chỉ Ngụy Dã, "Đại ca, ngươi hôm nay như thế nào lại giúp người ngoài loại người này giết người không chớp mắt?" Ngụy Dã sợ tên kia tức giận nổ súng thật, giơ tay sử dụng dị năng, thả ra một dòng nước. Lạch cạch một chút, họng súng bị đánh trúng, mọi người đều ngây mẩn cả người. Dị năng hệ nước không có lực công kích, ở mặt thế lại vô cùng chân quý. Nước bắn đến trên người xấu hầu, anh ta liếm liếm bọt nước trên môi, mắt sáng ngời, liền phẫn nộ đều nhớ không nổi. Ngụy Dã trầm giọng nói, "Ta là dị năng giả hệ nước. Thả các cô ấy, ta có thể cung cấp nguồn nước cho các ngươi." Nguyên chủ là vì cứu người mà bại lộ dị năng, mới bị đám người này nhìn chúng bắt đi. Tên thợ săn gật đầu, "Ngày mai ngươi đi theo ta." Hắn nhìn thoáng qua bốn người ngoài cửa, lại nói một lần, "Buông các cô ấy ra." Hà Thiên Thiên bị buông ra, hai mắt đẫm lệ mông lung mà trở lại tại chỗ, cùng người bạn ôm chặt nhau, tránh được một kiếp hai người đều run. Đồng bạn bên người các cô lúc trước còn châm chọc Nguy Dã chỉ có khuôn mặt, lúc này lại sợ tới mức xúc cổ một câu cũng không dám nói. Tên thợ săn lại nhắm lại mắt. Y Lìa dường như một pho tượng, không có cảm xúc, phản phất chỉ có ngủ mới có thể hấp dẫn lực chú ý của Y Lìa. Nguy Dã ôm ba lô đi qua, thấp giọng nói, chào đại ca, ta tên Nguy Dã. Mắt đối phương cũng không mở to phun ra hai chữ, Thích Uyên. Ai, thế nhưng còn đáp lại. Thay đổi trận doanh, Nguy Dã vẫn thành thật xúc đến góc, móc ra một tờ giấy dùng dị năng làm ướt, đem cho bụi trên mặt đất lau khô rồi mới ngồi xuống. Đồng đội mới nhìn thấy bộ dáng này của hắn, phụ cười, loại thời điểm vậy còn chú ý tới cái này. Nguy Dã nói, ngượng ngùng, ta có thói ở sạch. Hắn ngôn ngữ lễ phép, cử chỉ ôn nhã, vừa thấy chính liền biết là đại thiếu gia con nhà gia giáo. Vài vị xưng hô như thế nào? Người gây bị hắn tạt nước lau mặt một phen, nhếch miệng cười, kêu ta xấu hầu là được, người anh em, ngươi có kia thói ở sạch, còn không bằng cho chúng ta chút nước. Nguy Dã liền đứng lên, cho vài người rót một ly nước đầy, thuận tiện nói chuyện với nhau hai câu, bọn họ báo tên đều là ngoại hiệu. Lão Hùng uống một ngụm nước, chép chép miệng, không tồi a, còn ngon hơn nước khoáng, giống như sơn tuyển. Nguy Dã gật đầu, có yêu cầu có thể cùng ta nói. An nói khép nép, ngược lại sẽ bị áp bức, nhưng cũng không thể vượt qua nhân thiết của nhân vật. Nguy Dã nắm chắc mức độ. Tám người này đều có súng, sau khi nói chuyện với nhau, Nguy Dã nghe được trong bọn họ còn có hai người là dị năng giả, xấu hầu dị năng hệ đất, một người khác là Thích Uyên. Thích Uyên sẽ là dị năng gì? Nguy Dã rất chú ý vị đại ca này, ánh mắt nhìn hết hầu y hai giây, ở trước khi y phát giác liền rời đi tầm mắt. Xấu hầu trời sinh háo sắc, ngủ không được lại không thể chơi gái, chán đến chết đi đến bên tường, cái xác bị Thích Uyên đánh chết nằm ở nơi đó. Anh ta ngồi xổm xuống mở ba lô của thi thể, đem đồ ăn trong đó bỏ vào trong túi mình, trong đó còn có một cái dao găm, ngón cái thử lưỡi dao, con dao này không tồi. Lại lấy ra thẻ sinh viên, ai u, là sinh viên B đại đầu. Tùy tay ném. Nguy Dã nhặt lên thẻ sinh viên kia, mục tiêu công lược tên Cốc Dương, ảnh trên thẻ còn rất đẹp. Hắn đi qua, thi thể có thể giao cho ta xử lý sao? Ha, như thế nào? Xấu hầu kinh ngạc xem hắn. Ta muốn chôn xác cho Ilya. Nguy Dã đem xác y giấu ở đáy mắt, Ilya là bạn cùng trường của ta, còn rất nghĩa khí. Xấu hầu cười ha ha, xua tay, kéo đi ra ngoài đi, cùng thi thể ngủ chúng ta còn ngại đen đủi. Anh ta cố ý khoe vũ lực, giương tay lên, mặt đất hiện ra một cái hố, liền chôn ở chỗ đó đi, ngươi đừng chạy xa. Nguy Dã nói tiếng cảm ơn biết anh ta sợ chính mình chạy trốn liền không lấy ba lô, cố sức kéo thi thể ra khỏi siêu thị, đem người bỏ vào hố, đặt đôi tay ngay ngắn giao nhau ở trước ngực. Nguy Dã ngồi xổm bên cạnh hố, đưa lưng về phía siêu thị, một chút lấp đất. Người dưới hố đông nhiên mở mắt ra. Ánh trăng ảm đạm chiếu xuống hố, giống ở đang diễn ra một câu chuyện khủng bố. Không không một nhân mi, ký chụp như thế nào lựa chọn đi theo bọn họ, sẽ rất nguy hiểm. Đã có năng lực yếu, không thể mặc kệ kia cô gái kia bị cưỡng bức đi. Nguy Dã chậm gì nói, hơn nữa ta muốn tìm cơ hội giết tên tợ săn kia. An nguy của ngươi càng quan trọng. Ánh mắt không không một hơi trầm xuống. Nguy Dã nhờ ánh trăng nhìn nó một cái, cười, không không một, biểu cảm của ngươi càng ngày càng giống con người. Nguyên bản ánh mắt vô hồn dần trở nên sinh động, có thể cảm giác được nó tựa hồ có chút tức giận. Không không một nhíu chặt mày, nặng nề kêu một tiếng, ký chủ. Ai? Nguy Dã cười tủm tỉm lên tiếng, ta càng để ý tình huống hiện tại, ngươi là như thế nào? Hắn hỏi, ngươi hiện tại không cần hô hấp đi. Không không một nói không cần, đất liền lấp tới trên mặt. Không không một, Nguy Dã, không nghĩ tới ngươi còn có thể rời khỏi người ta. Ta lại không phải hệ thống bình thường, năng lượng sung túc có thể làm được rất nhiều việc. Không không một giải thích nói, đến gần tợ săn, hệ thống có khả năng sẽ bị cảm ứng được, cho nên ta mới rời khỏi ngươi. Chính là ngươi tiến vào thi thể, không phải là cách đi rất gần. Thi thể này có hơi thở còn sót lại của mảnh nhỏ, có thể tạm thời che giấu sự tồn tại của ta. Không không một không chút do dự nói, mặc dù ta bị phát hiện, ít nhất thân phận của ngươi sẽ không bị lộ. Không không một, cảm ơn ngươi. Nguy Dã nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi giết Tịch Uyên. Không không một trầm mặc một lát, nói, hiện tại quan trọng nhất chính là an toàn của ngươi. Chuyện khác có thể để sau. Yên tâm đi, hợp tác lâu như vậy ngươi hẳn là biết, ta không làm việc mà không nắm chắc. Nguy Dã tăng tốc độ lấp đất, khuôn mặt thi thể hoàn toàn bị che đậy. Phía sau siêu thị, Thích Uyên đi ra. Vì sao chôn xác cho Ilya? Trầm thấp thanh âm. Ha ha, đương nhiên là bởi vì hắn là người tốt. Nguy Dã chấn tĩnh xoay người, rũ mắt nói, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, người cùng chí hướng. Thích Uyên nói tiếng người. Nguy Dã vốn dĩ cho rằng chính mình là thiên chi tiêu tử, tiền đồ sáng lạng. Nguy Dã thanh âm hạ xuống, vành mắt từng đỏ, không nghĩ tới gặp được mặt thế. Trơ mắt nhìn bạn học chết ở trước mắt, tựa như nhìn đến kết cục chính mình về sau. Tịch Uyên bình tĩnh xem hắn hai giây, thu hồi ánh mắt sắc bén, ta sẽ không tùy ý giết người. Ở sau khi ngươi không nói một lời liền một phát súng, những lời này có chút buồn cười. Nguy Dã nhẹ nhàng lên một tiếng, đi theo phía sau ý trở về siêu thị, ở trong góc ngủ một đêm. Ngày hôm sau tỉnh lại, hắn muốn đi theo đồng đội mới xuất phát. Trước khi rời đi, Hà Thiên Tiên nói lời cảm ơn hắn, biểu tình cảm kích lại hổ thẹn. Hà Thiên Tiên thậm chí cảm thấy chính mình hẳn là cùng Nguy Dã đối mặt với kẻ ác, nhưng cô không làm được gì, cũng không có dũng khí. Đừng có chịu, ta đi theo bọn họ cũng khá tốt, ít nhất an toàn hơn so với đi một mình. Nguy Dã cười cười, an ủi cô. Bọn họ có 3 chiếc xe Việt Dã, Nguy Dã ngồi trên chiếc xe cuối cùng, trên xe lão Hùng làm hắn đổ một số nước, sau đó cho hắn một túi bánh mì. Sau khi tiêu hao dị năng, Nguy Dã có chút mệt mỏi, dựa vào cửa sổ xe nhắm hai mắt, nghe được lão Hùng nói chuyện, đại ca từ ngày hôm qua như thế nào trở nên kỳ lạ, cũng không thích nói chuyện, cũng không cho chúng ta cơ đồ. Một người khác nói, đúng vậy, ý còn nói muốn đi căn cứ Thự Quang. Căn cứ Thự Quang là căn cứ đầu tiên được thành lập từ mạt thế tới nay, cũng là mục tiêu của rất nhiều người, nhưng không phải hướng đi nguyên bản của đám người này. Lão Hùng thấp giọng mắng một câu, thật mẹ nó không muốn vào căn cứ, ở bên ngoài không ai quản lý, chúng ta muốn làm gì liền làm, so với vào căn cứ sung sướng hơn nhiều. Nguy Dã trong lòng cười lạnh một chút, có thể không đi căn cứ Thự Quang sao? Đối tượng công lược còn lại của hắn liền ở nơi đó. Chương 44, ở mặt thế dựa mặt ăn cơm, 3, từ chuyện phiếm có thể thấy được, đại ca của họ nguyên lai là cái tội phạm tàn bạo. Xem ra tên thợ săn kia là ngày hôm qua mới tới thế giới này, hiệu suất làm nhiệm vụ rất nhanh. Nguy Dã làm bộ tò mò, hỏi lão Hùng Tịch Uyên là dị năng gì. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lão Hùng cười ha ha nói, đại ca rất lợi hại, ngươi đừng nhìn ta lưng hùm vai gấu, ta cùng 6 người bọn họ đều đánh không lại đại ca. Lợi hại như vậy à? Nguy Dã cười cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Xe đã ra khỏi thành thị, đi trên quốc lộ, hàng cây hai bên che trời. Thực vật ở mặt thế biến dị, sinh trưởng tốt, có độc tính. Cơm trưa là bánh quy cùng giang đông, đây cũng là nguyên nhân Nguy Dã lựa chọn đi theo bọn họ, ít nhất tạm thời bảo đảm được có 3 bữa cơm. Ngồi xe một buổi sáng, thời điểm nghỉ ngơi giữa trưa, tất cả mọi người xuống xe đi bộ chung quanh. Nguy Dã đi đến dưới cây, dùng dị năng rửa tay. Hắn rửa thật sự tinh tế, ngón tay nhỏ dài trắng non đan xen lẫn nhau, móng tay sạch sẽ, dưới ánh mặt trời như ngọc. Sấu Hầu ngồi ở một bên uống nước, nhìn hắn, ánh mắt liền không chuyển động. Con cái nhà giàu không giống chúng ta. Sấu Hầu méo bình nước lầm bầm lồ bầu, tay thật trắng. Sấu Hầu tật háo sắc của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng. Người bên cạnh nghe thấy được cười nhạo, hiện tại xem nam nhân cũng có thể hứng thú đến vậy. Hiện tại nữ nhân thiếu, xấu nữ cũng thành mỹ nữ. Sấu Hầu niết bẹp cái chai trong tay, nhếch miệng cười, huống chi làn da hắn trắng non như vậy, phòng trường sờ lên không thể kém hơn nữ nhân, nói không chừng càng có hứng. Thật đúng là đừng nói. Người bên cạnh xách một tiếng, ta nhìn tên nhóc Nguy Dã này, thật giống minh tinh trên TV. Lại lần nữa lên xe xuất phát, Sấu Hầu nhiệt tình mời Nguy Dã ngồi xe mình. Có thể hay không quá chật chội? Nguy Dã không rõ nguyên do. Trên xe chỉ có 3 người, ngươi cùng ta ngồi ghế sau, một chút cũng không chật. Sấu Hầu nói, anh đây gần nhất nóng người, muốn uống nước, ngươi ngồi bên cạnh cho ta rót nước. Sấu Hầu là dị năng giả trong đội ngũ, Nguy Dã có thể nhìn ra những người khác đều kiêng kỵ anh ta, người ở dưới mái hiên, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Ngồi vào trong xe mới phát hiện Sấu Hầu kỳ lạ, nói chuyện dính nước, thời điểm nhận nước sờ tay hắn, làm cho Nguy Dã cả người không được tự nhiên. Tới chặn bạn, 3 chiếc xe dừng lại. Bên đường là rừng cây, mấy người phân công, có người đi nhặt nhánh cây nhóm lửa, có người dựng lều trại. Nguy Dã nhìn Tịch Uyên, phát hiện y thật thực nhàn, chờ người khác dựng lều xong, liền chui vào nằm xuống. Đến khi ăn cơm mới ra tới, ăn xong lại chui vào. Hắn là muốn biết người biết ta, kết quả Nguy Dã cái gì hữu dụng cũng chưa nhìn ra, liền nhìn ra y thiếu ngủ. Cơm nước xong, Sấu Hầu muốn cùng lều với hắn, Nguy Dã vội lấy cớ đi về bờ cờ. Hắn chui vào trong rừng cây, chạy đến rất xa mới dừng lại. Quay đầu lại xem, nơi xa ánh lửa đã ảm đạm. Nguy Dã thường cùng hệ thống nói chuyện phiếm để lấy thêm can đảm. Lúc này, đột nhiên phát hiện 001 rời đi mang đến cho hắn cảm giác không ổn, thế giới xa lạ, chỉ có một mình. Trung quanh một mảnh đen nhánh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy lá cây sàn sạt rung động, liền tiếng côn trùng đều không nghe thấy. Giải quyết xong vấn đề sinh lý, hắn chuẩn bị kéo quần lên trở về, đi không được hai bước, đột nhiên một bàn tay vươn một. Nguy Dã trong đầu đều là chuyện ma, sợ tới mức run lên, miệng bị người che lại, bên tai chuyển đến một tiếng, "Thương, là ta." Thân thể Nguy Dã thả lỏng, quay đầu lại, làm ta sợ muốn chết, ngươi như thế nào tới? Ta không theo tới, chẳng lẽ mặc kệ ngươi một người theo bọn họ? Trong bóng tối, thân ảnh 001 mơ hồ không rõ, nhưng Nguy Dã có thể cảm giác được ánh mắt vẫn luôn nhìn mình. 001 đang dùng tiếng nói xa lạ, thanh tuyến thuộc về người trẻ tuổi, bị nó dùng lại rất trầm ổn, giống như trời sập cũng sẽ không dao động. Loại ngữ điệu này trước kia Nguy Dã sẽ cảm thấy thú vị, hiện tại nghe lại cảm giác an toàn. Người đã đến rồi, thật tốt. Nguy Dã nhìn không được tiến lên ôm nó, thực an tâm a, cộng sự của ta. Thân thể 001 cứng lại. Môi dưới có chút nữa, bị sợi tóc mềm mại có đến. Trong thời gian một ngày, 001 đã hoàn toàn quen thuộc sử dụng thân thể nhân loại. Mà loại thể nghiệm đặc biệt này, chỉ ở trong trí nhớ của mảnh nhỏ, hiện giờ nó tự mình cảm nhận được. Nguy Dã cọ cọ bả vai 001, đặc biệt chân thành mà nói ra lời trong lòng, trước kia ta vẫn luôn coi hệ thống là công cụ, đột nhiên cảm giác ngươi mới là người thân mật đáng tin cậy. Ký chủ đang ỷ lại ta. Cái ý niệm này hiện lên trong đầu, cùng với một loại vui sướng kỳ lạ. Cánh tay 001 chậm rãi nâng lên, muốn ôm eo người trong lòng. Nhưng mà giây tiếp theo, người trong lòng nhảy ra. Nguy Dã tê một tiếng, trên người của ngươi thật hôi. 001, cánh tay tạm dừng ở giữa không trung, tựa hồ bị vắng vẻ. Thân thể này đã chết. 001 rũ mắt, hiện tại năng lượng đủ để thao túng thân thể, nhưng giới hạn là thân thể của mình, không thể giảm bớt tình trạng tối giữa. Sẽ có chút giống tang thi. Đến lúc đó ngươi đừng sợ. Như vậy à? Nguy Dã đồng tình nhìn nó, cảm thấy nó rất thảm. Như vậy cũng tốt, xen lẫn trong tang thi sẽ không bị phát hiện. Dù sao ta cũng không đau. 001 nhàn nhạt nói, chờ giết chết thợ săn, ta liền trở lại trên người của ngươi, đem thi thể này thiêu hủy là được. Nó không chút nào để bụng, Nguy Dã nghĩ đến hệ thống còn có thể đem thân thể phục chế, liền cũng đem chuyện này buông xuống. Ai nha, trên người của ngươi đều là đất, khẳng định dính lên người ta. Nguy Dã vỗ vỗ tay áo, buồn rầu mà nhăn mi, ngươi chờ ta trở về lấy đồ, lát nữa cùng ta tắm rửa. Cùng ký chủ tắm rửa. 001 nhìn bóng dáng hắn chạy đi, trong nháy mắt cứng lại. Nguy Dã trở lại doanh địa cầm lấy ba lô, lại từ cốp xe tìm được một cái thùng nước. Người gác đêm cảnh giác hỏi, ngươi muốn đi làm gì? Nguy Dã ngượng ngùng cười cười, ta không cẩn thận té ngã một cái, trên người rất dơ, muốn đi tắm rửa một cái. Đều biết tật xấu của hắn là thích sạch sẽ, người nọ xua xua tay làm hắn đi. Đợi lâu không thấy Nguy Giã trở lại, xấu hổ từ lều chui ra tới, hỏi người gác đêm, Nguy Giã đâu, sẽ không chạy trốn đi. Nói là đi tắm rửa. Người gác đêm chỉ phương hướng Nguy Giã rời đi. Tắm rửa a? Xấu hổ liếm liếm môi, đi vào trong rừng cây. Tên xấu hổ này. Hai người gác đêm đối diện nhau, hắc hắc cười rộ lên. Nguy Giã chạy về, nhìn đến 001 vẫn duy trì tư thế trước khi hắn rời đi, thân ảnh trầm tĩnh dường như dung hòa trong bóng tối. Nó mở miệng, thanh âm có chút cứng đờ, ký chủ, ta không cần tắm ân. Nguy Giã đem túi để dưới tàng cây, nhanh chóng cởi quần áo, ta làm ngươi giúp ta canh. Nơi này quá tối, ta sợ, ngươi thuận tiện cùng ta trò chuyện. 001. Nga. Nó đứng ở sau gốc cây, chú ý tới trung quanh, một con côn trùng bay qua cũng không buông tha. Tiếng nước vang lên, trong bóng đêm thân ảnh thon dài như ẩn như hiện. Trong mắt 001 nhân loại cũng không đáng giá để ý, nhưng ký chủ luôn là bất động, thật giống như là ánh sáng duy nhất. Đặc biệt là hiện tại, hắn phát hiện Nguy Giã thật sự rất trắng, ở trong bóng tối đều như phát sáng. Nguy Giã từ trong túi lấy ra quần áo sạch sẽ, đúng rồi, ngươi đem hai cái đạo cụ kia cho ta, ta trong tay không có vũ khí. Hương xả phòng thơm mát. 001 lui về phía sau một bước, trên người nó có mùi túi. Làm sao vậy? Không có gì. 001 đem đồ vật đưa cho hắn. Túi nặng xuống, Nguy Giã sờ cục gạch thô ráp cứng rắn, cùng cục gạch bình thường không khác gì nhau, nhưng ho khan phun xương chỉ lớn bằng ngón út, thích hợp hại người. Hắn móc cục gạch ra đập cục đá trên mặt đất, cục đá nứt ra. Xách, quả nhiên đủ cứng. Cảm giác hết sức tiện tay. Tìm cơ hội đập chết Tịch Uyên. Ta trở về. Ngươi theo ở phía sau nhất định phải tránh xa một chút, đừng để Tịch Uyên phát hiện. Nguy Giã xoay người, 001 theo bản năng theo một bước, có người tới. Nguy Giã dừng lại bước chân, khép mắt nhìn nơi xa thấy bóng người lại đây. Không cần nghĩ đều biết là ai. Tiếng cười đáng khinh vang lên, ngươi tắm xong rồi. Nguy Giã gật gật đầu, ngươi muốn tắm sao? Ta cho ngươi ít nước. Không không không, ta là có chuyện muốn nói với ngươi. Xấu hầu cười nói, thời buổi này thế đạo không tốt, ngươi một mình không có chỗ dựa thật sự sống rất khó khăn đi. Cái gì? Nguy Giã nghi hoặc. Xấu hầu lấy loại tự đắc nói, anh đây là dị năng giả hệ đất. Sức chiến đấu mạnh mẽ, chỉ cần ngươi cùng anh chơi chơi, về sau không lo ăn không lo mặc, thế nào? Chơi? Chơi cái gì? Nguy Giã ý thức được chỗ nào không đúng, lui về phía sau một bước, thanh âm tràn đầy khẩn trương. Xem ra vẫn là còn non. Xấu hầu cười ha ha, đương nhiên là trò chơi của người trưởng thành. Nguy Giã liên tục lui về phía sau, loại con rúm này làm xấu hầu càng thêm vân vấn, hút, ngươi thơm quá à. Anh ta không nhanh không chậm tới gần, tựa hồ thực hưởng thụ quá trình này. Lại không biết một cái bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau anh ta. Nguy Giã hướng 001 nhẹ nhàng lắc đầu, làm nó rời đi. Trong mắt 001 tràn đầy sát khí, nhưng nó lựa chọn nghe theo Nguy Giã, liếc mắt nhìn xấu hầu một cái, thân ảnh hoàn toàn đi vào trong bóng đêm. Xấu hầu nhào tới, gấp không chờ nổi muốn nghe thanh âm rẽ rủa của Nguy Giã, anh ta chưa từng đem người thanh niên này để vào mắt. Trong rừng cây yên tĩnh chợt phát ra tiếng hét thảm. Người trong lều sôi nổi chui ra, hỏi người gác đêm xảy ra chuyện gì. Đang muốn đi xem, liền thấy một người lao ra từ trong rừng. Đồng đội của các ngươi là biến thái. Thanh niên kinh hoàng, thanh âm dễ nghe lúc này tràn ngập kinh sợ cũng quất đủ. Xấu hầu thế nhưng những người này đương nhiên biết, chẳng qua không để bụng mà thôi. Có người đánh gây hắn, trầm giọng hỏi, ngươi đối anh ta làm cái gì? Ta dùng cái này phun anh ta. Trong tay Nguy Giã cầm một lọ bình xịt trong sói, là Hà Thiên Thiên đưa cho hắn. Con mẹ nó Nguy Giã. Xấu hầu cũng từ trong rừng đổi tới, không ngừng chảy nước mắt, hắt xì ho khan, đường hô hấp giống như bị lửa đốt. Nghe được có người trộm cười, anh càng thêm phẫn nộ mà muốn bắt Nguy Giã, ta hôm nay làm chết người. Nguy Giã quay người lại, chạy về phía Tịch Uyên. Đại ca, cứu mạng. Tịch Uyên ngồi ở trong lều trại, y ngủ được một nửa bị người làm ổn, trong mắt lại không có một tia buồn ngủ. Nguy Giã trốn phía sau y kìa, thân ảnh cao lớn ở trong đêm đen giống như núi cao. Xấu hầu ho khan không ngừng, thanh âm nghẹn ngào, đại ca ngươi tránh ra, ta sẽ không buông tha tên nhóc này. Tịch Uyên nhàn nhạt nói, trở về ngủ. Chết tiệt. Hai mắt xấu hầu đỏ lên nhìn chằm chằm Nguy Giã, tay chậm rãi nâng lên, ta hôm nay thế nào cũng phải, anh ta muốn dùng dị năng. Nguy Giã bắt lấy ống tay áo người trước mặt, kinh hô, đại ca trước mắt hơi choáng. Nguy Giã thậm chí không thấy rõ đã xảy ra cái gì. Trong chớp mắt, xấu hầu đã bị hung hăng ném ra ngoài, thống khổ mà cuộn tròn trên mặt đất ho khan. Nguy Giã đồng tử co rụt lại. Tịch Uyên thế nhưng là dị năng tốc độ. Ở đây những người khác đều bị kinh sợ. Tịch Uyên lại nói một lần, ngủ. Thanh âm trầm thấp thực bình tĩnh, không mang theo bất luận cảm xúc gì. Mọi người lập tức an tĩnh như gà, lơm lớp lo sợ trở về lều trại. Tịch Uyên xoay người, đang muốn trở về, cổ tay áo bị một bàn tay nhẹ nhàng giữ chặt. Đại ca, ta không thể ngủ cùng xấu hầu. Nguy Giã ngửa đầu nhìn y, dưới ánh trăng sắc mặt tái nhợt, thật cẩn thận mà mở miệng dò hỏi, ta muốn ngủ cùng lều với ngươi, có được không? Chương 45, ở mặt thế dựa mặt tăng cơm, 4, Tịch Uyên đồng ý Nguy Giã ôm thẳng của mình chui vào lều trại. Không khí quặn cũ é. Bên ngoài lều trại còn có thể nghe được thanh âm của xấu hầu, tiếng mắng cùng tiếng ho khan, nghẹn ngào khó nghe. Một mình lẻ loi ở trong tay đám người này hiện tại lại đắc tội dị năng giả trong đội, Nguy Giã không khỏi sợ hãi, dùng thảm bọc lấy chính mình. Hắn lặng lẽ đánh giá nam nhân bên cạnh, không quá 2 phút, Tịch Uyên đã gối lên cánh tay nhắm mắt lại, không lúc đích. Nhanh như vậy liền ngủ. Nếu không phải có hơi thở phập phồng, Nguy Giã cơ hồ cho rằng ý không có hô hấp. Chỉ là nhìn chăm chú một lát, Tịch Uyên đột nhiên mở mắt ra. Hàng lông mi dày nâng lên, sắc bén nhìn lại đây. Cảm giác thực nhạy bén. Nguy Giã dường như chấn kinh mà thu hồi tầm mắt, lúng ta lúng túng nói, đại ca, cảm ơn anh thu lưu em. Ta cần ngươi cung cấp nước. Tịch Uyên lãnh đạm nói, cánh mạng tạm thời được bảo đảm. Ngụy Giá lập tức nghe lời mà nói, em sẽ cố gắng làm việc. Ngày hôm sau lên đường, Ngụy Giá không dám lại ngồi cùng xe với Sấu Hầu, ô ba lâu ngồi trên chiếc xe đầu tiên. Việc ngày hôm qua làm không khí trong đội ngũ có chút khác lạ, hai người ngồi phía trước không lên tiếng, Ngụy Giá cùng Tịch Uyên ngồi ở ghế sau. Khi xuống xe nghỉ ngơi, ánh mắt Sấu Hầu âm lãnh, tựa hồ cho dù không giết hắn, cũng muốn làm hắn đau khổ. Ngụy Giá đối diện với ánh mắt của Sấu Hầu mặt lộ vẻ sợ hãi, cúi đầu. Ha ha, hắn không dám cùng Sấu Hầu đối diện, từ phía sau anh ta chạy đi, khi chạy qua trong nháy mắt ngón tay khẽ nhúc nhích. Khu cổ họng Sấu Hầu nữa, đột nhiên lớn tiếng ho khan. Như thế nào lại ho? Có người nghi hoặc hỏi. Ánh mắt muốn giết người của Sấu Hầu bắn về phía Ngụy Giá, Ngụy Giá vội lắc đầu, không phải tại ta, bình xịt chống sói chỉ làm người khó chịu, sẽ không có di chứng. Đây là sự thật, nhưng Sấu Hầu ho khan đến khó chịu, cả người tràn ngập lửa giận bước lại đây, Ngụy Giá vội vàng chạy vào lều của Tịch Uyên. Đại ca, chuyện này thật sự không liên quan đến em. Thanh âm ho khan của Sấu Hầu ngừng ở bên ngoài, không dám bảo. Ngụy Giá không dám ở bên ngoài, chuẩn bị ngủ trong lều. Hắn do dự nhẹ giọng hỏi, đại ca, trong đội ngũ, vì sao có người yêu thích đàn ông? Có người thích phụ nữ, đương nhiên cũng sẽ có người thích đàn ông. Thanh âm bình tĩnh, tựa như đang thảo luận một việc bình thường. Em biết, nhưng không nghĩ tới bản thân sẽ gặp được việc này. Ngụy Giá năng ham. Tịch Uyên nhìn hắn một cái, thanh niên mặt trắng, lông mi run rẩy giống như lông quạ. Ý thì nói, ngươi quá trắng. Em hẳn là dùng đất đem mình làm dơ một chút. Chính là, Ngụy Giá cảm thấy phương pháp này thực dụng, lại không qua vượt qua được giới điểm mấu chốt trong lòng. Hắn rồi dám, hiện tại mặt thế, thực vật đều biến dị, trong đất khẳng định cũng có rất nhiều vi khuẩn cùng vi sinh vật. Hai trong mắt nâng lên, ỉ lại nhìn về phía Ý tìm kiếm trợ giúp. Tịch Uyên dứt khoát đáp lại, ở trong phạm vi tầm mắt của ta, sẽ không làm ngươi có chuyện gì. Ngụy Giá vui sướng mà liên tục gật đầu, cảm ơn đại ca. Người này rất kỳ quái. Ý tựa hồ không thèm để ý bất luận kẻ nào cùng được gì, ngày thường không cùng ai tiếp xúc, nhưng nếu chủ động xin giúp đỡ, lại sẽ được đáp lại. Ngụy Giá cũng chưa nghĩ đến, Tịch Uyên thế nhưng là người dễ nói chuyện nhất trong đám người này. Không giống thợ săn lãnh khốc tàn nhẫn trong truyền thuyết, nhưng vẫn là phải giết. Ngụy Giá nhắm mắt lại, Sấu Hầu ho khan giống bài hát du ngủ, hắn thực mau tiến vào mộng đẹp. Đêm nay Sấu Hầu ho khan thật lâu, vài người không được ngủ ngon mà oán giận. Càng đến gần căn cứ Thự Quang, không khí trong đội cũng càng ngày càng kỳ lạ, mọi người đều cảm thấy đại ca đã thay đổi. Nhưng không ai dám mở miệng, Tịch Uyên tuy rằng không hung ác mắng chửi người giống trước kia, đôi mắt đen kịt lại có lực uy hiếp hơn trước kia. Sấu Hầu ho khan càng nghiêm trọng, đặc biệt là buổi tối khi nghỉ ngơi. Nghe tiếng ho khan đứt quãng, có người nhịn không được mở miệng, Sấu Hầu là nhiễm bệnh gì đi, như thế nào vẫn luôn ho khan không ngừng. Ngụy Giá, ta nhớ ngươi nói ngươi học y đi. Lão Hùng nhìn về phía Ngụy Giá, làm hắn do dự một chút, nhẹ giọng nói, anh Hùng, ta chỉ nói suy đoán của ta. Ta cảm giác bệnh trạng của anh ta như là bệnh lao phổi. Sắc mặt Lão Hùng biến đổi, người không học cũng biết, bệnh lao phổi là sẽ lây bệnh. Ngụy Giá nói rất nhỏ, nhưng những người khác thực nhanh đều đã biết. Không nói gì, nhưng đều không giấu vết mà tránh xa Sấu Hầu. Liền Sấu Hầu đều hoài nghi bản thân mắc bệnh, bắt đầu sợ hãi, hiện tại thiếu bác sĩ thiếu thuốc, bệnh đơn giản cũng không nhất định có thể trị khỏi. Lúc trước anh ta không muốn đi căn cứ Thự Quang, hiện tại hận không thể mọc cánh lập tức bay qua đó. Rời khỏi quốc lộ, mọi người tiến vào thành thị, bảo trì xe, lại tìm được một siêu thị còn đồ ăn. Sau khi lấy đồ ăn, có người chỉ tiệm thuốc đối diện. Có vài ánh mắt nhìn qua Sấu Hầu. Chỉ ba ngày, thể xác và tinh thần bị tra tấn làm Sấu Hầu trở nên càng khô gầy, dưới ánh mặt trời sắc mặt xanh trắng, loại biểu hiện này làm những người khác càng không dám tiếp xúc. Người là động vật sống theo loài, bị mọi người tránh né, Sấu Hầu dần dần trở nên táo bạo dễ giận. Nhìn thấy có người tụ nói chuyện, liền hoài nghi bọn họ đang nghị luận mình, bị nhìn một cái, cũng cảm thấy ánh mắt đối phương kỳ lạ. Anh ta rốt cuộc bộc phát, các ngươi nhìn ta làm gì? Vì cái gì muốn nhìn ta? Ta có không bệnh? Người đó ngượng ngùng nói, không phải ý đó, chúng ta vốn dĩ muốn bổ sung chút thuốc a. Ta không cần. Nói cho các ngươi, ta là dị năng giả, thân thể rất tốt. Sấu Hầu gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, trong mắt đầy tơ máu, ai còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Tay chậm rãi nâng lên, đất dưới chân quay cuồng. Lão Hùng nhịn không được mở miệng, Sấu Hầu, ngươi nói đạo lý đi, chúng ta cũng chưa nói cái gì, ngươi thế nhưng muốn động thủ với người một nhà. Chó má người một nhà. Sấu Hầu mắng to, các ngươi quan tâm ta? Toàn con mẹ nó sợ hãi bị lây bệnh. Giơ tay lên, Lão Hùng đứng thẳng không được, té ngã. Tịch Uyên một mình đi về phía xe, trừ phi có người tìm ý phân xử, hoặc là trực tiếp ảnh hưởng đến ý đi. Nếu không Tịch Uyên mặc kệ tất cả, người trong đội đang xung đột ở trước mắt cũng không hề dao động. Ngụy Giá đi theo phía sau ý, quay đầu lại nhìn thoáng qua, gương mặt đen của Lão Hùng tức đến đỏ bừng, siết chặt nắm tay. Đại khái là muốn đánh nhau, nhưng đối phương có dị năng. Lão Hùng trước tiên là phó lãnh đạo, lúc này hoàn toàn không còn mặt mũi. Ngụy Giá tạm dừng một chút, muốn nhìn náo nhiệt, chợt nghe có người hô, không tốt, có tang thi tới. Cách đó không xa trên đường phố có tang thi đang lại đây. Thao, Sấu Hầu đều tại ngươi gây chuyện. Lão Hùng mắng một tiếng, tìm về chút mặt mũi. Mọi người chạy về phía xe, nhưng đã không kịp, chỉ có thể rút súng. Năng lực Ngụy Giá để lộ ra ngoài vẫn luôn thực yếu, tựa hồ chỉ có thể cung cấp nước, không hề có lực công kích. Hắn là người thường chưa qua huấn luyện, đương nhiên là tìm kiếm trợ giúp, mới vừa nhìn về phía Tịch Uyên, còn không kịp ra tiếng, đã bị khiêng lên. Ngụy Giá, trời đất quay cuồng, bụng hắn bị đỉnh trên bả vai, cảm giác buồn nôn không chưa chuyển đến đại não, đã bị nhét vào trong xe. Cửa xe đóng lại, bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong đàn tang thi, nhanh như tia chớp. Ngụy Giá ghé vào cửa sổ xe nhìn Tịch Uyên, chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh xuyên qua trong đàn tang thi, nơi đi qua tang thi ngã xuống. dị năng tốc độ thật lợi hại a, Nguy Giá híp híp mắt, muốn giết người này chỉ sợ không có khả năng. Tiếng súng hấp dẫn tang thi ở đằng xa, nhưng trước khi làn sóng tang thi tiếp theo ập đến, khu vực xung quanh xe đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người nhanh chóng chui vào trong xe. Đến khi rời khỏi thành phố, tốc độ xe mới thoáng chậm lại, dừng lại trên đường quốc lộ. Thức ăn mới tìm được bao gồm cháo ăn liền và bánh quy nén, Nguy Giá cho nửa nồi nước vào nồi đun cho đến khi thành hỗn hợp sền sệt. Đang uống cháo, bên hai truyền đến tiếng xấu hầu ho sặc sụa, hiện tại Nguy Giá không cần dùng phun sương, xấu hầu cũng sẽ ho khan theo thói quen. Tiếng ho khan kịch liệt, người nghe đều cảm thấy đau phổi. Xấu hầu bắt đầu hối hận vừa rồi không có đến tiệm thuốc lấy một lọ siro ho. Thời tiết nóng bức, lại uống cháo nóng, mọi người đều ra mồ hôi. Chạc bạn đều chạy tới xin Nguy Giá nước để tắm rửa. Nguy Giá đưa mấy thùng nước, thu tay. Hắn là người muốn tắm rửa nhất, ánh mắt khát vọng nhìn về phía Tịch Uyên, đại ca, anh không tắm rửa, chúng ta cùng nhau tắm được không? Chỉ có ở bên cạnh Tịch Uyên là an toàn, mấy ngày nay hắn cùng đối phương cơ hồ một tấc cũng không rời. Tịch Uyên nói, đi thôi. Có người muốn Nguy Giá đi theo hầu hạ bọn họ thêm nước, thấy thế ngậm miệng lại. Đi đến chỗ sâu trong rừng cây, Tịch Uyên lưu loát cởi quần áo, ném ở trên nhánh cây. Nguy Giá duỗi tay phóng nước cho ý Tịch Uyên ngoài ý muốn nói, ngươi không tắm. Nguy Giá lộ ra vẻ khó xử, em cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn bị xấu hầu làm cho ám ảnh tâm lý, không cởi quần áo trước mặt nam nhân. Tịch Uyên hiểu rõ, gật đầu, lát nữa ta ở bên cạnh chờ ngươi. Nguy Giá giơ lên gương mặt tươi cười đầy cảm kích, đại ca, để em giúp anh trả lưng. Tịch Uyên không chút do dự nói, không cần. Nhưng mà khi y xoay người, cùng với dòng nước xối đến trên người, có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào phía sau lưng. Như đám mây mềm, lại tựa như một giọt rơi xuống trên lá sen, là xúc cảm mà Tịch Uyên chưa bao giờ trải nghiệm. Cơ bắp phía sau lưng trong nháy mắt căng thẳng. Vóc dáng y rất cao, gần 1m9, cơ bắp phập phồng gợi cảm. Nguy Giá hơi hơi để sát vào, Tịch Uyên, em thật sự rất cảm kích anh, vẫn luôn muốn vì anh làm chút gì đó. Thanh âm của người thanh niên rất êm tai, giữa những ngón tay thon dài lập lòe ánh sáng kim loại. Đó là kim châm hôm nay tìm được ở siêu thị, lúc này trên kim châm có bôi thuốc độc làm tê liệt thần kinh. Da thịt dưới tay cứng cỏi có lực, vì ngón tay của Nguy Giá mà trở nên cứng đờ. Ánh mắt Nguy Giá sâu thẳm, tới gần sau cổ Tịch Uyên, nhưng mà hắn đột nhiên bị đẩy ra. Thân thể nam nhân mạnh mẽ, có thể nhẹ nhàng đem Nguy Giá xách lên. Không dùng lực, Nguy Giá vẫn là lùi mấy bước, vai sau bị thân cây đâm đau. Hắn kịp thời đem kim châm thu vào cổ tay áo, nhẹ tê một tiếng che lại bà vai, cô có nói, làm sao vậy? Ta không cần. Ngực Tịch Uyên phập phồng một chút, thanh âm lãnh lạnh, ánh mắt lại hơi trốn tránh. Tắm xong rồi, ý đi mặc lại quần áo, nhanh chóng rời đi. Trời còn chưa tối, Nguy Giá thoáng nhìn thấy lỗ tai y có chút hồng, là thẹn thùng. Nếu là trộn quần áo của y làm y loạn thể, có thể hay không làm giảm bớt sức chiến đấu của y? Từ từ, hắn còn chưa tắm rửa a. Nguy Giá trốn sau một cái tây lớn, vội vã tắm chút nước lạnh, mang theo hơi nước trở lại liều trại. Tịch Uyên xoay người đưa lưng về phía hắn, bóng dáng thâm trầm. Lại là một buổi sáng vui sướng. Nguy Giá vừa tỉnh, liền nghe được Lão Hùng cùng Xấu Hầu cãi nhau. Trong lúc này, mu bàn tay của Lão Hùng bị thương. Xấu Hầu âm dương quái khí mà cười vang, những người khác đều có chút phẫn nộ, lại ngại Xấu Hầu có dị năng nên không dám nhiều lời. Nguy Giá tiến lên giúp Lão Hùng rửa vết thương. Động tác của hắn nghiêm túc, thấp giọng thành khẩn nói, không nghĩ tới anh ta dám làm anh bị thương. Ra tay với ta cũng liền thôi, ta còn tưởng rằng các ngươi là đồng bạn đâu. Đồng bạn? Lão Hùng cười lạnh một tiếng, nếu không phải nó thức tỉnh dị năng, bất quá là thuộc hạ của ta mà thôi. Nguy Giá lộ ra vẻ mặt kinh dị, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng anh ta vẫn luôn là đội phó đâu, mỗi lần chia đồ vật trừ đại ca thì anh ta lấy nhiều nhất. Phi, nó là cái thá gì? Nghe được lời này, Lão Hùng càng tức giận nói, trước kia các anh em không ai để mắt nó, tới mặt thế nó thật ra rất bài phong đâu. Anh ta may mắn đâu. Nguy Giá thở dài, không thì anh thử nói cho đại ca xem sao. Ngươi lại không phải không nhìn thấy, đại ca hiện tại cái gì cũng mặc kệ. Ta hoài nghi y là bị người khác thay thế. Trước kia nếu xảy ra tình huống này, đại ca sẽ lên tiếng giảng hòa, cho Lão Hùng một bậc thang để đi xuống. Hiện tại Tịch Uyên lại không quan tâm, Lão Hùng nhịn không được âm thầm trừng mắt nhìn Tịch Uyên, trong lòng bất mãn. Bên kia, tranh chấp thắng lợi, sắc mặt Xấu Hầu lại trầm đến làm người sợ hãi. Anh che miệng ho khan một tiếng, trên tay thế nhưng dính máu. Nguy Giá hô nhỏ một tiếng, Xấu Hầu hộc máu. Sắc mặt mọi người thay đổi, lui về phía sau, này không phải bệnh lao phổi thì là cái gì? Nguy Giá mau cười chết, liền tính là người khỏe mạnh ho khan lâu như vậy, dùng sức quá độ làm máu lộng phổi bạch nước ra. Không khí căng thẳng lan ra khắp đội. Xấu Hầu lẻ loi ngồi ở bên kia, ngực bị đè nén, khó chịu đến hít thở không thông. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nguy Giá, nghiến răng nghiến lợi, đều là ngươi. Ta trước nay chưa từng ho khan, nhất định là ngươi bỏ độc trong nước của ta, muốn trả thù ta. Xấu Hầu đống nhiên lại đây, duỗi tay bóp chặt cổ áo hắn. Ta không có. Nguy Giá cuống quýt lắc đầu phủ nhận, các ngươi mỗi lần uống nước của ta đều nhìn chằm chằm ta, ta nào có cơ hội bỏ độc. Nhưng Xấu Hầu đã nhận định là hắn. Anh ta kéo xuống ba lô của Nguy Giá, từ bên trong lấy ra bình xịt chống sói, hung tợn nói, vậy nhất định là thứ này có vấn đề. Tịch Uyên đã đi về nước cờ. Những người khác liền trơ mắt nhìn, lui ra xa. Có người sợ Xấu Hầu đem Nguy Giá giết, mở miệng, Xấu Hầu à, dạy dỗ hắn một chút là được, đừng giết người, chúng ta còn muốn uống nước đâu. Ta không giết hắn, ta muốn hắn uống cho ta xem. Xấu Hầu nhéo Nguy Giá, một cái tay khác mở nắp bình xịt. Cũng ngay, Nguy Giá cực lực dãy rủa bộc phát ra một cột nước, Xấu Hầu không kịp để phòng bị đẩy ra, ngực bị đánh trúng, phun ra một búng máu. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới người ôn hòa cũng có lúc bùng nổ. Đồng hành lâu như vậy, ta cho rằng chúng ta liền tính không phải đồng bạn, cũng coi như là đồng đội tạm thời, không nghĩ tới các ngươi lại không biết tôn trọng người khác. Mặt Nguy Giá đỏ lên, xem những người chung quanh, hắn tức giận đến phát run, tha chết chứ không chịu đụng. Đừng nóng giận, chúng ta cũng không muốn làm gì ngươi. Một người tính cách khéo léo mở miệng, xấu hầu a, ngươi cũng đừng quá mức. Nguy Giá cùng chúng ta trong khoảng thời gian này, không có công lao cũng có khổ lao. Xấu hầu che ngực, làm ta buông tha ngươi cũng có thể, trừ phi ngươi uống một ngụm, bằng không chính là chuẩn dạng. Nguy Giá nhấp nhấp môi, rồi tay đem bình xịt lấy lại, để sát vào, đã ngửi được vị tay. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến động tĩnh ồn ào, một đám bóng người đen nghìn nghịt đang lại đây. Mọi người kinh hoàng, như thế nào sẽ có tang thi? La Không Không một đưa tới. Nguy Giá trong lòng sáng tỏ, nhìn thoáng qua Tịch Uyên vừa mới trở về. Hắn bỗng nhiên hơi hơi cúi đầu, cái môi cọ cọ miệng bình, hốc mắt liền đỏ. Giây tiếp theo, hắn quả nhiên bị Tịch Uyên khiêng lên, nhét vào trong xe. Nhưng lần này Nguy Giá kịp thời méo áo Tịch Uyên. Tịch Uyên cúi đầu, nhìn chóp mũi hắn đỏ bừng, nước mắt chảy không ngừng. Ngươi làm sao vậy? Nguy Giá, em thấy khó chịu. Hát xì. Nói vài chữ liền hát xì. Ngoài cửa sổ xe, tang thi đã vây quanh bảy người, tiếng súng vang lên. Có người hô to, ta hết đạn rồi, cứu mạng. Xấu hầu cứu ta. Xấu hầu không có đáp lại, lại có người kêu đại ca. Nguy Giá lại hát xì, gắt giữ Tịch Uyên, bọn họ ép em. Uống bình xịt trong sói, em. Hắn khóc đến đáng thương, mặt trắng non nghẹn đến đỏ bừng, trong miệng kêu lên, Tịch Uyên. Tịch Uyên lần thứ hai nghe hắn gọi tên của mình, thân thể cúi xuống, ngươi nói. Hi hi, không có gì để nói, chính là không muốn cho ngươi đi cứu người. Nguy Giá nghe được có người kêu thảm thiết. Hắn run lên, lúc này mới kinh hoàng bung ra quần áo trong tay, anh đi trước. Hát xì. Giết tang thi đi. Tịch Uyên duỗi cánh tay từ ghế sau cầm một chai nước, nhét vào trong tay hắn, ngươi uống miếng nước. Sau đó mới đóng cửa xe rời đi. Nguy Giá hơi giật mình, nhìn bình nước trong tay, lẩm bẩm, ai nha. Lúc Tịch Uyên đến, đã có hai người bị tang thi cào bị thương. Có Tịch Uyên ra tay, bọn họ thực mau xông ra vòng đây, khi muốn lên xe, hai người bị thương kia bị đồng bạn đẩy xuống. Mau lái xe. Mau. Dẫm chân ga, ba chiếc xe bắn ra ngoài, chạy đến rất xa, đem tang thi cùng tiếng hét tuyệt vọng của đồng bạn ném ở phía sau. Trong xe không ai nói chuyện, chỉ có Nguy Giá không ngừng ho khan cùng hát xì. Phanh. Xe dừng lại. Lão Hùng tàn nhẫn đập cửa của chiếc xe thứ hai, đôi mắt đỏ lên, thằng nhóc cứng đầu xin ngươi giúp đỡ ngươi như thế nào không rút. Ngươi rõ ràng nghe thấy. Xấu hầu chui ra, mặt vô biểu tình, ta không rảnh, ta còn phải bảo vệ bản thân. Ngươi con mẹ nó. Lão Hùng tức giận chất vấn, ngươi rõ ràng là không muốn cứu, ngươi hận chúng ta có phải hay không? Ngươi có phải hận không thể giết chúng ta để chôn cùng ngươi? Ngươi nói cái gì chôn cùng? Ta căn bản không có bệnh. Ta thấy các ngươi hận ta không chết sớm một chút. Xấu hầu giận tí mặt, như là bị bập lửa kiếp nổ. Nguy Giá nhìn thoáng qua Tịch Uyên, phát hiện y vẫn thờ ơ tiếng kêu thảm thiết của lão Hùng cùng tiếng súng vang lên. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ngực lão Hùng bị đất đâm xuyên, mà giữa lưng xấu hầu trúng một viên đạn. Người phía sau xấu hầu đung súng, có chút run nói, xong rồi, người đều đã chết. Những người này ích kỷ, trong lòng chỉ có chính mình cùng lợi ích, quá dễ dàng bị ly gián. Còn chưa tới căn cứ tự quang, bảy cái đồng đội đã chết bốn cái. Xấu hầu đã chết, còn lại ba người cho dù bị vây công, Nguy Giá cũng có bảy phần có thể thắng. Còn Tịch Uyên, hắn nhìn về phía nam nhân, phát hiện Tịch Uyên cũng đang nhìn hắn. Người khỏe rồi sao? Tịch Uyên hỏi. Còn ổn. Nguy Giá che lại mũi vẫn cứ hắt xì không ngừng, thần sắc hắn khiếp sợ mà chỉ ngoài xe, còn không nói chuyện. Tài xế phía trước lớn tiếng nói, đại ca, đều lúc này, ngươi còn quan tâm hắn làm gì? Hắn quay đầu nhìn Tịch Uyên, thần sắc bặm mẹo, ngươi nên nói gì à? Anh em chúng ta đều đã chết bốn người. Tịch Uyên thần sắc nhàn nhạt xuống xe. Nguy Giá không động đậy, ngồi ở trong xe xem ba người kia khắc khẩu, lại bị Tịch Uyên làm cho tức đến chết, lại không dám làm gì. Cuối cùng ba người kia lấy hai chiếc xe, lướt qua Tịch Uyên rời đi. Nguy Giá khẽ cười. Thật tốt, đường ai nấy đi, hiện tại liền chỉ còn hai người ở chung. Cửa xe mở ra, Tịch Uyên rũ mắt hỏi hắn, ta không biết lái xe, ngươi biết sao? Ngài không biết lái xe. Nguy Giá thiếu chút nữa diễn không được, trong lòng thầm nói nếu ta cũng không biết vậy hai ta chẳng phải là chết đói tại đây. Hắn gật đầu, ngồi trên ghế điều khiển. Xe vững vàng chạy trên quốc lộ, Nguy Giá nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, phát hiện Tịch Uyên nằm ở phía sau ngủ rồi. Y tay dài chân dài, ghế dựa lại nhỏ hẹp trông có vẻ chen chúc. Nguy Giá ngừng xe, rút ra một cái thảm. Mới vừa tới gần, Tịch Uyên đột nhiên mở mắt ra. Thực xin lỗi, làm ngươi thức. Nguy Giá ngượng ngùng. Không có những người khác, hắn thanh âm hơi hơi thả lỏng, thái độ cũng tự nhiên rất nhiều, kỳ thật em vẫn luôn muốn hỏi, đại ca mỗi ngày ngủ thật lâu, là dị năng tiêu hao nên mệt mỏi sao? Vẫn là cảm thấy nhàm chán. Tịch Uyên nghĩ nghĩ, nói, không biết làm gì. Nguy Giá hiếu kỳ nói, trước kia anh thích làm gì để giết thời gian? Tịch Uyên bị hắn hỏi, trầm mặc mấy giây, nói, không có trước kia. A. Nguy Giá chớp chớp mắt, không có hỏi tiếp. Vốn dĩ hắn muốn nói một câu, không sao, còn có sau này. Đột nhiên lại có chút không nói nên lời. Lựa trại hòa thuận vui vẻ, nồi sắt nấu cháo. Nguy Giá múc một muỗng nếm, rồi múc ra hai chén. Ngón tay hơi run, nọc độc rơi vào trong chén. Hắn vẫn luôn quan sát Tịch Uyên, xác định chính mình đánh không lại ý nghĩa, chỉ có hạ độc là có khả năng thành công. Mặt thế thực vật biến dị, tìm được giống loài có độc cũng không khó, những người khác vẫn luôn cảnh giác hắn, hắn không có biện pháp đồng thời làm mọi người trúng độc. Chỉ có hiện tại. Lộ trình đến căn cứ thử quang chỉ còn không đến 3 ngày. Đêm dài lắm mộng, ở trước khi không đành lòng, hắn cần thiết. Đêm nay xuống tay. Vài giây sau, thân ảnh cao lớn ngã xuống đất. Nguy Giá hơi du mắt, từ trong túi lấy ra cục gạch. Editor, mặt thế không phải gu đuôi, nên tiến độ sẽ có chút chậm. Chương 46, ở mặt thế dựa mặt tăng cơm, nam, Nguy Dạ cầm cục gạch, cất bước tới gần. Ánh mắt Tịch Viên tối đen, môi khẽ nhúc nhích, vì cái gì? Ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng ngươi không nên giết Tống Dương. Sợi tóc trên trán Nguy Dạ rũ xuống, đối tượng của ta nói không có liền không không chút do dự đập xuống. Đồng tử của Tịch Viên co rút lại, hai chân giẫm trên mặt đất, quay cuồng né tránh. Cổ tay Nguy Dạ đau xót, bị hung hăng nắm lấy, gạch rơi xuống đất. Chất độc tê liệt thần kinh này đủ tê liệt một con voi, Tịch Viên thế nhưng còn giữ được ý thức cùng sức lực. May mà dị năng của y đã suy yếu rất nhiều, Nguy Dạ miễn cưỡng có chống lại kịp y, cổ tay thoát khỏi lòng bàn tay Tịch Viên, đánh lên huyệt vị ở giữa eo bụng của đối phương. Hai người đồng thời té ngã trên đất, liều chết vật lộn, hai chân Nguy Dạ dùng sức, dùng trọng lượng toàn thân kẹp cổ y so sánh với Tịch Viên, vóc người Nguy Dạ coi như tinh tế, thân thể lại rất mềm dẻo, lại có kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Theo thời gian trôi đi, độc tố xâm lấn thần kinh, sức lực của Tịch Viên cũng dần yếu đi. Sống chết chỉ trong nháy mắt, tay Nguy Dạ sờ đến cục gạch trên mặt đất. Bang, máu tươi bắn tung tóe, lần này Tịch Viên rốt cuộc không động đậy nữa. Nguy Dạ xoay người nằm ngửa trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng, hồng hộc thở phì phò. Hắn nằm vài phút, khi bò dậy người còn run, dùng sức quá mức nên có chút thoát lực. Té ngã trên đất, cẳng chân đập trúng cục đá, đứng lên còn thấy đau. Nhưng cuối cùng hắn thắng. Tịch Viên hai mắt nhắm nghiền, ngực đã không còn phập phồng, nhưng vẫn còn hơi thở yếu ớt. Nguy Dạ xoa cổ tay, lại nhặt lên cục gạch cứng rắn, không nghĩ tới, sử dụng thật sự không tồi. Đang muốn đập, phía sau không không một kịp thời đổi tới, vội ra tiếng, ký chủ chờ một chút. Làm sao vậy? Nguy Dạ xách theo gạch chỉ người trên mặt đất, sao không giết? Trên người y nhất định có hệ thống của chủ thần, trực tiếp giết, hệ thống sẽ đem y mang về không gian chủ thần. Không không một đến gần, rũ mắt nhìn Tịch Viên, ta muốn đem hệ thống cắn nuốt, thu hồi lại mảnh nhỏ cốc dương. Thân thể cốc dương đột nhiên ngã xuống đất, hoàn toàn biến thành một khối thi thể, liếc mắt một cái liền biết đã chết rất lâu. Nguy Dạ ngồi xổm xuống, làm hai mắt y khép lại, đảo mắt nhìn về phía Tịch Viên. Chờ đợi mấy giây, hai tròng mắt Tịch Viên bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt quen thuộc là Nguy Dạ biết, hiện tại 001 đang khống chế thân thể y, 001 mở mắt ra chuyện đầu tiên là thấp giọng mắng một câu. Đây là lần đầu tiên Nguy Dạ nghe nó mắng người, mày nhăn lại, 001 che lại cái trán đang chảy máu đứng lên, may mắn đầu không hoàn toàn bị đập thủng. Nguy Dạ nhìn nó đi vào trong xe tìm băng gạc cùng thuốc, có chút đốc, có ý gì? Không giết thợ săn. Ý gì? Căn bản không phải thợ săn. 001 hít sâu một hơi, biểu tình đủ rột, hoặc là nói, không phải thợ săn thông thường. Tay ấn miệng vết thương dính đầy máu, vài băng đều bị nhuộm đỏ, Nguy Dạ cho nó chút nước để rửa sạch, ta băng bó cho ngươi, ngươi nói tiếp đi. 001 rũ mắt, đưa ánh đèn xe nhìn vết bầm nơi cổ tay hắn, vẻ mặt càng thêm khó coi. Ta chính mình làm, ngươi xem bản thân đi. Nguy Dạ liền thu hồi tay, nhìn nó tự băng bó, sau đó lời nói của 001 làm hắn mở to hai mắt, Tịch Viên là mảnh nhỏ của ta. Trước khi thoát khỏi chủ thần, một bộ phận số liệu của ta bị chủ thần bắt giữ. Một bộ phận kia chính là Tịch Viên. Nguy Dạ nhìn vết máu trên cục gạch, trầm mặc. Chủ thần cũng quá ác độc, thiếu chút nữa, hắn cùng hệ thống đã giết hại lẫn nhau. 001, trong hệ thống của Tịch Viên có ký lục, trong nào y bị chủ thần cấy vào nhiệm vụ, chỉ có ký ức sau khi đến thế giới này. Nguy Dạ ngẩn ra, khó trách Tịch Viên nói y không có trước kia. 001 có chút bực bội, băng xong vết thương ở đầu, lại nhẹ nhàng cầm cổ tay của Nguy Dạ. Trên cổ tay là vết thứ ghê người, da thịt thì chảy xước, 001 đem thuốc sát khuẩn đổ lên miệng vết thương, nhà. Nguy Dạ nhịn không được rút tay ra. Từ thế giới trước, 001 vẫn luôn kịp thời giúp hắn che chắn cảm giác đau đớn, Nguy Dạ đã lâu không cảm thấy đau như thế này. Hơn nữa thân thể này được nuông chiều từ bé hai mươi mấy năm qua, có chút mất cảm, chỗ da bị chảy nóng rát, Nguy Dạ cũng chỉ có thể chịu đựng, trong mắt lại trào ra nước mắt. Hắn nhỏ giọng hít khí, rồi cánh tay đưa cho 001, ngươi nhanh lên. Trong lòng 001 khẽ run, hơi cúi người, nhìn chăm chú đôi mắt hắn, ký chủ ta không khóc, là do tuyến lệ của thân thể này phát triển. Nguy Dạ cảm thấy có chút mất mặt. Hắn nhấn mạnh, ta liền nói ta biết đánh nhau, nói có thể giết Tịch Viên liền có thể, thực bất ngờ đúng không, tuy rằng là hạ độc. Nhưng nếu không phải hắn lợi hại, là người khác thì đã sớm thất bại. Trên má trắng non của hắn dính đầy bùn đất, hai tròng mắt lại sáng ngời như sao, có vài phần đắc ý ta vẫn luôn biết môi 001 không tự chủ được cong lên, ngươi rất lợi hại. Ai hệ thống ngươi đều biết cười. Nguy Dạ kinh hỉ, lại cười một cái cho ta xem a. 001 sờ sờ môi, tức khắc cảm giác khỏe miệng có chút cứng. Xem ra còn cần học tập. Nguy Dạ cười tủm tỉm nói, cũng không biết Tịch Viên khi nào có thể tỉnh, ngươi liền ở trong thân thể của y đợi đi. Có thể mặt đối mặt nói chuyện cùng ngươi cũng không tồi. Thế giới này nguy cơ từ phía, Nguy Dạ một người ở vùng hoang vu, nếu lại mang theo một cái người bệnh, 001 cũng không yên tâm. Nó từ trên người cốc dương lấy ra dao găm, đưa cho Nguy Dạ để phòng thân. Dao găm sắc bén, là xấu hầu từ trên người cốc dương lấy đi, 001 ở trên đường gặp được thi thể của xấu hầu, đem đồ vật lấy về. Mảnh nhỏ cốc dương đã bị 001 thu về, sau khi đem thi thể hỏa táng, hai người lái xe rời đi. Bóng đêm thâm thẳm, 001 ngồi trên ghế điều khiển nói, nếu ngươi buồn ngủ, liền xuống ghế sau ngủ một lát đi. Mới vừa cùng cao thủ vật lộn, sự hưng phấn của Nguy Dạ còn không có giảm xuống, hắn lắc đầu nói không buồn ngủ, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Có ba người đã chạy, ta đi giết bọn họ. Mặt mày 001 đông lạnh, đám người kia một người cũng không buông tha. Được chừng một giờ, trong tầm mắt xuất hiện ánh lửa liều trại. Xe ngừng ở bên đường, bọn họ thấy được hai chiếc xe quen thuộc. Thấy hai người từ trên xe xuống, người dẫn đầu đứng lên, tầm mắt Nguy Dạ nhìn lướt qua đám người, nhìn ra bên trong có dị năng giả. Nguy Dạ mỉm cười ôn hòa thân thiện, tiến lên bắt chuyện cùng bọn họ, nghe được ba người kia cùng đội ngũ này đụng độ, đã bị xử lý. Nhưng thật ra đỡ tốn công. Người dẫn đầu bên đối phương tên Lý Viêm, phát hiện xe của bọn họ giống hai chiếc xe kia, mặt lộ vẻ cảnh giác, các ngươi cùng bọn kia có quan hệ gì? Chúng ta là kẻ thù, đuổi theo cũng là muốn giải quyết bọn họ. Ngụy Dã giải thích một chút, nói chính mình cũng là người bị hại. Người hắn sạch sẽ, ánh mắt chân thành, không không một bên cạnh tuy trầm mặc ít lời, nhưng khuôn mặt tuấn tú nhìn không giống người xấu. Một đội này có 20 người, cũng muốn đến căn cứ Thự Quang. Lý Viêm đánh giá hai người, thấy hai người đều là dị năng giả, Ngụy Dã lại là dị năng hệ nước, liền mời họ đi cùng. Ngụy Dã biết bọn họ còn cảnh giác, liền không nhiều lời, xoay người lên xe lấy lều trại của chính mình. Chợt nghe không không một ở phía sau nói, "Ký." Ngụy Dã không chờ quay đầu lại, đột nhiên thân thể hắn bị bế lên trên xe. Ngụy Dã nghi hoặc, không không một ngồi xổm xuống trước mặt hắn, "Chân ngươi bị sao vậy?" Lửa trại sáng ngời chiếu rọi, Ngụy Dã đi đường có chút khập khiễng. "Nga, lúc đánh nhau đập trúng cục đá." Ngụy Dã vén lên ống quần cho nó xem, trên cẳng chân sưng một cục to, thấm tơ máu. Không không một khe nhíu mày, "Vậy ngươi đừng núp đích." Hai người mới gia nhập, lại đều đẹp, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, mọi người thấy không không một mình dựng lều trại, xin tí lửa nấu nước, liền đồ ăn đều tự đưa tới trong tay Ngụy Dã. Ngụy Dã thành thật ngồi một chỗ, cười nhìn nó bận rộn, lại vui vẻ tiếp nhận. Mọi người nhìn băng gạc dính máu trên đầu không không một, lại nhìn cẳng chân Ngụy Dã chỉ là sưng to, ngày hôm sau lên đường, đi qua thành phố, gặp được rất nhiều tang thi. Đội người này có hai dị năng giả, Lý Viêm là hệ lửa, cùng một cô gái tên Trúc Thiên hệ băng, sức chiến đấu đều không yếu. Không không một giết nhiều tang thi nhất. Dị năng tốc độ tuy rằng không mạnh như dị năng nguyên tố, nhưng lại càng có cảm giác đáng sợ, vừa ra tay, ánh nhìn của những người khác liền trở nên kỳ lạ. Thậm chí Lý Viêm cảm thấy nếu đối phương có ác ý, chính mình hiện tại đã lạnh, không khỏi càng thêm khách khí với hai người. Khi tang thi tới, không không một sẽ giống Tịch Uyên, đem Ngụy Dã đặt ở trong xe, xoay người chính mình đối phó với địch. Khác biệt duy nhất chính là Tịch Uyên là khiêng, nó là ôm. Mọi người nhìn không không một bảo vệ hắn như bảo vệ đôi mắt, ngay cả lấy tinh hạch của tang thi đều phải cẩn thận rửa sạch sẽ, đem toàn bộ đưa cho Ngụy Dã. Đây là cuộc sống của đại thiếu gia, nhưng hiện tại là mặt thế a. Trúc Thiên là nữ thần trong đội, đều không được đãi ngộ như vậy. Ngụy Dã thu được tầm mắt của bọn họ, hắn nhịn cười, bọn họ đều cho rằng ta là ăn cơm mềm không không một nhìn hắn, như việc đương nhiên mà nói, chúng ta là cộng sự. Thời gian trước mặt thế cùng hiện tại so sánh với nhau, quả thực chính là thiên đường cùng địa ngục. Ngụy Dã không phải không thể chịu khổ, nhưng khi có người chăm sóc, hắn nhịn không được cảm thấy chính mình trở nên quý giá. Buổi tối, không không một đem đồ chắn ở góc lều, gió lạnh cũng thổi không vào được, lại đắp thảm cho hắn. Ngụy Dã nằm trong thảm ấm áp, ngươi không ngủ. Không không một nói, ta không cần ngủ. Như vậy cũng không được a. Ngụy Dã thở dài, ngươi không cần, Tịch Uyên cần, thân thể nhân loại không nghỉ ngơi là vết thương không thể lành. May mắn hắn phát hiện, bằng không Tịch Uyên không cẩn thận đã chết. Không không một liền nghe lời nằm xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn hắn. Ngụy Dã nhắm mắt. Hắn cũng nhắm mắt lại, thực mau đã ngủ. Không không một nhìn hắn trong chốc lát, cũng lặng lặng nhắm mắt lại. Ngoài lều là tiếng gió thổi, Ngụy Dã trở mình, ních về phía nó. Cánh tay nhỏ dài thò ra ngoài thảm, đụng phải mu bàn tay nó. Không không một mở mắt ra, nhẹ nhàng sờ sờ cổ tay hắn. Nó bất chi bất giác tới gần Ngụy Dã, chặn lại tiếng gió bên ngoài cho hắn. Ngụy Dã càng ngủ càng thấy ấm áp, có không không một bên cạnh hắn không cần cảnh giác, đang ngủ say, đống nhiên bị đẩy ra. Ai, làm sao vậy? Hắn mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt mở mịt cùng cảnh giác. Tịch Uyên chớp chớp mắt, ngồi ở xa xa trong góc lều, trầm giọng nói, ngươi là ai? Sao lại nằm trong lòng ngực của ta? Mất trí nhớ. Ngụy Dã vui mừng. Không không một đã loại bỏ nhiệm vụ chủ thần cho Tịch Uyên, tinh thần Tịch Uyên hiện tại có chút hỗn loạn. Mất trí nhớ thật tốt, không cần giải thích vì cái gì dùng gạch đập y. Hắn nhìn xuống vui sướng, lộ ra biểu tình kinh ngạc bất an cùng khổ sở. Tịch Uyên, em là bạn trai của anh không nhận ra em sao? Editor, Good Morning, Hồ Vệ Diêu Hạ Bờ An Mai Sở Dây. Chương 47, ở mặt thế dựa mặt tăng cơm, 6, Tịch Uyên trầm mặt một lát, nói, ta không nhớ được gì cả. Nhất định là do vết thương trên dầu anh. Ngụy Dã nhéo đuổi mình một cái, vành mắt lập tức liền đỏ. Ta sao lại bị thương? Tịch Uyên chạm vào băng gạc trên trán. Cẩn thận. Ngụy Dã giơ tay ngăn cản, Tịch Uyên không quen mà nghiêng đầu. Tay Ngụy Dã tạm dừng ở giữa không trung, ánh mắt lập tức cảm đạm. Thực xin lỗi. Đều là bởi vì em. Em quá vô dụng. Ngụy Dã nghẹn ngào, ám khí đánh lén còn ở trong ba lô, trên mặt hắn hiện ra sự áy náy cùng khó chịu, chúng ta bị một đám người cướp bóc, anh là vì cứu em mới bị người khác đánh lén. Trong đầu Tịch Uyên trống rỗng, chỉ cảm thấy bản thân giống như không có quá khứ. Ý Nhi nhìn chung quanh lều, cuối cùng tầm mắt một lần nữa dừng trên người Ngụy Dã. Thanh niên màu da trắng non trong sáng, mười ngón tay như ngọc, tựa hồ được bảo vệ rất khá. Chỉ là trên thân thể có chút chảy ra, giống như bị nắm chặt cổ tay kéo lê trên mặt đất, như là chứng minh cho lời nói của hắn. Ngụy Dã ngửa đầu nhìn Ý Nhi, phản phất trong lòng cùng trong mắt chỉ có Ý Nhi, không biết là do thân thể còn sót lại cảm tình, hay bởi vì người đầu tiên Ý nhìn thấy là hắn. Tịch Uyên nhìn Ngụy Dã, trong lòng liền không tự chủ được sinh ra hảo cảm, đồng thời lại có vài phần suy nghĩ sâu xa. Cảm xúc xa lạ trong lòng khiến cho Tịch Uyên mở miệng, quan hệ của chúng ta, Ngụy Dã khẩn trương nói, anh muốn nói chia tay với em sao? Con người đen nhánh mang một tầng nước mắt nhìn Y Lệ, bị hắn nhìn, tâm trạng tựa hồ cũng sẽ bị cảm nhiễm. Tịch Uyên thấp giọng nói, ta cái gì cũng nhớ không nổi. Nếu ngươi không ngại, chúng ta tạm thời làm bạn bè đi. Ngụy Dã nói, chỉ cần anh không rời khỏi em là được, em hiện tại chỉ có một mình. Tịch Uyên hỏi, người nhà của ngươi đâu? Hiện tại là mặt thế, thân nhân của em đều biến thành tang thi. Ngụy Dã nhẹ giọng nói, hai chúng ta vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Anh nói anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em cả đời, sẽ không làm em chịu khổ, luôn thương yêu em. dù sao Tịch Uyên cái gì cũng không nhớ, còn không phải hắn nói gì cũng trở thành sự thật. Ngụy Dã mở to mắt nói dối, anh cũng không thể bỏ em nga. Tịch Uyên cảm thấy những lời này có chút buồn nôn, nếu làm y nói lại một lần nữa y cũng không mở nổi miệng. Có lẽ trước kia y thật sự thích đối phương. Tịch Uyên có chút gian nan nói, nếu đã hứa hẹn, ta sẽ không nuốt lời, nếu về sau ngươi muốn rời đi, liền trực tiếp nói cho ta, em sẽ không. Ngụy Dã đánh gãy ý kể, em chỉ thích anh. Từ thích nói ra từ trong miệng đối phương, tiếng nói thanh triệt làm thân thể Tịch Uyên hơi cứng, càng làm cho y không biết nên làm gì. Giây tiếp theo Ngụy Dã ôm lấy ý kể, quả nhiên, cho dù mất trí nhớ anh luôn là anh. Ngụy Dã cọ cổ ý kể, cảm tình chân thành tha thiết nói, Tịch Uyên anh thật tốt. Tóc đã lâu chưa cắt có chút dài, sợi tóc hơi xoăn cọ ở trên cổ, làm y thấy ngứa. Tịch Uyên chưa từng cùng người khác tiếp xúc gần gũi như thế, cả người y cứng đờ, tay cũng không biết nên đặt ở đâu. May mắn Ngụy Dã chỉ là ôm ý vài giây, thực mau đã bừng ra, chúng ta mau ngủ đi, trời đã khuya, ngày mai còn phải lên đường. Tịch Uyên nhìn ra bên ngoài, nghĩ đến mặt thế trong lời Ngụy Dã, nói, ta ra ngoài xem. Ngụy Dã do dự một chút, vậy anh trở về sớm một chút ta, trên người anh còn bị thương, không thể thức đêm. Tịch Uyên gật đầu, đứng dậy, trước khi ra khỏi lều trại, người phía sau đột nhiên lại giữ chặt góc áo ý ỉa, Ngụy Dã không có cảm giác an toàn, anh sẽ trở lại đúng không? Em sợ ở một mình. Ngón tay trắng nhỏ ỉ lại mà giữ chặt ý ỉa, Tịch Uyên cảm thấy tình cảnh này có chút quen. Ý ỉa nói, yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. A, là một nam nhân tốt đâu. Ngụy Dã nằm trong thảm, vì bản thân lừa y mà ấy náy vài giây, một lát sau, không chờ Tịch Uyên về liền ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tịch Uyên không ở trong lều. Ngụy Dã nhanh chóng đứng dậy, khi nhìn đến thân ảnh của y mới nhẹ nhàng thở ra. Từ từ, như thế nào là hệ thống A001 nấu nước ấm, đổ một ly cho hắn uống, dư lại đổ vào chậu nước cho hắn rửa mặt. Ngụy Dã cầm ly nước nhìn nó, như thế nào là ngươi nha? 001, ý nghĩa bị thương quá nặng, lại hôn mê. Có chút giống đa nhân cách. Ngụy Dã cười, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Ta không mệt. Cơ hội khống chế nhân thân không còn nhiều lắm. Không phải nha, ta là sợ ngươi ảnh hưởng tới vết thương của Tịch Uyên. Đoàn xe chuẩn bị lên đường, Ngụy Dã đứng dậy, ngươi lên xe cho đi, lều cứ để ta dọn đẹp. 001, nó không đi, lặng lặng đứng một bên nhìn Ngụy Dã làm việc, chờ Ngụy Dã ôm đồ vật bỏ vào cốp xe, mới nhấc chân đuổi kịp. Mọi người kinh dị phát hiện, khi gặp Tang Thi, Tịch Uyên thế nhưng không hề xuống xe độc thủ. Lúc này giết Tang Thi có chút khó khăn, có người hỏi Lý Viêm, Tịch Uyên kia hôm nay sao lại không xuống xe? Có ý hỗ trợ Tang Thi liền dễ giải quyết. Lý Viêm nói, ý nghĩa bị thương rất nặng, có khả năng muốn bảo tồn thể lực đi. Người trong đoàn đều xuống xe, phụ nữ cũng xuống trợ giúp, Trúc Thiên dị năng hệ bằng càng là chiến đấu chủ lực. Tên Ngụy Dã kia không bị thương a? Có người căm giận nói, ta xem hắn hấp thụ thật nhiều tinh hạch đâu, dị năng hẳn là không yếu. Lấy nhiều tinh hạch như vậy có ích lợi gì, thật lên sân khấu còn không phải muốn sợ tới mức chân mềm. Người nói lời này nhìn Trúc Thiên một cái, ca ngợi, vẫn là Trúc Thiên mạnh mẽ. Trúc Thiên đích xác rất mạnh, băng nhọn cắm vào đỉnh đầu Tang Thi, cô có tiếng là người đẹp lạnh lùng, từ trước đến nay không quan tâm tới những nam nhân xun xoe bên người. Ngụy Dã nhìn cảnh tượng Trúc Thiên chiến đấu, cảm thấy gai băng của cô rất thú vị. Dị năng hệ băng so với hệ nước càng thích hợp chiến đấu, bất quá, hắn nâng đầu ngón tay, một mảnh nước nhỏ đến khó có thể phát hiện xuyên qua không khí. Trúc Thiên bị Tang Thi vây quanh, cảm giác được phía sau có nguy hiểm đội vàng xoay người, trong hai chỉ nghe bùm một tiếng, Tang Thi phía sau đã ngã xuống. Cô chớp mắt một cái, không kịp nghĩ nhiều, tiếp tục chiến đấu. Một đợt Tang Thi bị tiêu diệt, mọi người thở hổn hển đào tinh hạch. Một người kinh hô, Trúc Thiên, ngươi thật đầu a. Trúc Thiên nghi hoặc đi qua, cúi đầu, nhìn đến người nọ chỉ vào cái lỗ nhỏ trên trán Tang Thi, xung quanh có một ít vết nước. Người nọ nhịn không được khen dị năng của cô, nhìn này vừa chính xác, vừa đủ lực, gai băng nhỏ như vậy, năng lực thao tác rất tinh tế a, nhưng Trúc Thiên trước nay đều không làm được như vậy. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, ngơ ngẩn quay đầu lại. Cửa sổ xe chậm rãi nâng lên, che khuất sườn mặt tinh xảo của thanh niên. Khi nghỉ ngơi giữa trưa, Ngụy Dã đem 001 tấn nằm ở ghế sau làm nó nghỉ ngơi. Kính pha lê bỗng nhiên bị gõ vang. Ngụy Dã kéo xuống cửa sổ xe, Trúc Thiên đi lên liền hỏi, "Là ngươi đi?" "Cái gì?" Trúc Thiên nói, "Ta biết nhất định là ngươi, chỉ có dị năng hệ nước mới có thể làm được như vậy." "Thì ta dị năng của ngươi mạnh như vậy, vì sao không thể hiện ra?" "Bởi vì nhiệm vụ chính là công lược, không phải nhiệm vụ tranh bá." "Nguyên lai ta rất mạnh sao?" Ngụy Dã ngượng ngùng mà cười cười, chỉ nam nhân ở ghế sau, thuận miệng đẩy cho 001, "Bạn trai không cho." Trúc Thiên cau mày, có chút bất bình, "Ngươi không nên nghe ý ỉa, như vậy sẽ hạn chế ngươi trưởng thành." Ngụy Dã nói, "Ý ỉa chỉ là sợ ta bị thương." Trúc Thiên lạnh lùng nhìn 001 một cái, "Ý ỉa là muốn chiếm hữu ngươi." Có nhiều người khi nói chuyện phiếm sẽ không sạch sẽ, từ khi hai người gia nhập đoàn xe, Trúc Thiên không thiếu nghe được mọi người nói lời trêu đùa Ngụy Dã. Ngụy Dã diện mạo xinh đẹp ôn hòa, mềm mại nhìn ai cũng mang theo nhợt nhạt ý cười, sợi tóc mềm hơi xoăn, thoạt nhìn cực dễ khống chế. 001 bảo hộ Ngụy Dã quá mức, thậm chí làm Trúc Thiên cảm thấy, y là muốn thông qua loại thủ đoạn này khống chế Ngụy Dã, làm hắn không thể rời khỏi y, liền Ngụy Dã cảm thấy cô gái này có chút đáng yêu. Hắn mỉm cười nói, "Cảm ơn ngươi, ta sẽ chú ý." Trúc Thiên trong lòng cảm kích Ngụy Dã giúp mình, cô không nói chuyện, trong tay kết một khối băng, trực tiếp nhét vào trong tay Ngụy Dã. Khối băng làm từ dị năng hòa tan rất chậm, thời tiết nóng bức, khối băng vừa lúc giải nhiệt. Ngụy Dã cầm khối băng cọ cọ ở trên má, thoải mái thở dài. Đoàn xe không ít người chú ý tới Trúc Thiên, thấy cô đối xử Ngụy Dã có chút bất đồng, còn chủ động đưa băng, ánh mắt đều trở nên phức tạp. Tầm mắt dừng ở trên mặt Ngụy Dã, tất cả mọi người đều nóng tới đổ mồ hôi, hắn lại thanh nhàn, liếc mắt một cái nhìn lại tựa như nam chính trong phim thần tượng. Nhìn hắn một cái, đôi mắt tựa như được ăn kem, làm mọi người cảm thấy Người như vậy cho dù là ở mặt thế, được che chở cũng chẳng có gì lạ. Một cánh tay bỗng nhiên duỗi tới, ấn nút nâng lên cửa sổ xe. Tầm mắt hỗn độn bên ngoài bị che khuất. Không ngủ. Nguy Giá quay đầu lại thấy 001 đã ngồi dậy, mặt mày hắn cong lên, nóng quá, ngươi có cảm thấy nóng không a? Ánh mắt 001 nhìn sườn mặt hắn còn dính vết nước, ngón tay khẽ nhúc nhích, giây tiếp theo Nguy Giá đã giơ tay xoa gương mặt. Khối băng trong tay bị lấy đi, bóp nát thành từng miếng nhỏ bỏ vào trong ly. Nguy Giá cầm cái ly cảm thán, sức lực của Tịch Uyên thật lớn. Ngày đó rõ ràng đã trúng độc, còn xem tí nữa làm hắn chết. 001 mặt không biểu cảm mà nghĩ, khối băng là nó bóp nát, sao lại khen Tịch Uyên? Đến gần căn cứ Thự Quang, dấu chân trên đường dần dần tăng lên, trên đường cũng có rất nhiều vệt bánh xe. Thời điểm bọn họ đến nơi đã là buổi chiều, căn cứ chiếm diện tích rất lớn, vách tường cao, có thủ vệ cầm súng tuần tra ở chung quanh. Trước cửa căn cứ có vật chắn, muốn vào căn cứ Thự Quang không chỉ có đoàn người Lý Viêm, từng chiếc xe xếp hàng để vào. Trước khi vào căn cứ, mỗi người đều phải giao ra đồ ăn hoặc là tinh hạch. Mà dị năng giả ở mặt thế là nhân tài mà các căn cứ cần, có thể miễn phí vào ở. Nguy Giá báo mình là dị năng hệ nước, thủ vệ nhìn 001 đang nhắm mắt ngồi ở ghế sau, cảnh giác, ý nghĩa bị thương. Là bị gạch đập trúng đầu, không phải bị tang thi cào. Ý nghĩa là dị năng giả tốc độ. Để tránh nhiều người nhìn đến 001, về sau làm Tịch Uyên hoài nghi, Nguy Giá làm 001 giả bộ ngất. Hai người đều là dị năng giả, thủ vệ liền coi trọng, tự mình dẫn bọn họ vào phòng kiểm tra, dò xét trên có mang theo virus hay không. Kiểm tra xong, Nguy Giá lại bị mang đi thí nghiệm dị năng, đăng ký thân phận. Căn cứ chúng ta chế độ rất tốt, ngài là dị năng giả hệ nước, có thể lựa chọn gia nhập tiểu đội dị năng ra khỏi thành làm nhiệm vụ, cũng có thể lựa chọn ở lại căn cứ cung cấp nguồn nước. Người quản lý nói, đến nỗi vị Tịch tiên sinh này, căn cứ có thể cung cấp chữa bệnh, chờ y tỉnh lại rồi đến thí nghiệm dị năng. Nguy Giá gật đầu nói cảm ơn, dưới sự trợ giúp của thủ vệ đỡ Tịch Uyên lên xe, đột nhiên nghe được trong phòng kiểm tra truyền ra một trận tiếng ồn. Các ngươi nói bậy, ta không cảm nhiễm virus, làm ta vào căn cứ. Một người nam nhân tuyệt vọng mà chạy ra khỏi phòng kiểm tra, khống chế một người qua đường vô tội. Mọi người kinh hô, động tác mua dao của anh ta bỗng nhiên dừng lại, tựa như bị sợi tơ vô hình trói buộc, mồ hôi trên trán rơi xuống như hạt đậu. Thực nhanh có hai người thủ vệ lên cứu con tin, đem người nhiễm virus đè xuống. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nguy Giá híp mắt nhìn trong đám người, thoáng nhìn thấy một bóng dáng cao gầy, trên người mặc áo bờ lọc trắng, xoay người vào phòng đăng ký. Là giáo sư Nghiêm ra tay. Người thủ vệ kinh hô. Nguy Giá, giáo sư Nghiêm. Thủ vệ lộ ra ánh mắt khát khao, ý nghĩa là người sáng lập căn cứ, bình thường đều ở trong phòng thí nghiệm công tác, rất ít khi ra mặt, không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn thấy ý nghĩa. Tựa hồ là dị năng tinh thần. Nguy Giá nhìn thoáng qua Tịch Uyên, hắn từng nghĩ, cùng một cấp bậc Tịch Uyên có thể nghiền áp các chủng loại dị năng. Bất quá lần này giống như gặp được người có dị năng có thể khắc chế ý. Chương 48, ở mặt thế dựa mặt ăn cơm. 7. Sau khi vào căn cứ, Nguy Giá không có vội vã lựa chọn hướng đi, hắn đem Tịch Uyên đến bệnh viện trong căn cứ. Bác sĩ kiểm tra xong đều kinh ngạc, vị tiên sinh này bị thương từ nặng, lại trải qua lặn lội đường xa, nếu không phải tố chất thân thể hơn người, chỉ sợ đã sớm mất mạng, cảm thấy ấy nấy. Nguy Giá cào cào cái mũi, hối hận đã làm hệ thống bận trước bận sau. Khi Tịch Uyên tỉnh lại, nghe được Nguy Giá đang hỏi tình huống mất trí nhớ của y, bác sĩ nói chỉ có thể để y tự khôi phục. Nếu vẫn luôn không nhớ ra thì phải làm sao bây giờ? Cho dù nhìn không thấy khuôn mặt, cũng có thể từ trong thanh âm nghe ra hắn thất hồn lạc phách. Không sao. Trầm thấp thanh âm từ giường bệnh truyền đến, Nguy Giá kinh hỉ quay đầu lại. Anh tỉnh rồi. Nguy Giá chạy đến bên mép giường. Biểu tình Tịch Uyên bình tĩnh. Tính tình y trầm ổn, sau khi tỉnh lại phát giác chính mình mất trí nhớ cũng vẫn luôn rất bình tĩnh, tựa hồ không cảm thấy đây là chuyện lớn. Y thì nói, không nhớ ra cũng không sao. Ta không thèm để ý. Nhưng thật ra phản ứng của Nguy Giá so với y khổ sở gấp trăm lần. Kỳ thật Nguy Giá cũng không hy vọng y tìm về ký ức. Tuy nói có hay không cũng vậy, Tịch Uyên vốn dĩ liền không có trước kia. Nguy Giá nghiêm túc mà nói, chúng ta còn có sau này. Tịch Uyên dừng một chút, gật gật đầu. Tịch Uyên khôi phục nhanh đến làm bác sĩ kinh ngạc cảm thán, chỉ ở bệnh viện một ngày liền xuất viện. Bởi vì là dị năng giả, hai người không cần ở ký túc xá công cộng giống người thường, mà là được phân tới một căn nhà riêng. Nguy Giá ném hành lý xuống, dạo quanh nhà, hắn có chút hưng phấn, nơi này thật tốt, nhà tuy nhỏ nhưng đồ gia dụng đều đủ. Trước kia anh luôn nói, muốn cho em sống tốt, hiện tại em cảm thấy chỉ cần cùng anh ở bên nhau, như vậy là đủ rồi. Hắn toàn nói phét, chúng ta có nhà, Tịch Uyên anh có vui không? Tịch Uyên, nhìn bộ dáng y mở mị không được tự nhiên, Nguy Giá nhớ tới lần bị y đẩy ra, nhịn cười thật sự vất vả. Căn cứ Thự Quang là căn cứ lớn đầu tiên được thành lập trong nước, vũ lực hay khoa học kỹ thuật đều ở vị trí dẫn đầu, điều lệ chế độ thực hoàn thiện. Trong căn cứ có nông trường cùng trại chăn nuôi, người vào ở có thể thông qua lao động lấy tích phân để đổi vật tư sinh hoạt trong căn cứ. Đương nhiên, thời kỳ mặt thế vật tư khan hiếm, làm việc cả ngày cũng chỉ có thể duy trì cuộc sống hàng ngày. Dị năng giả còn có cơ hội kiếm nhiều tích phân, chính là gia nhập tiểu đội, ra khỏi thành làm nhiệm vụ. Thu dọn hành lý xong, Nguy Giá cùng Tịch Uyên đi thí nghiệm dị năng, khi quản lý nhìn đến kết quả, biểu tình trở nên kích động vô cùng, cấp S, thế nhưng là dị năng cấp S. Nguy Giá hỏi, cấp S? Nguy tiên sinh là dị năng cấp A, cấp bậc trong căn cứ đã rất cao. Người phụ trách áp chế kích động, giải thích nói, mà cấp S là dị năng tối cao, ý nghĩa với thực lực cùng tiềm lực đều đứng đầu. Căn cứ của chúng ta cho tới nay chỉ có 3 người cấp S, đều lãnh tụ cùng trụ cột của căn cứ. Ta muốn lập tức báo cáo chuyện này cho lãnh đạo, nhất định sẽ có rất nhiều tiểu đội muốn mời Tịch tiên sinh. Hai ngài là bạn bè, nhất định muốn vào cùng một đội đi. Người phụ trách cảm giác chính mình đang nhìn một lính mới từ từ đi lên, lại không nghĩ rằng hai người trước mắt đồng thời mở miệng, không được. Vì sao? Người phụ trách ngạc nhiên, ta bảo đảm hai ngài sẽ có đãi ngộ tốt nhất. Tịch Uyên nói, hắn không ra ngoài làm nhiệm vụ, em không thể đi cùng sao? Ngụy Giang đốc, Tịch Uyên nhìn hắn nói, ngươi ở trong thành càng an toàn, ta mình ta đi là đủ rồi. Hoa, thật sự muốn nuôi hắn à? Ngụy Giang ngoan ngoãn cười, được nha. Người phụ trách nhìn ra quan hệ của hai người không bình thường, thật cẩn thận hỏi Ngụy Giang, xin hỏi ngài vì sao lại phản đối? Anh ấy còn đang bị thương. Ngụy Giang nói, bây giờ còn chưa được, đợi vết thương lành mới có thể gia nhập tiểu đội. Ngài yên tâm, việc này không thành vấn đề. Người phụ trách nhẹ nhàng thở ra, ta sẽ báo cáo chuyện này, vết thương của Tịch tiên sinh căn cứ sẽ phụ trách, tiền thuốc men nhất định có thể giảm toàn bộ. Ngụy Giang không gia nhập tiểu đội dị năng, cũng không thể ngồi ở nhà, cuối cùng hắn bị an bài cung cấp nguồn nước ở trong căn cứ. Nghỉ ngơi cả đêm, hắn chuẩn bị ra cửa bắt đầu làm việc. Trước khi ra cửa, Tịch Uyên đứng ở phía sau yên lặng nhìn hắn. Ngụy Giang biết ý vẫn luôn thấy nhàm chán, chứ ngủ thì không có việc gì làm. Lúc sau lại mất trí nhớ thì càng mở mịt mà ăn không ngồi rồi. A, thiếu chút nữa đã quên. Hắn móc ra một xấp tích phân, đưa cho Tịch Uyên, em đem tinh hạch của chúng ta đều đổi thành tích phân. Anh dùng cái này mua đồ ăn có dinh dưỡng, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ta cảm thấy ta đã khỏe, không cần nghỉ ngơi. Tịch Uyên mày kiếm nhẹ nhăn. Nếu không phải Ngụy Giang yêu cầu, ý hiện tại đã ra khỏi thành làm nhiệm vụ. Không thể. Ngụy Giang nghiêm túc phản đối, hiện tại tích phân đủ cho chúng ta sống một thời gian, anh cần thiết dưỡng thương cho tốt lại mới ra ngoài. Tịch Uyên không nói lời nào. Anh có nghe hay không? Ngụy Giang dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm vào cẳng chân Y Lệ, không được bằng mặt không bằng lòng, em sẽ lo lắng. Đây là một cái động tác thân mật, không hề có tính công kích, xúc cảm mềm mại lại làm thân thể Tịch Uyên căng thẳng. Muốn nhanh chóng lui về phía sau, nhưng lỗ tai lại ửng hồng. Ngụy Giang đến nông trường tới ruộng, công việc rất buồn tẻ. Hắn vừa làm việc vừa suy nghĩ tới nhiệm vụ. Thế giới này nguyên bản có hai đối tượng công lược, hiện tại một người đã chết, vẫn là có hai người. Ở trước khi Tịch Uyên tỉnh lại, hắn hỏi không có một, người còn lại chính là giáo sư Nghiêm. Chỉ nhìn thấy bóng dáng, cũng không biết có đẹp hay không. Hắn cân nhắc ở trong lòng, không nghĩ tới cơ hội đã xuất hiện. Đang làm không được bao lâu, đột nhiên có người tới tìm hắn, tự giới thiệu là người của viện nghiên cứu. "Chào, tìm ta có chuyện gì sao?" Ngụy Giang ngừng việc đang làm. Nghiên cứu viên hỏi, "Ngươi học ngành y ở B đại sao? Năm mấy rồi?" Ngụy Giang nói, "Năm 3." "Từng học khóa giải phẫu sao?" Ngụy Giang nói đã học qua, người nọ thuyết minh ý đồ, nguyên lai là viện nghiên cứu không đủ người, muốn hắn đến hỗ trợ. Công việc ở nơi này Ngụy Giang khó xử mà nhìn về phía người quản lý nông trường, thoạt nhìn rất có trách nhiệm. Quản lý nông trường nói, nhân viên viện nghiên cứu có quyền ưu tiên điều động nhân lực, ngươi đi đi, việc ở nơi này sẽ có người khác làm. Ngụy Giang liền đi theo nghiên cứu viên. Nghiên cứu viên tên Hàn Diệu, trên đường đi có nói chuyện phiếm, nhắc tới việc ở viện nghiên cứu, không khỏi nhắc tới đại danh đỉnh đỉnh giáo sư Nghiêm. Ngữ khí Hàn Diệu mười phần tôn sùng, giáo sư Nghiêm là chuyên gia trong lĩnh vực thần kinh sinh vật học, trong mặt thế vẫn luôn nghiên cứu những dị năng lực mới, hệ thống phân cấp bậc dị năng chính là do ngài ấy tạo ra. Ngụy Giang hỏi, nghe nói dị năng của y thuộc hệ tinh thần, là năng lực khống chế tinh thần sao? Giáo sư Nghiêm có thể khống chế tinh thần, nhưng ngài ấy không phải nhân viên chiến đấu. Hàn Diệu cười nói, hiện tại nhân loại chưa hiểu rõ về dị năng, có dị năng giả bình thường, cũng có người dị năng bạo động, tinh thần lực hỗn loạn, đều là giáo sư Nghiêm khống chế khai thông. Giống Ngụy Giang, có thể công kích, nhưng chủ yếu là phụ trợ. Hàn Diệu tổng kết, giáo sư Nghiêm rất có mị lực, chờ nhìn thấy ngài ấy ngươi sẽ biết. Như vậy à? Ngụy Giang nhẹ nhàng chớp chớp mắt, hắn nói, mong chờ. Trong phòng thí nghiệm trên bàn giải phẫu, là một khối thi thể nam giới trưởng thành. Đây là thi thể của một dị năng giả, khi làm nhiệm vụ ở bên ngoài, không cẩn thận bị tang thi cắn đã không qua khỏi. Ngụy Giang thay đồng phục mới, công việc của hắn là ghi lại số liệu, cầm phôn nờ đứng ở một bên chờ đợi. Mấy người nghiên cứu viên đi vào, đều nghiêm túc, người cuối cùng bước vào là Nghiêm Vi Duyệt. Nam nhân đầu khẩu trang, đeo mắt kính bạc. Ngón tay bị găng tay bọc lại hiện lên khớp xương rõ ràng, cầm lên dao phẫu thuật. Bắt đầu đi. Nghiêm Vi Duyệt mở miệng, Ngụy Giang nhịn không được tê ra đầu. Đây là giọng nói hoa lệ nhất hắn từng nghe, thanh âm từ tính nhất. Đứng bên bàn phẫu thuật đường này, sau khi cuộc giải phẫu kết thúc, mọi người di chuyển sang phòng họp. Nghiêm Vi Duyệt cởi khẩu trang, tướng mạo thuộc về loại Mỹ Nam phương Đông truyền thống, mặt mày thon dài tuấn dật, đậm nhạt thỏa đáng đẹp như tranh thủy mặc. Phong độ nhẹ nhàng, văn nhã cẩn thận, liếc nhìn một cái, liền làm người cảm thấy thực thoải mái. Người bị virus cảm nhiễm sẽ sốt cao, nếu có thể chống cự virus xâm nhập, liền kích phát dị năng, trở thành dị năng giả. Y Lệ nói chuyện không nhanh không chậm, tiếng nói nhẹ nhàng lưu nhã, làm người nhịn không được chú tâm nghe. Hiện có số liệu cho thấy, 18 dị năng giả ở lần thứ 2 cảm nhiễm virus sẽ không biến thành tang thi, điều này thuyết minh dị năng giả có sức chống cự virus cao hơn so với người bình thường. Đương nhiên, loại năng lực chống cự này là có giới hạn. Tựa như người chết hôm nay bị virus cảm nhiễm. Số liệu ghi lại đâu? Không khí nghiêm túc là Ngụy Giang ngồi nghiêm chỉnh, đem văn kiện đưa qua. Nghiêm Vi Duyệt tiếp nhận, đặt ở trên bàn trước mặt. Y Lệ nhìn Ngụy Giang một cái, ta hình như chưa từng thấy người. Ngụy Giang cười cười, chào giáo sư Nghiêm, ta tên Ngụy Giang, là trợ lý mới tới hôm nay. Nghiên cứu viên Hàn Diệu sen mồm nói, hắn là sinh viên ngành y ở B đại, cũng là dị năng giả. Nga. Ánh mắt Nghiêm Vi Duyệt một lần nữa dừng ở trên mặt Ngụy Giang, ngươi là dị năng gì? Dị năng hệ nước, cấp A. Ngụy Giang thành thật trả lời, có loại cảm giác trở lại trường học nhìn thấy giáo viên. Tất cả giáo viên đều sẽ thích học sinh ngoan. Không tồi. Nghiêm Vi Duyệt nhẹ nhàng cười một chút, không biết là nói dị năng không tồi, vẫn là cấp bậc dị năng không tồi. Y Ôn Thanh nói, từ ngày mai, ngươi tới phòng thí nghiệm của ta làm trợ lý đi. Ngụy Giang ngẩn ra, tiện đà lộ ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, cảm ơn giáo sư Nghiêm. Họp xong, Nghiêm Vi Duyệt một người ở lại phòng thí nghiệm xem tài liệu, trước khi rời đi, Nguy Dã cách pha lê nhìn thấy ý đang dùng thuốc khử trùng rửa tay. Rất tinh tế, mỗi ngón tay đều nghiêm túc xoa nắn. Lúc giải phẫu xong, rõ ràng nhìn thấy ý đã rửa hai lần. Nguy Dã nghĩ đến, là khi Nghiêm Vi Duyệt tiếp nhận tài liệu hắn đưa qua. Giống như có thói ở sạch rất nghiêm trọng a, bất quá thanh âm thật sự rất dễ nghe. Nguy Dã trả sát lốt hai, nghĩ thầm có cơ hội nhất định phải nói cho hệ thống, làm nó đổi cái giọng nói dễ nghe giống vậy. Chương 49, ở mạng thế dựa mặt tăng cơm, 8, Nguy Dã đến viện nghiên cứu đã mấy ngày, dần dần thích ứng với công việc, hắn lớn lên đẹp, tính nết cũng hiền lành, Hàn Diệu cùng một ít người đều thực chiếu cố hắn. Nhưng cũng không thiếu người bất mãn. Nghiêm Vi Duyệt là người đứng đầu viện nghiên cứu, lại có quyền, hắn có thể đi theo phía sau Nghiêm Vi Duyệt, không khỏi bị người ghé mắt. Có người cố ý lấy một ít vấn đề thâm ảo tới làm khó dễ hắn, Nguy Dã rốt cuộc chưa học xong đại học, so với những nghiên cứu viên đó còn kém xa, chỉ có thể ngượng ngùng mà cười cười. "Xin lỗi, ta không biết." Nhận được sự cười nhạo, Hàn Diệu an ủi hắn đừng để ở trong lòng, những người đó là ghen ghét hắn. "Chính là ta hiểu biết quá ít, hiện tại chỉ là vận may tốt mà thôi." Nguy Dã thấu hiểu mà cười cười, "Ta còn có rất nhiều thứ muốn học." Hắn tự mình hiểu lấy, nhưng cũng có sự tự tin, không hề nhụt chí. "Như vậy mới đúng." Hàn Diệu thưởng thức mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hai người một trước một sau đi vào phòng thí nghiệm, Nguy Dã ở dưới sự chỉ đạo của cậu ta làm mấy cái thực nghiệm sinh vật cơ bản. Sau khi làm xong thực nghiệm đang rửa tay, Hàn Diệu buồn bực mà lắc lắc bình thuốc khử trùng, sao lại hết nhanh như vậy? "Nguy Dã, ngạch, ta có thể dùng tích phân đổi một lọ không? Ngươi muốn một lọ thuốc khử trùng đem về nhà dùng." Hàn Diệu chê bừa, "Khó trách giáo sư Nghiêm nhìn chúng ngươi, ngươi cũng có thói ở sạch đi." "Cũng có. Còn có ai có thói ở sạch à?" Nguy Dã tò mò. "Ha ha," đương nhiên là Hàn Diệu cười một tiếng, còn chưa dứt lời, chợt nghe cửa bị nhẹ nhàng gõ vang. Nghiêm Vi Duyệt đứng ở cửa, mỉm cười nhìn cậu ta. "Ngài tới từ khi nào vậy?" Hàn Diệu mặt nghẹn đỏ, cậu cười gượng vài tiếng, tìm cớ đi khỏi. Nguy Dã tắt vòi nước. Ánh mắt Nghiêm Vi Duyệt nhìn bàn tay trắng non của hắn, "Thuốc khử trùng ở nơi đó, lúc đi ngươi có thể lấy một lọ." Thanh âm vẫn ưu nhã êm tai. Nguy Dã nhẹ nhàng hoa một tiếng, thẹn thùng tươi cười, "Cảm ơn giáo sư Nghiêm. Ngươi không phải học sinh của ta, sao lại gọi ta là giáo sư? Tuy rằng hiện tại không có thể đi học, nhưng ta cảm giác chính mình vẫn là một sinh viên, muốn học một ít tri thức từ ngài." Nguy Dã nói, "Ngài không thích sao?" Nghiêm Vi Duyệt thực hiền hòa mà mỉm cười nói, "Đương nhiên có thể." Làm trợ lý, Nguy Dã chủ yếu là dựa theo lời của Nghiêm Vi Duyệt mà làm việc. Hắn đi theo Nghiêm Vi Duyệt vào văn phòng của Y Y, Nghiêm Vi Duyệt cho hắn một xấp giấy báo cáo thật dày, làm hắn sao chép số liệu trong đó. Bàn làm việc rất lớn, Nguy Dã lấy cái ghế ngồi đối diện Y Y, bắt đầu nghiêm túc làm việc. Ngòi bút sàn sạt rung động, vùi đầu viết trong chốc lát, lại ngẩng đầu, Nghiêm Vi Duyệt đã đứng dậy đi ra ngoài. Trên bàn có cái mắt kính, viền bạc tinh tế ôn tồn lễ độ. Đại đa số người mang mắt kính sẽ có thói quen đẩy mắt kính, nhưng ở chung mấy ngày nay, Nguy Dã chú ý tới Nghiêm Vi Duyệt chưa bao giờ như vậy. Nguy Dã híp mắt nhìn nhìn mắt kính trên bàn, phát hiện là kính phẳng. Thì ra là dùng để trang trí, còn tưởng rằng y bị cận đâu. Đúng lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ở sau người, Nghiêm Vi Duyệt đã trở lại. "Mấy sao?" Nguy Dã làm bộ chính mình đang xem sách trên bàn, hắn chỉ một quyển trong đó, ngượng ngùng nói, "Ta đang xem cái này. Ta cảm thấy chính mình cần học bổ, giáo sư có thể cho ta mượn quyển sách này sao?" Nghiêm Vi Duyệt mang mắt kính lên, tầm mắt dừng ở trên tay hắn, móng tay mượt mà trong sáng, vừa sạch sẽ lại đẹp, ngón tay thon dài. "Xuống chút nữa, trên trang giấy là chữ viết tuyệt đẹp, bút ký trật tự rõ ràng. Nếu ngươi muốn học tập, ta kiến nghị ngươi xem quyển này trước." Y Lìa liền ôn hòa mà cười cười, rút ra một quyển sách khác, "Này là thần kinh sinh vật học cơ bản." "Cảm ơn giáo sư." Nguy Dã cẩn thận nhận lấy, lộ ra nụ cười cảm kích, "Ta sẽ yêu quý nó." Hắn cúi đầu tiếp tục sao chép, nửa giờ sau giao lại tài liệu. Nghiêm Vi Duyệt gật đầu nói cũng không tệ, nhìn trong chốc lát, ngước mắt hỏi hắn, "Trong khoảng thời gian này ở viện nghiên cứu thấy thế nào, có thích ứng chưa?" Nguy Dã liên tục gật đầu, "Thứ tốt, đãi ngộ khá hơn nhiều so với những công việc khác." Hắn thành thật biểu hiện ra chính mình sợ chịu khổ, bên ngoài quá nóng, viện nghiên cứu còn có điều hòa. Nghiêm Vi Duyệt hơi hơi mỉm cười. Nguy Dã ngay từ đầu còn không rõ ý cười này, sau lại phát hiện là chính mình vui quá sớm. Buổi chiều, bên ngoài vận chuyển một con tang thi bảo, người muốn vào phòng giải phẫu phải mặc đồ bảo hộ. Không bao lâu, liền đổ đầy mồ hôi, còn phải tiếp tục công việc. Nghiêm Vi Duyệt là mổ chính, thủ pháp thuần thục trầm ổn, Nguy Dã đi theo bên người y ghi lại số liệu, nghe thanh âm ý xuyên thấu qua bộ đồ bảo hộ truyền ra tới, càng hiện vẻ thuần hậu tử tính. Làm việc cũng vui sướng không ít đâu. Sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều có vẻ chật vật. Hàn Diệu lau mồ hôi hỏi Nguy Dã, "Ngươi từng giết tang thi sao? Khi giải phẫu, thấy ngươi cũng không sợ hãi?" "Lần đầu tiên ta tiếp xúc thiếu chút nữa sợ tới mức chân mềm." Nguy Dã nói, "Ta là từ tỉnh thành phía nam tới, dọc đường đi gặp qua không ít tang thi." "Ngươi còn nhỏ, không dễ dàng a." Hàn Diệu lắc đầu thở dài, "Một đội nhân viên nghiên cứu này, đến mặt thế vẫn luôn được bảo vệ rất khá." Cậu ta hỏi, "Vậy ngươi có từng giết tang thi không?" "Chỉ có một lần." Nguy Dã nhếch môi cười cười, "Bạn của ta có dị năng rất lợi hại, ý vẫn luôn bảo vệ ta." "Chắc không được, vừa thấy ngươi liền biết, ngươi chưa từng chịu khổ. Người trong mạt thế phần lớn đều mệt mỏi mà sinh sống, mặc dù cơm áo không lo, sắc mặt cũng u ám. Nhưng hắn không giống, sạch sẽ trong sáng, khí chất cùng dị năng của hắn rất giống." Mọi người đều là miệng khô lưỡi khô, Nguy Dã dùng dị năng thả một chén nước cho chính mình uống, những người khác thấy thế cũng tới xin nước. Cuối cùng hắn nhìn về phía Nghiêm Vi Duyệt, chủ động hỏi, "Giáo sư ngài cần dùng nước không?" "Làm phiền ngươi." Nghiêm Vi Duyệt đầu tiên là uống hết nước trong ly của mình, mới đem ly đưa tới trước người hắn. Nguy Dã mời y một ly, lại không thấy y uống, mà là đậy nắp mang đi. "Dựa, không phải là ngại nước của hắn không sạch sẽ đi?" Trời từ từ ngã về tây, phòng trong không bật đèn, Tịch Uyên ngồi ở chỗ tối tăm. Đến khi tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, "Em về rồi đây." Tịch Uyên nhìn về phía cửa, giống pho tượng trầm mặc một lần nữa xuống lại. Ánh đèn sáng lên, khuôn mặt Nguy Dã nhu hòa mang ý cười hiện lên trong mắt, hắn vác một cái rổ, bên trong chất đầy đồ ăn tươi mới, "Anh hôm nay ở nhà làm gì, có nghỉ ngơi không đó?"
"Không làm gì."
Một ngày không mở miệng, thanh âm Tịch Uyên có chút trầm thấp, "Vẫn luôn nghỉ ngơi."
"Rất ngoan nga."
Đối đãi với Tịch Uyên sau khi mất trí nhớ, ngữ khí của Nguy Dã tựa như đang nói chuyện với một đứa trẻ. Hắn đem rổ đặt lên bàn, lại xoay người từ cửa xách một cái lồng sắt vào, đáng được khen thưởng. Trong lồng sắt là bé thỏ trắng, lười nhác mà nằm, trong miệng còn nhai cỏ, còn không biết mình sắp vào nồi. Thanh niên môi hồng răng trắng xách theo con thỏ, bộ dáng thập phần hài hòa. Tịch Uyên nhìn một màn này, thanh âm lại có chút cứng nhắc, "Ta không biết nuôi thú cưng. Ai sẽ nuôi thỏ trong thời kỳ mạt thế a?" Ánh mắt Nguy Dã lóe lóe, "Đem đêm nay ăn thỏ nuốt vào." Hắn cười tủm tỉm nói, "Thỏ rất dễ nuôi, anh ở nhà thấy chán liền cho nó ăn cỏ a." Thỏ trắng bị lấy ra khỏi lồng, nhét vào trong lòng ngực Tịch Uyên. Tịch Uyên cứng đờ, "Anh tới lúc nó, em đi nấu cơm." Nguy Dã lấy cải trắng nhét vào trong tay Y Y, mang theo giỏ rau vào phòng bếp. Mềm mại giống một đám mây, Tịch Uyên ôm bé thỏ cũng không dám dùng sức. Trong tay Y cầm cải trắng, cùng đôi mắt đỏ đối diện nhìn nhau. Đợi vài giây, bé thỏ không kiên nhẫn mà dẫm đứng lên, chính mình cắn rau cải trắng trong tay Y đi trong phòng bếp truyền ra tiếng sắt rau, không lâu sau dâng lên khói dầu, là loại cảm giác mà Tịch Uyên chưa bao giờ cảm nhận được. Nhưng mà thực nhanh bùm bùm tiếng vang, một tiếng kinh hô, nắp nổi ngã trên mặt đất. Bé thỏ bị ném trên bàn, Tịch Uyên bước tới phòng bếp, liền thấy Nguy Dã không biết làm sao mà che mặt, dầu trong nồi văng khắp nơi, hắn cuống quýt dưới rối loạn, theo bản năng liền muốn múc nước tưới. Một đôi có lực tay đem hắn ôm ra, thân ảnh cao lớn che ở trước mắt, ngăn lại khói dầu nóng bỏng. Và Nguy Dã sợ tới mức nhẹ nhàng buông tay, chén sứ rơi trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh. Tịch Uyên nhíu mày, "Ngươi chưa từng nấu cơm?" Nguy Dã vẻ mặt mờ mịt, "Em thấy người khác đều làm như vậy, giống như rất đơn giản a."
"Ai nha, tại em cở."
Mới phản ứng lại, tưới nước vào dầu sẽ càng bắn tung tóe. Tịch Uyên bất đắc dĩ, lần đầu tiên thở dài. Một mùi khét từ trong nồi truyền đến, cái nồi sắp cháy. Nguy Dã duỗi cánh tay, muốn lướt qua tắt lửa. Lúc này Tịch Uyên mới phát hiện, cánh tay hắn bị phỏng, chưa làm qua việc nặng da thịt chân bóng trắng nõn, vết thương càng hiện rõ. Y xoay người tắt lửa, quay đầu lại, thấy Nguy Dã trở nên đủ rũ cục đôi, vốn định thử tay nghề, kết quả lại làm hư còn làm bể một cái chén. Hắn ngồi sụp xuống, nhặt mảnh sứ trên mặt đất, sống lưng cong lên hiện ra vòng eo thon. Xúc cảm của cái ôm vừa rồi còn sót lại dưới đáy lòng, Tịch Uyên rũ mắt nhìn hắn. "Để ta làm." Tịch Uyên ngồi xổm xuống ở trước mặt hắn. "Em làm cho loạn, em tự mình dọn được." Nguy Dã lắc đầu, ngón tay trắng nhỏ cầm mảnh sứ. Tịch Uyên dứt khoát duỗi tay tới. Đầu tiên là đụng phải vòng eo mềm mại, làm ý nhớ tới bé thỏ kia, khi chạm vào đều không dám dùng sức. Đôi tay ôm lấy xương sườn hắn. "Tịch Uyên." Nguy Dã bị xách lên, hai chân cách mặt đất, hắn ốc, "Sao anh lại ôm em như vậy?" Tịch Uyên ánh mắt cất giấu thẹn thùng, giống như xách một con thỏ đem hắn chuyển ra ngoài phòng bếp. "Nguy Dã, cuối cùng cơm là Tịch Uyên nấu, tuy rằng ý cũng là lần đầu tiên làm, lại cũng không lãng phí nguyên liệu nấu ăn, chính là không có thịt ăn." Nguy Dã sâu kín nhìn bé thỏ, "Ngươi ăn rất ngon a." "Không chuẩn bị cỏ cho bé thỏ, hôm nay một nửa số rau đều vào bụng nó." Tịch Uyên rửa chén xong, liền nhìn hắn nói chuyện với bé thỏ, ánh mắt không tự chủ được mà nhu hòa. "Y Y đi tới." Nguy Dã cười ngâm ngâm đưa lá cải cho Y Y, "Anh tới đút nó nhà." Bé thỏ này không tim cũng phổi, đã quen thuộc với hoàn cảnh mới, ngựa quen đường cũ nhảy vào trong lòng ngực Tịch Uyên gặm lá cây. "Ai nha má ơi, manh nam ôm thỏ, cũng đáng yêu quá đi." Nguy Dã nhìn không được thò lại gần, hôn thỏ trắng một cái. Tịch Uyên tay đang bước vàng, không bình tĩnh được mà run lên. Bé thỏ bị đau, giây tiếp theo, đau kêu ra tiếng chính là Nguy Dã. "Nô." Hắn che miệng đứng dậy, trong nháy mắt nước mắt đã trào ra. "Làm sao vậy?" Tịch Uyên vội vàng đứng dậy, "Cho ta xem." Bé thỏ gây họa lập tức rớt tới trên mặt đất. Bàn tay đang che miệng của Nguy Dã bị y nhẹ nhàng rời đi, bên trên môi đỏ bị rách chảy máu. Nguy Dã nước mắt lưng tròng, thiếu chút nữa biến thành ba cánh môi. Chương 50, ở mặt thế dựa mặt tăng cơm, 9, ngày hôm sau đi làm, Nguy Dã đeo khẩu trang, cũng không ai chú ý tới. Sáng sớm, mọi người đều vội vàng, trong phòng họp đang diễn ra hội nghị khẩn cấp. Đêm qua có tiểu đội dị năng khẩn cấp báo cáo, bọn họ ở bên ngoài phát hiện một con tang thi không giống bình thường, tốc độ di chuyển nhanh, thính giác cùng khứu giác cũng nhanh nhạy. Nguy Dã đứng ở một góc, nghe được thanh âm của Nghiêm Vi Duyệt hơi trầm, tang thi đang tiến hóa. Sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Tối hôm qua ta suốt đêm giải phẫu tang thi kia, các số liệu chỉ tiêu còn đang tính toán. Trên mặt Nghiêm Vi Duyệt hơi có mệt mỏi, "Mã Hồi, ngươi đi kêu người đẩy nhanh tiến độ." Người bị gọi tên đáp lại một tiếng, nhanh chạy rời đi. Một lát sau, mang về một tin tức xấu, công cụ đột nhiên bị hỏng, muốn sửa xong phải đợi 2 ngày. Loại thời điểm này lại xuất hiện vấn đề, người trong phòng đều trầm mặc, không khí hơi ngưng trọng. Nghiêm Vi Duyệt méo méo mũi, thanh âm vẫn cứ vững vàng, đem số liệu đóng dấu lấy ra, "Ta tự tính." Có người mời y nghỉ ngơi một chút, y bình đạm lắc lắc đầu, cầm số liệu ngồi xuống, mặt nghiêm túc. Vận dụng ngòi bút như bay, tốc độ lật tranh nhanh đến thái quá, trong lúc nhất thời chỉ nghe được tiếng trang giấy xôn xao. Nguy Dã trợn mắt há hốc mồm. Bên hai Hàn Diệu thấp giọng nói, "Dị năng giả hệ tinh thần đại não càng phát triển, giáo sư Nghiêm là dị năng giả cấp S, não vượt so với người thường mở rộng hơn 10, y tính toán số liệu còn nhanh hơn công cụ. Thật là lợi hại." Nguy Dã nhìn chung quanh, những người khác tuy rằng đều biết chuyện này, trên mặt biểu tình lại so với hắn còn muốn sùng bái. Nghiêm Vi Duyệt đống nhiên dừng động tác, ánh mắt nhìn lại đây. "Xin lỗi, các ngươi làm ổn đến ta." Khi sử dụng tinh thần lực, y thậm chí có thể cảm nhận được tinh thần dao động ở quanh người. Đồng thời khi nói chuyện, y tháo mắt kính xuống, ánh mắt sâu thẳm, dường như dâng lên một cơn lốc xoáy. Nguy Dã nhìn đến ánh mắt mọi người người đăm đăm, giống bị thôi miên, không rên một tiếng mà xếp hàng rời khỏi phòng thí nghiệm. Ngô A, hắn đứng ở cuối cùng, thân sắc có chút kinh ngạc cùng mờ mịt, nhìn trái nhìn phải, mới chậm một bước ra khỏi cuối cùng. Đôi mắt Nghiêm Vi Duyệt hơi nheo lại, nhìn bóng dáng hắn như suy tư gì. Không đến giữa trưa, Nghiêm Vi Duyệt liền đem số liệu tính ra, theo phân tích xác định tang thi có thể sẽ tiến hóa. Không chỉ như vậy, Nghiêm Vi Duyệt nói, nếu còn tiếp tục tiến hóa, tang thi chỉ sợ cũng sẽ có dị năng. Mọi người ổ lên. Hiện tại sinh hoạt đã thực gian nan, nếu tang thi cũng có dị năng, mặt thế đến khi nào mới có thể kết thúc? Nghiêm Vi Duyệt trầm ngâm nói, mặc dù tang thi dị năng hóa, tỷ lệ cũng sẽ không vượt qua nhân loại, cũng không cần quá mức bi quan. Giai đoạn hiện tại chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng, kịp thời ứng phó, tùy cơ ứng biến. Thanh âm y không nhanh không chậm, ánh mắt bình thản như gió xuân, làm tinh thần mọi người phấn chấn. Nguy Dã nhìn chung quanh một, phát hiện trừ hắn, không ai nhớ rõ việc lúc trước. Nghiêm Vi Duyệt ánh mắt dừng ở trên người hắn, đông nhiên ôn hòa mở miệng, "Nguy Dã, ngươi thấy thế nào?" Mọi người đều nhìn về phía Nguy Dã. Tựa như học sinh đi học bị giáo sư gọi tên trả lời vấn đề. Nguy Dã cả người rùng mình, vội vàng đáp, "Giáo sư nói đúng." Bộ dáng khẩn trương hiện ra vẻ ngây ngô, có nghiên cứu viên vì phản ứng của hắn mà bật cười. Nghiêm Vi Duyệt môi nhếch lên, nhìn hắn, "Ngươi sợ hay sao?" Dưới ánh đèn, sau mắt kính là hai tròng mắt nhạt nhẽo, như là đang hỏi tang thi dị năng hóa, lại phản phất có ý khác. Nguy Dã miễn cưỡng cười cười, "Không sợ hại a." Nghiêm Vi Duyệt không kịp nghỉ ngơi, giữa trưa cơm nước xong, liền đi thảo luận với lãnh đạo của căn cứ. Căn cứ lập tức đem phát hiện này báo cho các tiểu đội dị năng, làm bọn họ cẩn thận khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Trước mắt, các căn cứ lớn đều đang nghiên cứu vaccine phòng bệnh, nhưng vaccine phòng bệnh còn phải đợi rất lâu. Buổi chiều liền có tang thi được đưa vào viện nghiên cứu, nhân viên vận chuyển võ trang đầy đủ, trong lồng sắt có một ít cá thể sống. Nghiêm Vi Duyệt đang nghỉ ngơi ở văn phòng, lúc này mổ chính là Hàn Diệu. Nguy Dã ở bên cạnh quan sát hồi lâu, hôm nay rốt cuộc không cần ghi lại số liệu, mà là làm trợ thủ cho người mổ chính. 3 tiếng sau, bọn họ ra khỏi phòng giải phẫu, mới vừa cởi bộ đồ bảo hộ, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng hét. Cảnh vệ, có dị năng giả không? Cứu mạng a! Mấy cái nghiên cứu viên kinh hoàng cầu cứu. Nguy Dã không kịp nghĩ nhiều, trước tiên chạy qua. Sự cố chính là nơi đặt cá thể tang thi sống, hắn đến nơi đó, chỉ thấy một con tang thi mở được lồng sắt, trên mặt đất có thi thể của hai gã cảnh vệ. Bên hai là tiếng kêu sợ hãi, mau đi tìm giáo sư Nghiêm. Nhân viên ở đây chưa ai từng chém giết tang thi, có người trực tiếp ngất xỉu. Có hai người đứng gần tang thi nhất, chân run run thế nhưng hoạt động không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết tới gần. Cứu viện còn không có vào tới, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Cứu, cứu mạng. Cực độ sợ hãi, bọn họ thậm chí không kịp thấy rõ là ai, gắt gao bắt lấy cánh tay người tới. Tay bị lệch về một bên, dòng nước bắn ở trên cổ tang thi. Nguy Dã nhíu mày, buông tay. Bước chân của tang thi không ngừng lại, gào giống đánh tới, thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, đông nhiên giống như bị lực lượng vô hình khống chế, mà dừng lại cùng lúc đó, một dòng nước xuyên qua không khí, mạnh hơn cả súng bắn nước cao áp, nháy mắt xuyên thủng đầu tang thi. Thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống. Nguy Dã người đối với bóng người ở cửa. Cảm ơn giáo sư. Hắn thanh âm có chút run rẩy. Nghiêm Vi Duyệt một bàn tay cắm ở trong túi, chậm rãi đến gần, nhìn chăm chú hắn ánh mắt hơi lộ ra ý cười, nên là ta cảm ơn ngươi, đã cứu hai người kia. Tang thi ngã xuống đất, Nghiêm Vi Duyệt đã đến, vài nghiên cứu nhân viên mới dám bảo. Hàn Diệu nhìn hai người đồng nghiệp núp ở phía sau, hận sắc không thành thép nói, vừa rồi làm sao vậy? Nguy Dã tới cứu ngươi, ngươi lại giữ chặt tay hắn. Ta sợ hãi. Người nọ chân còn đang run. Hai người được cứu nói lời cảm ơn Nguy Dã, bọn họ vừa lúc là người lúc trước chào phúng Nguy Dã, lúc này mặt đỏ lên. Nói xong lời cảm ơn lại làm xin lỗi hắn, ngữ khí thành khẩn hổ thẹn. Nguy Dã lắc đầu nói không sao, hai người càng thêm hổ thẹn. Ta có rất nhiều tri thức không hiểu. Nguy Dã nói, nếu các ngươi thật sự cảm ơn ta, có thời gian liền giúp ta học bù đi. Hai người liên tục gật đầu. Con tang thi này mới vừa vận chuyển tới. Nó đột nhiên tiến hóa dị năng lực lượng. Này thuyết minh phỏng đoán của Nghiêm Vi Duyệt là thật. Quan sát xong, Nghiêm Vi Duyệt từ trên mặt đất đứng lên, làm người đem tang thi đưa đến phòng giải phẫu. Tang thi bị dịch đi, ý lại không có đi theo, ánh mắt chuyển hướng Nguy Dã, có khỏe không? Nguy Dã ngực phập phồng, hơi thở vẫn hơi rối loạn, hắn nói, vừa rồi quá khẩn trương, ta cần nghỉ ngơi một chút. Nghiêm Vi Duyệt mỉm cười nhìn hắn, không sao, ta giúp ngươi đi. Giúp thế nào? Trong mắt Nguy Dã toát ra nghi hoặc. Hàn Diệu cười nói, giáo sư Nghiêm có thể giúp ngươi khai thông tinh thần, làm dị năng cùng tinh thần lực đều bình tĩnh trở lại. Nguy Dã nghĩ tới buổi sáng quỷ dị tình hình ngày hôm nay, Nghiêm Vi Duyệt chỉ một câu, khiến cho mọi người vô ý thức mà tuân thủ, tựa như sinh vật cao đẳng ra lệnh cho sinh vật cấp thấp. Hắn có chút sờn tóc gáy, muốn nói không cần, nhưng Nghiêm Vi Duyệt đã tiến lên một bước. Ánh đèn trên đỉnh đầu y như một tầng hào quang, càng hiện khí chất như ngọc, mắt kính bạc hơi hơi phản quang. Có chút dọa người a. Thanh niên sắc mặt tái nhợt theo bản năng lui về phía sau nửa bước, tựa hồ lại không muốn thể hiện vẻ quá mức sợ hãi, ngửa đầu nhìn y đi, nếu là một bé mèo, phòng trường hiện tại đã sù lông. Nghiêm Vi Duyệt không có giơ tay đụng vào, chỉ là ngậm cười chăm chú nhìn hắn. Nguy Dã xuyên qua rất nhiều thế giới, tinh thần cường tự nhiên không giống người thường, thậm chí không hề kém dị năng cấp S của Nghiêm Vi Duyệt. Trong lúc hoảng hốt, hắn có thể cảm nhận được có tinh thần lực tới gần mình, giống một xúc tua vô hình, muốn thâm nhập chỗ sâu trong hắn. Bị văng ra, ý cười trong mắt Nghiêm Vi Duyệt càng đậm, y nói, tinh thần lực của ngươi rất mạnh. Trong lòng Nguy Dã đã đoán trước được kết quả này. Hắn run run rẩy rẩy hỏi, này thuyết minh cái gì? Ân Nghiêm Vi Duyệt lộ ra vẻ mặt suy tư. Khi Ngụy Giã biểu hiện càng thêm thần trương, qua một hồi lâu, chậm gì gì nói, thuyết minh ngươi không dễ dàng bị dị năng tinh thần thương tổn.
Là chuyện tốt, không cần lo lắng.
Ngụy Giã thả lỏng lại, Ngụy Giã mới phát hiện chính mình đổ đầy mồ hôi, giải phẫu tang thi xong vốn là khó chịu, lại chiến đấu, hắn như là mới ở trong nước vớt ra tới. Viện nghiên cứu có phòng tắm công cộng, Hàn Diệu cùng hắn đi tâm. Nước ấm dừng ở trên người, Ngụy Giã thoải mái mà thở dài. Trong lòng suy nghĩ đến Nghiêm Vi Duyệt, phát hiện ngay từ đầu hắn đã nhìn lầm, người này bề ngoài lịch sự văn nhã, ăn mặc áo bờ lật trắng thanh lãnh ưu nhã, trên thực tế lại rất là gì đó. Tắm rửa xong, hắn cùng Hàn Diệu một trước một sau trở về văn phòng. Lúc này không đeo khẩu trang, Hàn Diệu thấy miệng hắn, trêu chọc, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, đã có bạn gái sao?
Bạn gái cái gì?
Ngụy Giã không hiểu, hắn nói, ta thích đàn ông. Bước vào văn phòng, hắn mới phát hiện Nghiêm Vi Duyệt còn ở bên trong. Giáo sư Nghiêm cũng không biết y có nghe thấy lời mình nói hay không.
Đừng sợ, đều mặt thế, thích người nào chúng ta đều có thể chấp nhận.
Hàn Diệu cười hì hì nói, là bạn trai.
Có người yêu thật tốt.
Ngụy Giã không rõ nguyên do mà nhìn cậu ta.
Hàn Diệu nói chính là vết thương trên miệng ngươi.
Nghiêm Vi Duyệt giải thích nghi hoặc.
Ý thì nói, không giống dấu hôn.
Đương nhiên không phải dấu hôn.
Ngụy Giã vội giải thích, là bị thỏ cắn.
Ngươi bị con thỏ cưỡng hôn sao?
Hàn Diệu tức khắc ôm bụng cười.
Mặt Ngụy Giã có chút hồng, đội nói sang chuyện khác. Giáo sư, ngươi nói ta bị thỏ cắn, có cần tiêm vaccine phòng bệnh dại?
Nghiêm Vi Duyệt đến gần, đầu ngón tay nâng cằm hắn.
Để ta xem.
Nhìn hai giây, cười an ủi, vấn đề không lớn, sát trùng kỹ là được.
Nhưng về sau tốt nhất không cần hôn con thỏ.
Ngụy Giã,
ta đã biết.
Tiếng cười của Hàn Diệu đã sớm nghẹn.
Ánh mắt khiếp sợ nhìn Nghiêm Vi Duyệt, lại nhìn Ngụy Giã, lần đầu tiên nhìn thấy giáo sư Nghiêm chủ động đụng vào người khác.
Lồng sắt chứa tang thi được gia cố thêm, đưa đến nơi phòng thủ càng cẩn thận.
Máu người cùng vết máu tang thi chảy đầy trong phòng, Ngụy Giã bị nhờ đi hỗ trợ dọn dẹp. Cọ rửa ba lần nước mới rửa sạch sẽ. Hắn thứ gì cũng chưa chạm vào, làm xong lại cảm thấy khó chịu, chạy đến phòng thí nghiệm rửa tay cùng mặt.
Tương của phòng thí nghiệm là pha lê trong suốt.
Người bên ngoài có thể thấy hắn rửa tay, đỉnh đầu tóc đen đồng mềm hơi xoăn, làn da trắng.
Ngụy Giã rửa mặt mấy lần, làn da mỏng bởi vậy mà hơi ửng hồng.
Hắn rửa xong ngẩng đầu lên, thấy một bóng người đứng bên ngoài.
Đôi mắt mông lung chớp chớp, nước chảy xuống theo gương mặt, Nghiêm Vi Duyệt cười như không cười nhìn hắn.
Ngụy Giã.
Nghiêm Vi Duyệt cầm bộ bài đồn đi vào.
Bị giáo sư nhìn, Ngụy Giã hoảng vô cùng.
Mắt hắn xinh đẹp, mí mắt rất mỏng, khi chấn kinh trợn to, trong sáng như lưu ly.
Làm người càng muốn dọa hắn.
Nghiêm Vi Duyệt chưa nói gì, chỉ là khẽ cười một tiếng, lau mặt, ta bôi thuốc cho ngươi.
Ngụy Giã lau khô nước trên mặt, lúng túng nói, không làm phiền giáo sư, ngón tay thon dài vừa tới, cằm bị nâng lên, Ngụy Giã lập tức khép môi lại, đôi mắt đều quên chớp.
Nghiêm Vi Duyệt dính một chút bộ vải đồn, nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên môi hắn.
Lạnh lạnh, không biết có phải ảo giác hay không, cảm hắn bị đầu ngón tay còn cọ cọ.
A, là cố ý hay là cố tình?
Chương 51, ở mặt thế dựa mặt tăng cơm, 10, căn cứ đối với dị năng giả cấp S cực kỳ coi trọng, một đội ngũ mới thành lập, vết thương trên đầu Tịch Uyên sau khi lành, ý trực tiếp đảm nhiệm chức vụ đội trưởng. Đội ngũ mới này có rất nhiều dị năng giả thực lực siêu quần, các chủng loại dị năng tấn công hay phòng thủ đều toàn diện, hỗ trợ lẫn nhau, Tịch Uyên còn gặp hai người quen ở trong đó.
Đương nhiên, là đối phương biết Ilya lần đầu tiên gặp mặt. Cô gái dị năng hệ băng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên, ngươi không làm hắn ra khỏi thành.
Tịch Uyên nhìn cô một cái, không hề có ấn tượng, có ý gì?
Trúc Uyên, đừng như vậy, Tịch Uyên là đội trưởng.
Lý Viêm bên cạnh lặng lẽ kéo quần áo cô.
Ta có cái gì thì nói cái đó.
Trúc Uyên không vui nói, Tịch Uyên, lúc trước đi chung đường ta đã muốn nói, rõ ràng thực lực của Ngụy Giã không kém hơn ngươi, lại bị ngươi cố ý giấu đi, ngươi thật là vì muốn tốt cho hắn sao?
Nguyên lai là người đi chung đường.
Tịch Uyên nguyên bản đối với việc mình mất đi ký ức cũng không quá coi trọng, lúc này lại có chút muốn biết quá khứ của mình cùng Ngụy Giã, ý hỏi, ngươi thấy ta đối hắn thế nào?
Trúc Tuyên lộ ra vẻ trào phúng, không nói lời nào. Tịch Uyên nhìn về phía Lý Viêm.
Lý Viêm buồn bực với vấn đề này, vẫn là mở miệng nói, theo ta thấy, ngươi rất tốt với hắn,
xử lý hết thảy, việc gì cũng không cho hắn làm, chân hắn chỉ bị sưng, đi đường có chút bất tiện, ngươi liền bế hắn nga, còn có
người lén nhìn hắn, ngươi còn ghen mà đem cửa sổ xe nâng lên.
Lý Viêm nhớ tới hình ảnh đó, cười miệng, ta khi đó liền nghĩ, tình cảm của các ngươi thật tốt à, ha ha ha.
Tịch Uyên không lên tiếng.
Trước kia y thật sự chiếm hữu Nguy Dã như vậy sao?
Sau khi kết thúc nhiệm vụ, Tịch Uyên về đến nhà, trong nhà một mảnh đen nhánh, Ngụy Giã còn chưa về.
Ilya ngồi xổm trước lồng thỏ, đem cỏ vừa mang về đút cho thỏ trăng.
Đến chẳng bạn, căn nhà yên tĩnh lại được mở ra, sao anh không bật đèn a?
Ánh sáng quá mở không tốt cho đôi mắt.
Ánh đèn sáng lên.
Ngụy Giã vào nhà, hôm nay là lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, thế nào?
Có gặp nguy hiểm gì không?
Ánh mắt nặng nề của Tịch Uyên trở nên ôn nhu, ý nói, không có, hôm nay thực thuận lợi.
Ngụy Giã kêu ý kể một chút.
Ra khỏi thành làm nhiệm vụ khó khăn rất lớn, nhưng Tịch Uyên không nói ra được gì. Thực nhanh đã kể xong việc đã trải qua hôm nay.
Đối mặt với tầm mắt tò mò của Ngụy Giã, Tịch Uyên bỗng nhiên cảm thấy tính cách của mình rất nhàm chán.
Ý thì hơi hơi du mắt, không nghĩ ra đề tài liền bỏ qua, chủ động hỏi, ngươi hôm nay sao lại về trễ?
Ai, hôm nay viện nghiên cứu xảy ra chuyện, hai người cảnh vệ đã chết đâu.
Ngụy Giã thở dài.
Hắn nói cho Tịch Uyên việc hôm nay tang thi đột nhiên tiến hóa, bộ dáng có chút sợ.
Khi Tịch Uyên ra khỏi thành phản ứng nhẹ nhàng bâng quơ, lúc này nghe Ngụy Giã nói việc hắn gặp phải, trình độ nguy hiểm còn chưa bằng 1/10 nhiệm vụ của Ý, nhưng ánh mắt lại tối sầm, ngươi làm văn trước. Lần sau không cần vì bảo vệ người khác mà mạo hiểm. Tịch Uyên vẫn cứ không nhớ được bất luận cái gì trong quá khứ, lúc này lại cảm thấy chính mình trước kia làm rất đúng, y hẳn là cẩn thận đem Nguy Dã đặt ở nơi an toàn, không để hắn gặp gió hay mưa. Nguy Dã nghĩ nghĩ, cười nói, em là dị năng giả, sao có thể không rút? Lúc ấy không nghĩ quá nhiều, hiện tại nhưng thật ra có chút sợ hãi, nhưng mọi chuyện đã qua. Ngoài miệng nói sợ hãi, buổi tối nằm ở trên giường, lại yên tâm ngủ thật ngon. Cửa bỗng nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra. Thích Uyên. Nguy Dã chớp chớp mắt, trong bóng đêm chiếu ra hình dáng cao lớn, ta đến xem ngươi. Không ngủ sao? Nguy Dã lập tức đu nhược, hôm nay quá kích thích, có chút sợ nhà. Anh có thể ở cùng em sao? Giống như lúc trước. Thích Uyên không biết trước kia thế nào, y đứng ở cửa một chút, thuận theo bản tâm mà vào căn phòng nhỏ ấm áp này. Y ngồi xuống mép giường, khi Nguy Dã kéo cổ tay áo y lại xốc lên chăn nằm vào. Thời kỳ mặt thế, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, ban ngày vẫn là nắng gắt như lửa, buổi tối nhiệt độ không khí liền giảm xuống. Lạnh không? Nguy Dã nhẹ nhàng ân một tiếng. Tịch Uyên không thời dậy cũng hiểu được đem hắn ôm vào trong ngực. Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể người bên cạnh truyền đến, nam nhân hơi thở vững như núi cao. Ai nha nha, Tịch Uyên dáng người thật tốt. Nguy Dã cọ cọ cơ ngực y lìa, tìm một tư thế thoải mái, vừa lòng mà ngủ. Ngủ đến nửa đêm, thần kinh cảnh giác của Nguy Dã bị kích thích, mở mắt. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, liền thấy nam nhân trước mắt mở to mắt yên lặng nhìn hắn. Tịch Uyên ngũ quan lập thể, hốc mắt thâm thúy, đôi mắt ngông lung tối om. Nguy Dã dùng mình, hệ thống. 001, thế nào tỉnh? Ngươi muốn hủ chết ta sao? Hơn nửa đêm, làm như vậy rất giống quỷ được không? 001 thất vọng, thực xin lỗi. Được rồi, ta tha thứ ngươi. Nguy Dã hỏi, ngươi đang làm gì? 001 cũng không làm gì, nó chỉ đang nhìn ký chủ. Nó nói, các ngươi tiến triển thật nhanh, đều đã ngủ chung giường. Ngữ khí giống như tinh thần bị sa sút. 001 ở khi Tịch Uyên ngủ say chiếm cứ thân thể y, nhưng buổi tối Nguy Dã đang ngủ, bọn họ đã thật lâu không có nói chuyện. Nguy Dã nghĩ vậy liền bật cười, ngươi có phải thấy chán? Có muốn trở về trên người ta không? Chúng ta có thể nói chuyện phiếm cả ngày. 001 có chút rồi dám. Trở lại trên người Nguy Dã, nó có thể tùy thời cùng Nguy Dã nói chuyện, tựa như thân mật mà hợp thành một thể. Nhưng lúc này, lấy thân thể nhân loại nhìn hắn, lại có thể chạm vào da thịt mềm mại, khi ở trạng thái hệ thống không làm được như vậy. Nó lần đầu tiên cảm giác được bất đồng. Nó giống như dung nhập vào cái mảnh nhỏ Tịch Uyên này. Tình cảm xa lạ va chạm trung tâm số liệu, đến khi Nguy Dã lại lần nữa buồn ngủ, mới nghe được 001 ra tiếng, ta tạm thời không trở về. Nguy Dã ân một tiếng. Vừa rồi tỉnh lại bị dọa nhảy dựng, Nguy Dã từ trong lòng ngực nó lui ra ngoài, hiện tại cách nửa cánh tay. 001 lại mở miệng, ta cũng muốn ôm ngươi ngủ. Ôm đi. Nguy Dã mê mang đáp ứng một tiếng, mi mắt rơi xuống. Tịch Uyên thực lực mạnh mẽ hơn người, làm người trầm ổn đáng tin cậy, mỗi mệnh lệnh đều ngắn gọn sắc bén, tiểu đội dần quen thuộc, tính trúc thiên thích kẻ mạnh, cũng dần dần trở nên chịu phục. Cùng lúc đó, Nguy Dã cũng ở viện nghiên cứu cũng đứng bước góc chân. Đồng nghiệp đều biết hắn có dị năng uy lực không nhỏ, cực kỳ hâm mộ không thôi. Thấy hắn đổ ly nước cho bản thân uống, Hàn Diệu ở bên cạnh nói, Nguy Dã à, lần sau còn cùng đi tắm không? Nguy Dã nhìn đến ánh mắt cậu ta loại sáng. A. Hàn Diệu khoa trương mà thở dài một hơi, căn cứ thiếu tài nguyên nước à, tuy rằng viện nghiên cứu chúng ta được tắm rửa miễn phí, nhưng lượng nước có hạn chế, chỉ đủ tắm sơ sơ. Đã lâu ta chưa được tắm rửa thoải mái. Hàn Diệu chắp tay trước ngực, năn nỉ, lần sau ngươi cho ta chút nước. Người chung quanh đều nhìn qua, những người khác cũng đưa ra thỉnh cầu, nói có thể cho hắn tích phân. Nguy Dã thực dễ nói chuyện, vậy lần sau trên vai bỗng nhiên rơi xuống một bàn tay. Nguy Dã nháy mắt cứng đờ, giáo sư Nghiêm. Quả nhiên. Trong lòng Hàn Diệu sợ hãi, lần trước quả nhiên không phải ảo giác, giáo sư Nghiêm thật sự chủ động chạm vào Nguy Dã. Chỉ là muốn đánh gãy lời nói đáp ứng của Nguy Dã, tay Nghiêm vi duyệt thực mau rời đi. Ý kia cười nói, ta đã thí nghiệm thành phần trong nước của ngươi. Có phân tử canxi, kali, axit silicic cùng các loại khoáng chất với hàm lượng vừa phải, cho nên khi uống có vị thơm ngon hương cam. Trước mặt thế, nước ngoài bán chút nước khoáng thật sự sang quý, nước của ngươi mát lạnh thuần hậu, sạch sẽ khỏe mạnh. Ilya mỉm cười nhìn mọi người, dùng để tắm rửa, thì cảm thấy có chút đáng tiếc. Mọi người nào dám phản bác, sôi nổi nói, đúng là đáng tiếc, nước tốt như vẫn là để uống đi. Nguy Dã, hắn nhớ tới ly nước kia của Nghiêm Vi Duyệt, thế nhưng bị lấy làm thực nghiệm. Mạch não của nhà khoa học quả nhiên không giống người thường. Nguy Dã đổ đầy máy lọc nước trong văn phòng. Hắn biết Nghiêm Vi Duyệt cũng có thói ở sạch, cố ý giúp y rót một ly. Nghiêm Vi Duyệt uống xong, chậm rãi nói, trừ bỏ cung cấp nguồn nước, ta nghĩ ngươi còn có thể làm được càng nhiều việc. Ngày hôm qua lực công kích của ngươi thực tốt, năng lực hẳn là không chỉ có vậy. Ta có thể giúp ngươi kiểm tra giới hạn năng lực, còn có thể phát huy tiềm lực. Mọi người đều lộ ra biểu tình yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Nguy Dã sửng sốt một chút, không hiểu, Hàn Diệu so với hắn còn kích động. Nguy Dã ngươi kiếm lời. Giáo sư Nghiêm có thể kích thích tiềm năng, lần trước có dị năng giả cấp B nhờ ý khai thông tinh thần, trực tiếp lên cấp A. Nghiêm Vi Duyệt thế nhưng có thể làm dị năng tăng cấp bậc. Nguy Dã ngửa đầu nhìn Y Lệ, cánh môi Nghiêm Vi Duyệt bị nước làm dính ướt nhẹ nhàng gợi lên, ngươi nghĩ như thế nào? Cơ hội khó có được, Nguy Dã muốn đồng ý, lại có chút do dự. Nếu nói lúc trước đối với vị giáo sư này có cảm giác khâm phục thêm ngưỡng mộ, thì hiện tại chính là vừa kính trọng lại sợ hãi. Nghiêm Vi Duyệt nói, ta nhớ ngươi nói, có một người bạn luôn bảo vệ ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn tăng thực lực của mình, bảo vệ bạn ngươi? Thật biết ăn nói. Nguy Dã lập tức nói, vậy làm phiền giáo sư. Tan tầm, Nguy Dã bị giữ lại. Hắn lần đầu tiên cùng Nghiêm Vi Duyệt ăn cơm. Bởi vì địa vị của Nghiêm Vi Duyệt ở căn cứ siêu cao, cơm hộp cũng thực phong phú, Nguy Dã vui sướng ăn no. Nghiêm Vi Duyệt ôn thanh nói, ăn no sao? Nguy Dã nuốt xuống ngụm cơm cuối cùng, ăn no. Hắn từ trong túi lấy ra khăn giấy, dùng nước làm ướt, cẩn thận mà lau miệng. Nghiêm Vi Duyệt ngậm cười nhìn hắn. Nguy Dã nghĩ nghĩ, đưa cho y một tờ, giáo sư cần sao? Giấy bị nhận đi. Từ công việc hàng ngày, Ngụy Dã làm trợ lý cho Nghiêm Vi Duyệt trong khoảng thời gian này, phát giác các phương diện đều theo nguyên tắc. Người như vậy đại khái thích dị năng hệ nước của hắn đi, tùy thời tùy chỗ đều có thể sạch sẽ. Trong phòng thí nghiệm còn đang vận chuyển đồ vật, hai người đi đến tầng hầm ngầm. Ngụy Dã lần đầu tiên tới đây, trước khi đi vào hắn nhìn đến cửa có năm chữ, phòng huấn luyện dị năng. Sảnh rất lớn, vách tường làm từ vật liệu đặc thù, mơ hồ có thể thấy được dấu vết bị dị năng đánh trúng. Hai người đứng giữa sảnh, Nghiêm Vi Duyệt ôn thanh nói, nhắm mắt lại, cảm thụ tinh thần lực của ta. Ngụy Dã làm theo, lông mi không tự chủ được run rẩy. Tinh thần lực vô hình tiến vào, lại giống như lần trước bị đẩy ra. Ngụy Dã nghe được Nghiêm Vi Duyệt nhẹ nhàng than một tiếng, ngươi rất sợ ta, có phải hay không? Ta không sợ. Ngụy Dã nhấp môi lắc đầu. Nói dối. Thanh âm bên tai bỗng nhiên gần hơn, Ngụy Dã muốn mở mắt ra, trước mắt nóng lên, tay đối phương che lại đôi mắt hắn. Đừng chống cự, ta sẽ không thương tổn ngươi. Nghiêm Vi Duyệt thanh âm ôn hòa như gió xuân, phản phất không hề có tính xâm lược, ngươi ngẫm lại, không, có ngươi cho phép, tinh thần lực của ta không thể thương tổn hoặc là ảnh hưởng ngươi, ngươi lại chỉ cần nâng tay, liền đem đầu của ta xuyên thủng. Lông mi bất an mà ở trong lòng bàn tay chớp chớp, Nghiêm Vi Duyệt thanh âm càng mềm, giữa hai chúng ta ở thế thấp hơn, có phải hay không? Thanh âm của y thật sự êm tai, khi chú ý lắng nghe, càng giống một mảnh lông chim bay tới lỗ tai, Ngụy Dã nhịn không được đỏ lỗ tai. Ta đã biết. Hắn nỗ lực không suy nghĩ, dựa theo chỉ dẫn của Nghiêm Vi Duyệt, mở rộng não vực làm tinh thần lực của đối phương tiến vào. Xúc tua vô hình chạm vào tinh thần hải, đó là một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, Ngụy Dã không biết những người khác có cảm giác như vậy hay không, giống như là trong ngoài đều bị đối phương thăm dò sạch sẽ. Hắn thậm chí có ảo giác thấy nhược điểm của bản thân bị nam nhân này khống chế. Được rồi, trước mắt lại lần nữa sáng lên. Ánh mắt Ngụy Dã hơi hoảng hốt, thở hổn hển, còn không có phục hồi tinh thần lại. Nghiêm Vi Duyệt vẫn như vậy, dáng vẻ bình thường, ý nói, ngươi có tiềm lực rất lớn, ta có thể giúp ngươi, chờ ngươi nghỉ ngơi xong, chúng ta có thể thử lại. Còn tiếp tục. Ngụy Dã dường như bị kinh hách, thể nghiệm vừa rồi quá kích thích, có thể hay không quá làm phiền đến ngài. Sẽ không, ta cũng muốn thí nghiệm một chút xem có thể đem dị năng cấp A tăng lên cấp S không. Chúng ta xem như đều có lợi. Ngụy Dã há miệng thở dốc, nhìn Nghiêm Vi Duyệt mỉm cười, lời cự tuyệt trong miệng không thể nói. Cảm ơn giáo sư. Nghiêm Vi Duyệt nhẹ nhàng gật đầu. Y Liễu rũ mắt nhìn thoáng qua tay mình, người ra mồ hôi. Ngụy Dã trên người hơi lạnh, quần áo đều có chút ướt, nhưng thanh niên cũng không có dơ. Sợi tóc đen nhánh ướt nhẹp dính vào sườn mặt, hai tròng mắt bịt kín một tầng ánh sáng, ngược lại như một loài hoa được tưới nước mà trở nên mỹ lệ. Trước đó đụng vào là bởi vì Ngụy Dã thật sự thực sạch sẽ, mà khi lòng bàn tay của Nghiêm Vi dính ướt, vẫn cứ không rời tay, y phát hiện chính mình không hề phản cảm. Ngụy Dã vội đổ nước giúp y rửa tay. Mới trải qua việc vừa rồi, Ngụy Dã đã không còn sợ ý như trước. Nghiêm Vi Duyệt rũ mắt nhìn gương mặt trẻ tuổi tuấn thiếu này, nhẹ nhàng cười cười. Đúng lúc này, cửa có tiếng bước chân đến gần. Cảnh vệ nói, giáo sư Nghiêm, có người tới tìm Ngụy Dã. Không đợi anh ta nói xong, một bóng người đã đột phá khoảng cách, xuất hiện ở bên cạnh Ngụy Dã. Ngụy Dã sửng sốt một chút, thấy rõ là Tịch Uyên, sao anh lại tới đây? Tịch Uyên nhìn ngón tay hai người đàn sen, thấp giọng nói, ngươi không về, ta tới đón ngươi. Thực xin lỗi, là em quên nói cho anh, giáo sư Nghiêm đang giúp em huấn luyện dị năng. Nghiêm Vi Duyệt chậm rãi thu lại ngón tay, ánh mắt dừng trên người nam nhân tuấn mỹ. Nghiêm Vi Duyệt từng nghe nói qua có dị năng giả cấp S mới vào căn cứ, là dị năng tốc độ có 102, nhưng ý vẫn là hỏi Ngụy Dã, vị này chính là. Ngụy Dã nói, đây là bạn nói đến một nửa, hắn lại nhớ đến Tịch Uyên từng nói, hai người tạm thời lấy thân phận bạn bè ở chung. Dừng một chút, hắn một lần nữa giới thiệu, Tịch Uyên là bạn của ta. Chương 52, ở tận thế dựa mặt ăn cơm, 11, cấp S rất khó vượt qua, Ngụy Dã tạm thời không thể đạt được bắt đầu từ hôm nay, cách mấy ngày, Nghiêm Vi Duyệt sẽ giúp Ngụy Dã làm một lần khai thông tinh thần, có khi còn sẽ huấn luyện dị năng, lực lượng của hắn càng ngày càng tăng. Mỗi khi muốn về trễ, Ngụy Dã đều sẽ báo cho Tịch Uyên một tiếng, Tịch Uyên không yên tâm hắn một mình đi đêm, sẽ đến đón hắn. Hai người ở căn cứ sinh hoạt dần dần ổn định. Tiền lương Ngụy Dã ở viện nghiên cứu cũng không thấp, nhưng Tịch Uyên càng kiếm được nhiều tích phân hơn, tiểu đội dị năng y lãnh đạo làm nhiệm vụ vừa nhanh lại tốt, tích phân kiếm được cũng nhiều. Buổi tối hôm nay nhiệm vụ kết thúc đến sớm, hai người cũng không về nhà, mà cùng đi dạo ở khu mua sắm trong căn cứ. Nói là khu mua sắm, nhưng càng giống sở giao dịch, căn cứ phía chính phủ bán rau thịt cùng đồ dùng hàng ngày, cũng có người bày quán bán ra vật phẩm rác thải. Ngẫu nhiên gặp được dị năng giả, người trong đội đều biết Tịch Uyên. Anh Tịch. Không ít người sùng bái thực lực của Tịch Uyên, tới chào hỏi ý đi, liền đem ánh mắt dừng ở trên người Ngụy Dã. Chứ bỏ tò mò người bên cạnh Tịch Uyên, càng nhiều là bởi vì vẻ bề ngoài của thanh niên này rất đáng chú ý. Tịch Uyên không có gì cần, trừ bỏ tiêu dùng cơ bản hàng ngày, tích phân cơ hồ đều dùng trên người Ngụy Dã. Ăn mặc đều là tốt nhất, Tịch Uyên không chút nào bụng xỉn dùng tích phân kiếm được. Đồ ăn vặt cùng đồ uống sang quý, thậm chí giết thời gian vào máy chơi game, ở trong mắt người khác quả thực có thể xem như tiêu xài lãng phí. Trên người Ngụy Dã, không có chỗ nào là không tinh xảo, ở tận thế ăn ngon mặc tốt, so với khi trước tận thế càng tốt, càng có khí sắc, mặt mày nhu hòa, màu da như tuyết. Ánh mắt người trẻ tuổi dừng trên người Ngụy Dã hơi lâu, Tịch Uyên khẽ nhíu mày, gật đầu, rồi kéo Ngụy Dã đi. Người trẻ tuổi nhìn bóng dáng hai người, không khỏi oa một tiếng, người kia là ai? Thoạt nhìn, không giống chúng ta. Khí chất thanh thuần như nước, phản phất không trải qua hắc ám trong tận thế, nhất định chưa từng chịu khổ hay dính máu. Chưa từng nhìn thấy hắn ở trong tiểu đội dị năng, không phải dị năng giả, thì nhất định là người yêu của anh Tịch. Người bên cạnh nói, người như vậy, cũng chỉ có kẻ mạnh mới có thể nuôi được. Người trẻ tuổi sửng sốt, không thể nào. Khẳng định, ngươi có tâm tư gì thì nghẹn trở lại a. Người bên cạnh nói, ngươi vừa rồi nhìn hắn, anh Tịch đều không vui. Đi ngang qua quầy bán gà sống, Tịch Uyên dừng lại lựa gà. Gà sống tốn không ít tích phân, chủ quán nói, có thể lấy vật đổi vật, chỉ cần 12 bình nước khoáng để đổi. Nguy Dã, vậy đơn giản, ta là dị năng hệ thủy, trực tiếp cho ngươi 2 thùng. Tịch Huyên lại phản đối, ngươi đừng độc thủ, ta dùng tích phân đổi là được. Mặt mày đang hớn hở của chủ quán tức khắc cứng lại, hai xô nước đối với dị năng giả hệ thủy mà nói lại là chuyện đơn giản, còn sợ hắn mệt sao? Cần phải tiêu hao mới có thể tăng trưởng dị năng. Cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến giọng nam tao nhã. Nguy Dã quay đầu thấy được Nghiêm Vi Duyệt, "Gì? Thầy Nghiêm cũng tới mua đồ?" Lần đầu tiên thấy Nghiêm Vi Duyệt không mặc áo bờ lọc trắng, lại mặc áo sơ mi màu trắng chỉnh tề, quần tây dày ra, không chút cầu thả phảng phất dây tiếp theo là có thể lên đài diễn thuyết, cùng hoàn cảnh ồn ào chung quanh không hợp nhau. Nghiêm Vi Duyệt rất có hứng thú nhìn Tịch Uyên một cái, dáng người ý như tùng bách ổn trọng, trong tay là cái rổ, trong rổ chứa đầy rau xanh, một tay khác cầm lồng gà. "Thật trùng hợp." Nghiêm Vi Duyệt nói, "Nếu gặp gỡ, không bằng đến chỗ huấn luyện đi, tinh thần lực của chắc ngươi đã khôi phục." Nguy Dã chần chờ gật gật đầu, "Đã khôi phục, nhưng hắn còn chưa ăn cơm chiều đâu." Rốt cuộc đối phương là muốn hỗ trợ, đều chủ động như vậy, Nguy Dã không thể cự tuyệt, liền nói với Tịch Uyên, "Anh về nấu cơm trước đi, em đến viện nghiên cứu, chốc lát về ăn cơm, được không?" Tịch Uyên vốn gì cũng không cần hắn vào phòng bếp. Y Lià nhìn Nghiêm Vi Duyệt một lát, nói, "Một tiếng sau ta đến đón ngươi. Hôm nay thử nghiệm năng lực cực hạn của ngươi." Đến phòng thí luyện dị năng, Nghiêm Vi Duyệt làm hắn thả dị năng ra. Nguy Dã có thể cảm giác được, tinh thần lực vô hình lấy Nghiêm Vi Duyệt làm trung tâm mà tản ra. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đối dị năng hệ tinh thần càng ngày càng hiểu biết. Nghiêm Vi Duyệt không chỉ làm hắn thả ra dị năng, còn thỉnh thoảng sẽ đưa ra yêu cầu thay đổi phạm vi của dị năng, gia tăng áp lực, đồng thời kiểm tra đo lường năng lực khống chế dị năng. Cứ như vậy, không đến nửa tiếng Nguy Dã liền bắt đầu mệt mỏi, dị năng hao hết. Nghiêm Vi Duyệt lúc này cho hắn mười mấy viên tinh hoạch. Hấp thụ xong, lại phóng dị năng. Nguy Dã không khỏi hơi lộ ra khổ sở, trên người đã thấm mồ hôi. Nghiêm Vi Duyệt gật đầu, "Ta đã từng cùng những người khác thí nghiệm qua, loại phương pháp này có thể giúp dị năng gia đạt tới cực hạn, có thể trợ giúp tăng lên dị năng dự trữ ở hạn mức cao nhất." Nguy Dã cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, thực mau liền thu liễm thần sắc, nghiêm túc làm. Không có người không thích học sinh như vậy. Nghiêm Vi Duyệt ánh mắt mang theo mỉm cười, vô luận là ở viện nghiên cứu học tập, vẫn là đối với huấn luyện dị năng, Nguy Dã đều nghe lời lại nỗ lực, là đứa trẻ có thiên phú lại chịu được khổ. Sau một lần nữa hao hết dị năng, cơ bắp trên người Nguy Dã có chút phát run. Nghiêm Vi Duyệt nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian không còn nhiều, ta giúp ngươi khai thông một chút. Chờ một lát. Nguy Dã cúi đầu, nhanh chóng dùng nước lau mặt. Bọt nước dọc theo cái cổ thon dài chảy xuống xương quai xanh, làm ướt cổ áo, thấm ra một mảnh da thịt phấn trắng. Tầm mắt Nghiêm Vi Duyệt không chút để ý mà lướt qua, nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, mới ra mồ hôi, tốt nhất đừng dùng nước lạnh, dễ bị cảm. Nguy Dã cào cào lỗ tai, hai má ửng đỏ, hẳn là không có việc gì, ta nóng quá nga. Nam sinh tuổi trẻ hỏa khí lớn, ta hiện tại là không dám làm như vậy. Nghiêm Vi Duyệt lấy một loại nói của người lớn tuổi, tiến lên một bước, tới gần hắn. Nguy Dã xem qua tư liệu, Nghiêm Vi Duyệt này lớp thuộc loại thiên tài siêu cấp, hiện tại còn không đến 30 tuổi. Ý gì ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật căn bản nhìn không ra dấu vết năm tháng, bề ngoài tuấn dật trẻ hơn so với bạn cùng lứa rất nhiều. Ngài cũng còn trẻ mà. Nguy Dã khen tặng một câu, nhắm mắt lại. Bị người khác dùng tinh thần lực thâm nhập, vô luận bao nhiêu lần đều cũng khó có thể thích ứng. Nguy Dã cần tốn nhiều thời gian hơn người bình thường, càng áp chế bản năng bài xích, tinh thần lực hắn mạnh mẽ, cũng bởi vậy, mẫn cảm hơn, tinh thần lực của đối phương làm hắn bị kích thích. Đang lúc hắn khó nhịn, đột nhiên đủ thai, sắc mặt trắng bệnh. Ông phảng phất trời đất quay cuồng, dao động không biết tên từ phương xa truyền đến. Nghiêm Vi Duyệt tiêu rên, bên môi có vết máu. Thần sắc y biến đổi, duỗi tay tiếp được Nguy Dã đang mềm mại ngã xuống. Tinh thần dao động chấn động toàn bộ căn cứ. Hai người đang tiến hành khai thông tinh thần, càng là bị chấn động đến tinh thần hải. Nguy Dã đồng tử run rẩy, khó chịu mà nhăn mi, trong lúc nhất thời nghe không rõ nam nhân trước mắt đang nói cái gì. Nghiêm Vi Duyệt ngồi xổm dưới đất, nhẹ nhàng vô gương mặt hắn, "Nguy Dã, ngưng tụ tinh thần lực, đừng bị ảnh hưởng." Ý Liệp bị hao tổn thương so với Nguy Dã càng nghiêm trọng, nhưng dị năng của y có thể tự mình điều tiết, Nguy Dã lại không được. Một bóng đen xuất hiện ở trước mắt. Tịch Uyên cảm giác không ổn, không đợi cảnh vệ dẫn dắt trực tiếp xông vào. Tịch Uyên ôm Nguy Dã, sắc mặt trầm đến làm cho người ta sợ hãi, "Hắn bị sao vậy?" Không kịp nhiều lời, Nghiêm Vi Duyệt nói, "Đem người cho ta." Tịch Uyên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Y Lìa, ôm ấp thân thể Nguy Dã ngồi xuống. Nghiêm Vi Duyệt thò người ra, cái chán kể nhau Nguy Dã. Đến một lúc lâu, rốt cuộc tách ra, Nghiêm Vi Duyệt thở ra một hơi, hai người lúc này đều thấm mồ hôi. Xảy ra chuyện gì? Hai người nam nhân nhìn chằm chằm hắn, Nguy Dã nghi hoặc nói, "Ta giống như bỗng nhiên tuột huyết áp." Nghiêm Vi Duyệt nói, "Như là có người bạo phát tinh thần dị năng, hơn nữa có tính công kích tính rất mạnh." Nguy Dã nhìn về phía Tịch Uyên, "Anh thế nào?" "Ta không có việc gì." Được hắn quan tâm, khí lạnh quanh người Tịch Uyên giảm lại. Bên ngoài có mấy người cảnh vệ cùng nghiên cứu viên bị đau đầu, nhưng không phản ứng lớn như ngươi. Tinh thần lực càng yếu, càng dễ dàng bị tổn thương. Nghiêm Vi Duyệt nhíu mày, chỉ là hai người chúng ta đang tiến hành khai thông tinh thần, tương đương với tinh thần hải rộng mở, không có sức chống cự. Nguy Dã cơ cơ đầu, cảm thấy việc xảy ra không được bình thường, vừa rồi. Ngại như thế nào giúp ta? Ta cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì tinh thần hải của ngươi có chút tan rã, ta trực tiếp thành lập kết nối tinh thần, mới có thể giúp được ngươi. Nghiêm Vi Duyệt bỗng nhiên cười một chút, ta cũng chỉ là thử một chút, không ngờ lại thành công. Nguy Dã chưa từng nghe qua cách này. Vẻ mặt hắn mờ mịt, Nghiêm Vi Duyệt méo gương mặt hắn, xem ra tinh thần lực của hai chúng ta rất tương xứng. Tự trọng, tay Tịch Uyên che trên mặt Nguy Dã. Nguy Dã chớp chớp mắt, mới ý thức được vừa rồi bị nhéo mặt. Tịch Uyên như là ôm bảo vật quý giá không cho phép người khác mơ ước, trong ánh mắt lạnh lùng đều là cảnh cáo. Nghiêm Vi Duyệt cười cười, không chút hoang mang thu hồi tay. Thích Uyên, tinh thần liên kết có cái gì hậu quả?
Không có.
Nghiêm Vi Duyệt thông thả ung dung nói, tinh thần càng thêm củng cố, an toàn.
Đương nhiên, sẽ không giống trước kia, tiến vào tinh thần hải của ngươi không còn cần ngươi cho phép, nhưng ta sẽ không tùy ý làm như vậy.
Ý Lìa nhìn về phía Nguy Dã, con ngươi ôn nhuận vô hại, ngươi tin ta, đúng không?
Nguy Dã, ngươi nói như vậy ta có thể nói không tin sao?
Nghiêm Vi Duyệt thấy hắn gật đầu, cười nói, như vậy lần sau ta giúp ngươi huấn luyện dị năng, sẽ càng tiện, hiệu quả cũng càng cao.
Thích Uyên trực tiếp ôm Nguy Dã đứng lên, lạnh nhạt nói, không có lần sau, hắn không cần tăng cấp bậc dị năng.
Nguy Dã có tiềm lực, có khả năng lên được cấp S, nếu từ bỏ có chút đáng tiếc.
Nghiêm Vi Duyệt giống như vô tình mà nói, huống chi,
ngươi chỉ là bạn hắn, có thể thay hắn quyết định sao?
Thích Uyên sắc mặt âm trầm, cảm căng chặt,
không khí cứng đờ giống như kết băng.
Nguy Dã túm túm quần áo Thích Uyên, đều kiên trì lâu như vậy, em không muốn từ bỏ, anh đừng lo lắng.
Nhiều lần thực nghiệm chứng minh, chuyện này sẽ không mang đến nguy hiểm cho dị năng giả.
Nghiêm Vi Duyệt, làm bạn bè, ngươi hẳn nên vui khi thấy thực lực của Nguy Dã tăng cao đi.
Trong phòng không có lớn tiếng cãi nhau, không khí lại làm người không dám đến gần, đó là lực áp bách từ dị năng giả cấp cao phóng ra.
Đến khi Tịch Uyên ôm Nguy Dã rời đi, cảnh vệ mới chạy vào, "Giáo sư Nghiêm, ngài không có chuyện gì chứ?
Vừa rồi là như thế nào?"
Nghe được có người thức tỉnh dị năng tinh thần, cảnh vệ vui vẻ nói, "Kia thật tốt ta.
Nếu là người trong căn cứ chúng ta, thực lực của chúng ta càng mạnh."
Nghiêm Vi Duyệt bình tĩnh lắc lắc đầu.
Ý thì chậm rãi nói, "Nhưng cũng có thể là tăng thi."
Trên bàn là ba món một canh, chay mặn phối hợp, sắc hương vị đều đầy đủ, chính là đã lạnh.
Tịch Uyên đem đồ ăn hâm nóng, Nguy Dã vội vàng ăn một ít, rửa mặt xong liền lên giường.
May mà Nghiêm Vi Duyệt kịp thời giúp hắn, tinh thần lực không có bị hao tổn, chỉ có chút mệt mỏi.
Nửa ngộng nửa tỉnh, bên cạnh ngồi một người.
Nguy Dã quen thuộc mà lôi kéo cổ tay áo Y Y, Tịch Uyên nằm xuống bên cạnh hắn.
Thanh âm vang lên ở bên tai, "Ngươi nói với ý ta chỉ là bạn ngươi,
ngươi có phải muốn đi cùng Y Y?
Em không muốn tạo áp lực cho anh nha."
Nguy Dã lộ ra vẻ mặt buồn cười, "Em sao lại muốn đi cùng thầy Nghiêm chứ? Ý tuy rằng ôn hòa, kỳ thật rất khó tiếp cận."
Tịch Uyên trầm mặc không nói.
Mỗi câu nói của Nghiêm Vi Duyệt đều thực đúng trọng tâm, nhưng trực giác làm Tịch Uyên khó có thể ức chế mà sinh ra địch ý với nam nhân ôn nhã này.
"Ta..."
Tịch Uyên thâm thủy ánh mắt lóe lóe, Nguy Dã ngửa đầu nhìn Y Y, lộ ra cái cổ trắng nõn, mặt mày dịu ngoan.
Tịch Uyên hầu kết lan lột, chậm rãi tới gần.
Nóng rực hơi thở chiếu vào trên môi, sắp tới rơi xuống, thân thể nam nhân run rẩy, động tác đống nhiên ngưng lại.
"Hệ thống..."
Nguy Dã mở to hai mắt, "Ngươi đột nhiên ra tới làm gì?"
"Tịch Uyên còn chưa ngủ đâu a."
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Không không một tựa như bị điểm huyệt, vẫn không nhúc nhích, thanh âm trầm thấp nói, "Ý Lìa muốn lợi dụng ngươi."
Nguy Dã khỏe môi chịu chịu,
"Có một loại khả năng, ta muốn cho ý lợi dụng ta.
Hôm nay Tịch Uyên trải qua tinh thần dao động, có khả năng sẽ nhớ tới."
Hệ thống ánh mắt lóe lóe, nói sang chuyện khác, "Tinh thần bị kích thích hoặc là cảm xúc kích động, đều sẽ kích thích ký ức của ý Lìa."
Nó nói rất nghiêm túc, đặc biệt là khi làm loại chuyện này, khẳng định sẽ rất kích động.
Chương 53, ở tận thế dựa mặt tăng cơm, 12, Tịch Uyên mở mắt ra, ký ức dừng lại ở trước khi cùng Nguy Dã thân cận, ngoài cửa sổ trời đã sáng.
"Anh tỉnh rồi."
Người bên cạnh là Nguy, cánh tay mềm mại ôm eo Tịch Uyên, đầu cọ cọ vai Y Y, nói chào buổi sáng.
Như là buổi sáng tốt đẹp chỉ có trong mơ.
Tịch Uyên có chút hoảng hốt, y giơ tay sờ sợi tóc mềm mại trước ngực, thanh âm nghi hoặc, "Tối hôm qua ta,
chẳng lẽ là ngủ gục?"
Lời còn chưa dứt, mềm mại cánh môi hôn tới.
Nghi hoặc trong lòng mất đi, lý trí của Tịch Uyên giống như hòa tan trong nụ hôn này.
Mới đầu xa lạ từ từ thì xa vào chỉ trong thời gian rất ngắn, y không thể dạy mà cũng hiểu giữ lấy gáy Nguy Dã, hơi dùng sức, hơi thở giao triển không thôi.
Lúc sau tách ra, Tịch Uyên ngực phập phồng, Nguy Dã lúc này mới nói, "Có thể là di chứng do tinh thần chịu ảnh hưởng, tối hôm qua chúng ta đều bất chi bất giác mà ngủ."
Tự nhiên mà nói sang chuyện khác, "Hiện tại anh cảm thấy thế nào?"
Sau khi chủ động hôn một cái, gương mặt hắn đỏ ửng,
như là đang hỏi thân thể Y Y, lại như là ngượng ngùng dò hỏi Y cảm thấy nụ hôn này thế nào.
Tịch Uyên nói không nên lời,
ánh mắt vẫn cứ chăm chú vào cánh môi hồng nhuận của Nguy Dã, trong ánh mang theo tính xâm lược, lỗ tai lại đỏ lên,
vừa rung động vừa thẹn thùng.
Cảm giác vừa kỳ diệu vừa mâu thuẫn, Nguy Dã cảm thấy nam nhân này có chút đáng yêu, hắn ngẩng đầu, lại hôn Tịch Uyên.
Chỉ là đơn giản là môi dán môi, Tịch Uyên lại bị loại hơi thở ngọt ngào mê đến lâng lâng, tim y mềm thành một bãi nước, vị trí dưới quần hơi cứng lên.
Nam nhân sáng sớm dễ hưng phấn, tính trầm ổn bị Tịch Uyên bước đến 9 tầng mây, ý lại lần nữa ngậm lấy môi lưới hắn.
Nguy Dã bị hôn đến cổ ngựa ra sau, một bàn tay bị một người kia nắm chặt, tay còn lại bị cầm vào phía dưới chăn.
Quần áo cọ sát, cảm giác sảng khoái từ xương cùng lên tới cổ sống, sợi tóc dính trên gương mặt trắng nõn, lại nhận được một cái hôn nhẹ nhàng.
Đại não hưng phấn đến hoảng hốt, Nguy Dã nhìn vào ánh mắt nam nhân ôn nhu trước mắt, mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, không không một hẳn là sẽ không xuyên tấu qua đôi mắt này nhìn hắn đi.
Cảm giác sao động bình phục lại, Tịch Uyên chưa đã thèm, sau khi mất trí nhớ, ý bây giờ đã hoàn toàn tiếp nhận người yêu của mình.
Ở trước khi hoàn toàn lao xuống cước cỏ, Nguy Dã kịp thời kêu ngừng.
Hắn không muốn kích thích Tịch Uyên, làm ý nhớ tới việc trước kia.
Thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi làm.
Nguy Dã đỏ mặt nhảy xuống giường, chạy vào phòng vệ sinh.
Người trong gương sợi tóc hỗn độn, chóp mũi đổ mồ hôi.
Hô.
Nguy Dã rửa mặt, thở phào một hơi.
Tối hôm qua hắn nghiêm lệnh cấm hệ thống ra quấy rối, không không một không rên một tiếng mà chui về.
Xem tí nữa làm Tịch Uyên hoài nghi, may mắn hắn lừa gạt qua được.
Buổi sáng trì hoãn một chút thời gian, Nguy Dã nhanh chóng chỉnh chu sạch sẽ bản thân, tới viện nghiên cứu.
Văn phòng cùng phòng thí nghiệm đều không thấy bóng người Nghiêm Vi Duyệt, sau khi nghe ngóng, biết được sở chỉ huy đang mở họp.
Giữa trưa Nguy Dã đến nhà ăn dùng cơm, thoáng nhìn thấy rất nhiều dị năng giả đang đội vàng, không ít tiểu đội lên xe, bị phái ra ngoài căn cứ. Cơm nước xong trở lại viện nghiên cứu, Nghiêm Vi Duyệt cũng vừa trở về. Ngụy Giã hỏi một câu, có phải liên quan đến việc tối hôm qua?
Không sai.
Nghiêm Vi Duyệt buông bút máy trong tay, ngước mắt nhìn hắn, chuyện này còn không có xác định, sợ làm cho căn cứ rối loạn nên chưa thông báo ra ngoài. Nhưng ngươi cũng coi như đương sự, nói cho ngươi cũng không sao. Qua tra xét, đêm qua toàn bộ căn cứ, bao gồm phạm vi quanh đây, đều bị ảnh hưởng bởi tinh thần dao động. Nghiêm Vi Duyệt nói, dị năng tinh thần đạt tới cấp S, căn cứ đã phái người ra ngoài tra xét, tốt nhất là tìm được dị năng giả mang về căn cứ. Ngụy Giã nhíu mày, một cái ý tưởng này lên trong lòng, có khả năng không phải.
Không sai.
Nghiêm Vi Duyệt khe khẽ thở dài, còn có một cái khả năng khác thức tỉnh dị năng chính là tang thi. Từ biểu tình của Nghiêm Vi Duyệt, Ngụy Giã nhận thấy đây là dự tính tồi tệ nhất. Ngoài căn cứ, tiểu đội phân tán, theo kế hoạch đi nhiều hướng khác nhau. Trừ bỏ thảo luận nhiệm vụ, thời gian ở trên xe, Tịch Uyên thông thường là nhắm hai mắt. Ngay từ đầu người trong đội còn tưởng rằng ý không ngủ đủ giấc nên ngủ bù, sau lại phát hiện mỗi lần ngoài xe có động tĩnh y liền lập tức mở mắt ra, thần sắc tỉnh táo lại sắc bén, mới biết được y vẫn duy trì cảnh giác. Dọc đường đi gió êm sóng lặng, cũng không có tìm được dị năng giả hệ tinh thần trong truyền thuyết. Tiểu đội ở trong phạm vi phụ trách tìm kiếm, nhưng lại gặp được mười mấy người chạy nạn, liền cho bọn họ đi theo phía sau, cùng nhau về căn cứ thử quang. Xuyên qua chướng ngại vật trên đường, kết thúc nhiệm vụ, Tịch Uyên là người cuối cùng xuống xe. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, Tịch Uyên quay đầu lại, tưởng rằng có người bị kiểm tra ra virus tan thi, lại phát hiện là một đám người mới vào căn cứ. Có một nữ sinh đang hoảng sợ nhìn Ilya Lý Viêm đi qua đi hỏi, cô bé, ngươi biết đội trưởng của chúng ta?
Ilya là đội trưởng của các ngươi.
Hà Thiên Thiên nghẹn họng chân chối. Tịch Uyên ngay từ đầu cũng không để ý, đến khi y nghe được trong miệng cô nhắc tới Ngụy Giã. Hà Thiên Thiên nhỏ giọng hỏi Lý Viêm, bên người đội trưởng có phải có một thanh niên rất xinh đẹp?
Lý Viêm cười, nói, ngươi biết Ngụy Giã?
Hắn là người yêu của đội trưởng a.
Ngụy Giã cùng ý ở bên nhau.
Sao có thể? Hà Thiên Thiên cực độ khiếp sợ, cảm giác vui sướng khi thuận lợi vào căn cứ biến mất không thấy, cô thất hồn lạc phách. Làm Hà Thiên Thiên càng sợ hãi chính là nam nhân cao lớn đã tới gần cô. Công việc kết thúc, lúc chạm vạng, Ngụy Giã lại lần nữa đứng ở trong phòng huấn luyện dị năng. Ngày hôm qua ngài cũng chịu ảnh hưởng. Hắn chần chờ hỏi Nghiêm Vi Duyệt, hơn nữa hôm nay hình như ngài rất mệt, còn muốn giúp ta huấn luyện sao?
Ta biết điều tiết.
Nghiêm Vi Duyệt cười cười, nói, kỳ thật ngày hôm qua là lần đầu tiên ta cùng người khác tiến hành tinh thần liên kết, có thể thành công ta cũng thấy thực mới lạ, cho nên gấp không chờ nổi muốn thử lại một lần. Cùng Nghiêm Vi Duyệt ở bên nhau, Ngụy Giã cảm thấy chính mình thành đối tượng thử nghiệm. Trong lòng hắn nghĩ như thế nào, trên mặt vẫn là bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ phối hợp. Nhưng ngay từ đầu hắn liền hối hận. Ngày hôm qua là trong trạng thái mất đi ý thức, Ngụy Giã không có ấn tượng gì, lúc này tỉnh táo, mới biết được tinh thần liên kết không giống. Tựa như linh hồn bị đặt trong nước ấm, xúc tua vô hình thăm dò, kích thích hắn. Không đau khổ, cảm giác này nói không nên lời lại làm ra đầu tê dại. Thu hồi lời nói vừa rồi được chưa? Lông mi Ngụy Giã run đến lợi hại, hắn muốn lui về phía sau, lại phát hiện từ khi nào sau đầu đã bị Nghiêm Vi Duyệt một tay giữ lại.
Đừng lúc đích.
Không có nói ra, mà là chuyển vào trong đầu. Cảm giác mới lạ, thăm dò, cùng với sung sướng nhàn nhạt. Đối phương mỉm cười, Ngụy Giã lại muốn khóc. Đặc biệt là khi Nghiêm Vi Duyệt tấn sau đầu hắn, như có như không nắn bóp. Da đầu của người so với những chỗ khác càng thêm mẫn cảm, ở khi tinh thần liên kết càng như là bị chạm đến chỗ sâu, cảm giác tê ngứa làm Ngụy Giã run lập cập, dùng sức nâng tay đẩy Nghiêm Vi Duyệt ra. Nếu là bình thường tinh thần khai thông, đột nhiên bị bài xích cả hai người có khả năng sẽ bị thương, tinh thần liên kết lại là có thể dừng giữa chừng.
Đừng như vậy, ta có chút chịu không nổi.
Hắn hoảng loạn mà lui về phía sau vài bước. Nghiêm Vi Duyệt không nhanh không chậm buông tay, ánh mắt ở trên người hắn đảo quanh.
Xem ra ta đoán không sai.
Nghiêm Vi Duyệt cười nhẹ một tiếng, khi tinh thần liên kết, tinh thần lực cùng hoàn cảnh bên ngoài đồng thời gây kích thích, có thể đem cảm quan đưa đến đại não.
Ngài thật quá đáng, như thế nào không hỏi mà cứ như vậy đâu.
Ngụy Giã sắc mặt hồng, lần đầu tiên chỉ trích.
Xin lỗi, lần sau ta sẽ nói cho người một tiếng.
Nghiêm Vi Duyệt chính đáng mà nói, lần này thí nghiệm thuyết minh tinh thần liên kết có thể gia tăng sự nhạy bén của ngũ cảm, có thể coi như phương pháp trị liệu dùng trên người tàn tật. Lúc sau ta sẽ triệu tập dị năng giả hệ tinh thần trong căn cứ, thành lập một tổ nghiên cứu. Trong mắt y mang theo ý cười chân thành, nếu có đột phá, đều phải cảm ơn sự cống hiến của ngươi.
Hắn là vì y học mà hiến thân.
Đối phương chân thành xin lỗi, lại nói ra lời này, Ngụy Giã như thế nào cũng không thể giống Tịch Uyên dứt khoát nói ra, không có lần sau.
A a a, người này quá xấu xa rồi.
Ô ô, nam nhân đeo mắt kính đều là phúc hắc. Bị bắt lên thuyền tặc, Ngụy Giã cảm thấy bi thương, một lúc lâu mới hòa hoãn lại. Huấn luyện kết thúc, hai người một trước một sau ra khỏi phòng, Ngụy Giã cách xa Nghiêm Vi Duyệt có vài bước. Vừa lúc ở cửa nhìn thấy Tịch Uyên, Ngụy Giã lập tức đi nhanh hai bước, chạy tới bên người y, khỏe mắt hắn buông xuống, bộ dáng đáng thương. Tịch Uyên hỏi, làm sao vậy? Phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Nghiêm Vi Duyệt, Nghiêm Vi Duyệt mặt không đổi sắc mà cười cười. Ngụy Giã nói không nên lời, đành phải nói, chăn trong nhà quá dày, còn có mùi mốc, tối hôm qua ngủ không ngon.
Tịch Uyên, ngày mai mua chăn tơ tằm cho ngươi. Hai người đối thoại chuyển tới phía sau, cảnh vệ không khỏi cảm thán, tình cảm thật tốt.
Nghiêm Vi Duyệt nhướng mày, nga,
vừa thấy chính là vậy a, Tịch tiên sinh không chỉ dám tiêu tiền, còn thực có lòng đâu.
Cảnh vệ cười nói, có mấy lần ý tới sớm, ta nhìn ý đứng ở bên ngoài an tĩnh chờ, ánh mắt cũng chưa rời khỏi Ngụy tiên sinh.
Tình cảm thật sự tốt.
Ánh mắt Nghiêm Vi Duyệt dừng trên người bóng cả hai, nói, nhưng hôm nay có gì đó không giống.
Tịch Uyên rõ ràng lòng có Ngụy Giã, lại như đang cưỡng chế chính mình, đó là muốn tới gần lại có sự kiềm chế.
Nghiêm Vi Duyệt rất có hứng thú nói, giữa hai người bọn họ có vấn đề.
Là vậy sao?
Cảnh vệ gãi đầu, anh ta không hiểu, nhưng tin suy đoán của giáo sư Nghiêm. Cùng lúc đó, Ngụy Dã cũng phát giác chỗ nào không đúng. Hắn cùng Tịch Uyên chia sẻ mọi việc hôm nay, Tịch Uyên chỉ đơn giản đáp lời, bình thường ý sẽ nỗ lực tìm kiếm đề tài để nói. Buổi sáng còn tốt, Tịch Uyên đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Dã im lặng đánh giá vẻ mặt của Y, nhớ tới lời hệ thống nói, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Ta lần đầu gặp ngươi, liền thấy ngươi bắn chết một người. Ngụy Dã vì cứu ta, bại lộ dị năng, bị bắt đi theo các ngươi. Tịch Uyên im lặng đi bên người hắn, lời nói của Hà Thiên Thiên hiện lên trong đầu. Y dùng chút thủ đoạn đe dọa, Hà Thiên Thiên là gan không lớn, lắp bắp kể lại, bạn bè bên người cô cũng là nhân chứng. Ngụy Dã từng kể hai người quen biết yêu nhau, đó là một cái phiên bản tốt đẹp, là Tịch Uyên cứu hắn, đem hắn bảo vệ bên người, sống nương tựa lẫn nhau, lâu ngày sinh tình. Là ai đang nói dối? Tịch Uyên tin Ngụy Dã, nhưng có loại cảm giác khủng hoảng ở trong lòng. Y không muốn suy đoán lung tung, lập tức mở miệng, giọng nói có chút hàn, "Ngụy Dã, hai chúng ta." Tinh thần rung động, đầu đột nhiên đau đớn, giống như có một dòng điện chạy thoáng qua, trong đầu Tịch Uyên hiện lên một hình ảnh. Y bước vào trong đám người, không nói một lời nâng lên súng, giết chết một nam nhân. Trong một góc, Ngụy Dã run rẩy sợ hãi nhìn Y Tịch Uyên mặt lộ vẻ thống khổ, nhíu mày ấn chán, nơi đó từng bị gật đầu. "Làm sao vậy? Đau đầu sao?" Ngụy Dã khẩn trương nói, "Anh nhớ tới cái gì sao?" Lời tính hỏi bị nuốt vào họng, phản phất nuốt vào một ngụm pha lê. Tịch Uyên hơi du mắt nói, "Không có." Chương 54, ở tận thế dựa mặt ăn cơm, 13, hai người sóng vai đi ở dưới ánh trăng, cái bóng bị đèn đường kéo dài, lại không có giao hòa. Trên mặt Ngụy Dã mờ mịt, hắn tựa hồ ý thức được không khí trở nên ảm đạm, thấp thỏm tìm kiếm đề tài, ngày mai liền mua chăn mới sao? Lần này Tịch Uyên rốt cuộc phản hồi, mua. Buổi tối ngày hôm sau, Tịch Uyên xong nhiệm vụ thì mang về một cái chăn mới sang quý, trắng tinh mềm mại như đám mây. Cái chăn trước chỉ mới dùng một tháng, y nằm xuống mép giường, mũi ngửi được mùi sữa tắm trên người Ngụy Dã, mùi thơm ngào ngạt tươi mát. Tham luyến mà ngửi trong chốc lát, Tịch Uyên xoay người ngồi dậy, chuẩn bị thay chăn mới kéo chăn cũ ra, ba lô ở cuối giường bị sốc đến trên mặt đất, vang một tiếng lớn khi rơi xuống đất. Túi đã hơi phai màu, là ba lô Ngụy Dã mang theo, khóa kéo không kéo chặt, một góc bị lộ ra. Tịch Uyên khom lưng nhặt lên. Thứ lạ, âm thanh kéo khóa xé rách không khí. Một cục gạch, còn có một con dao gầm. Bởi vì không cần vận dụng vũ lực, Tịch Uyên chưa từng thấy Ngụy Dã dùng mấy thứ này. Lưỡi dao sáng như tuyết, ở dưới ánh đèn phản xạ ra ánh sáng sắc bén. Cảm giác lạnh băng từ ngón tay truyền đến thần kinh, Tịch Uyên đồng tử co rụt lại, trong đầu lại lần nữa hiện lên hình ảnh xa lạ. Một người đàn ông khô gầy, có người kêu anh ta xấu hổ, từ trên người cổ thi mà y giết lấy ra dao gầm, kiêu ngạo mà cất vào trong lòng ngực. Cách đó mấy mét, Ngụy Dã nhìn chằm chằm một màn này, nắm chặt tay kiềm chế phẫn nộ. Chìa khóa mở cửa văng lên, Ngụy Dã thay dép lê vào trong nhà. Lộc cộc tiếng bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng, dừng lại ở cửa phòng. "Anh đang làm gì?" Tịch Uyên nhận thấy được sự khẩn trương trong mắt hắn chợt lóe rồi biến mất, như là đầu bị trúng đòn nghiêm trọng, Tịch Uyên chịu đựng đau đầu, y muốn nói cái gì, giật giật môi, "Ta thay chăn giường cho em." Đưa ba lô cho hắn, dao đừng đặt ở trên giường, cẩn thận bị thương. Ngụy Dã nhận lấy, nhẹ nhàng đem dao gầm nhét lại vào ba lô, nhỏ giọng nói, "Em biết rồi." Cục gạch đập người bị hại thấy, chột dạ đâu. Các tiểu đội đi ra ngoài một ngày tay không trở về, lãnh đạo căn cứ dần dần khẩn trương. Tin tức còn đang được khống chế, người thường chỉ là nghi hoặc với chấn động, không có phát hiện nguy hiểm sắp tới. Ngụy Dã cũng trước sau như một nỗ lực làm việc, nhà cùng viện nghiên cứu hai điểm một đường. Hôm nay, lại một lần huấn luyện dị năng, tinh thần liên kết có đột phá. Nghiêm Vi Duyệt là người làm chủ liên kết, y phát hiện có thể thông qua loại liên kết này, mượn tinh thần lực của Ngụy Dã, giống như hai loại lực lượng được chồng lên. Nghiêm Vi Duyệt thu hồi tay đang đặt trên gáy Ngụy Dã, hỏi hắn, vừa rồi có cảm giác thế nào? Ngụy Dã hòa hoãn trong chốc lát, nghĩ miêu tả nói, tựa như ra đà, có thể cảm giác được sinh mệnh ở khu vực gần đây, nhưng rất mơ hồ, hẳn là không bằng ngài. Ta lần đầu tiên cảm ứng đến xa như vậy. Nghiêm Vi Duyệt gật đầu, suy tư nói, vừa rồi tinh thần lĩnh vực của ta cơ hồ mở rộng gấp đôi. Ngụy Dã lộ ra kinh hỉ, được Nghiêm Vi Duyệt trợ giúp lâu như vậy, lần này giống như giúp được đối phương, nếu khi nào ngài có yêu cầu, ta có thể tới giúp. Thời gian không sai biệt lắm, Ngụy Dã chào tạm biệt Nghiêm Vi Duyệt. Nghiêm Vi Duyệt dùng tinh thần lực tìm tòi chung quanh, nói, bạn ngươi còn chưa có tới, ta tự về được. Trên người thấm mồ hôi, Ngụy Dã gấp không chờ nổi muốn về nhà tắm rửa. Ánh mắt Nghiêm Vi Duyệt thoáng nhìn tóc mái dính ướt của hắn, cười nói, hiện tại đã vào thu, cả người đầy mồ hôi ra cửa có khả năng sẽ bị cảm lạnh. Ngươi có thể đến chỗ ta tắm rửa một cái, thuận tiện chờ bạn ngươi tới đón. Nghiêm Vi Duyệt ở viện nghiên cứu có phòng nghỉ riêng, bên trong có phòng tắm. Có chút rung động, phòng tắm công cộng tất cả mọi người đều đang dùng, ngày thường chỉ có khi chưa đến thời điểm tan tầm Ngụy Dã mới đến đó. Nhưng hắn suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Nghiêm Vi Duyệt là khách sáo, quá làm phiền ngài, ta đi phòng tắm công cộng. Nhưng Nghiêm Vi Duyệt thực chân thành, y nói, không phiền, ta còn muốn làm phiền ngươi cho ta một thùng nước để uống đâu. Đưa nước là chuyện nhỏ không tốn sức, ta vốn dĩ cũng muốn làm, kia dù sao cũng là phòng tắm riêng của ngài. Nghiêm Vi Duyệt, không phải là ngươi ghét bỏ ta đi? Ngụy Dã nhớ tới lần trước đang rửa mặt bị nhìn, hơi quẫn, sao có thể, vậy thì cảm ơn ngài. Nghiêm Vi Duyệt về phòng nghỉ trước, Ngụy Dã đến tủ đồ lấy quần áo sạch sẽ, nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhiều người sẽ dọn dẹp phòng trước khi có người đến thăm, nhưng Nghiêm Vi Duyệt hiển nhiên không cần. Trong phòng không nhiễm một hạt bụi, sách trên kệ chỉnh tề, Nghiêm Vi Duyệt cởi áo bờ lọc trắng, thân ảnh thon dài ngồi ở trên sofa lật sách. Ngụy Dã liếc mắt nhìn tên sách, phát hiện đó là quyển sách mà hắn vừa mới trả lại, thẹn thùng, ta đã rất cẩn thận khi lật sách, không có bị dơ chứ? Không có. Nghiêm Vi Duyệt lật một lần, tùy tay đem sách khép lại, chỉ phòng trong, phòng tắm ở nơi đó, đồ dùng đều có, ngươi tự nhiên sử dụng. Ngụy Dã vừa muốn bảo, lại nghĩ tới cái gì, xoay người đem máy lọc nước rót đầy. Trước khi nhận ơn thì phải trả giá mới an tâm, thật sự rất có lễ phép. Nghiêm Vi Duyệt nhìn hắn ôm quần áo chạy vào phòng tắm, nhẹ nhàng cười, rót một ly nước. Trong phòng tắm sạch sẽ, trên gạch men sứ nhìn không thấy một sợi tóc. Đừng nói phòng tắm riêng, vào viện nghiên cứu trong khoảng thời gian này, Ngụy Dã cũng chưa nhìn thấy có người vào phòng nghỉ của Nghiêm Vi Duyệt. Thói ở sạch ra nước ấm chảy xuống, Ngụy Dã cười tủm tỉm, thói ở sạch cũng không phải khó trị. Sofa đối diện phòng tắm, trên kính mở hiện ra bóng người, lờ mờ, mông lung. Có thể nhìn ra hắn tắm thật sự cẩn thận. Hơn 10 phút sau, tiếng nước ngừng hẳn, bóng người mặc quần áo, làm sơ tóc xong ngồi xổm trên mặt đất. Nghiêm Vi Duyệt tưởng tượng một chút, hắn hẳn là dọn dẹp tóc rất trên mặt đất. Cửa nhẹ nhàng mở ra, thanh niên xinh đẹp ra tới, ta tắm xong rồi, cũng đã dọn đẹp, cảm ơn ngài. Hắn ôm quần áo đi ra, hai tròng mắt trong trẻo sâu thẳm, màu da trắng sứ hơi hồng, thật sạch sẽ. Hơi nước cùng mùi sữa tắm hỗn loạn. Nghe nói nam nhân là động vật cảm quan, dị vãng Nghiêm Vi Duyệt không cho là đúng, nhưng giờ khắc này y có thể khẳng định chính mình cũng như vậy. Thậm chí có thể hoàn toàn bỏ qua trong lòng ngực Nguy Dã còn đang ôm quần áo dơ. Tầm mắt sau mắt kính trở nên nhu hòa, Nghiêm Vi Duyệt bất động thần sắc, tóc ngươi có lớp, sao lại không lau? Không được. Nguy Dã lắc đầu, ta sợ Tịch Uyên chờ lâu, ngài tắm rửa đi, ta đi trước. Nghiêm Vi Duyệt hơi mỉm cười, đứng dậy, ta tiễn ngươi. Nguy Dã cùng ý sóng vai ra ngoài, trên đường cảm thấy quá an tĩnh, lấy chút vấn đề bản thân không hiểu để hỏi. Nghiêm Vi Duyệt tinh tế giải đáp, nhẹ nhàng khen, ngươi đọc sách thực cẩn thận. Nguy Dã ngượng ngùng mà cười, ta hiện tại đi theo ngài học không thể làm ngài mất mặt. Nghiêm Vi Duyệt lại bỗng nhiên nói, tuy rằng ngươi kêu ta một tiếng thầy, nhưng không phải học sinh của ta. Ngụy Dã hơi giật mình, cho rằng y cảm thấy mình không đủ tư cách. Đều không phải là cảm thấy ngươi không tốt. Thanh âm ưu nhã nói tiếp, Ngụy Dã nghe được y khẽ cười một tiếng, ngươi không phải nói ta còn trẻ sao? Chúng ta ngang hàng, sẽ làm ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Lỗ thay ngứa, Ngụy Dã phát hiện mình không thể phản đối. Nghiêm Vi Duyệt thanh âm thật sự không trộn lẫn tinh thần lực sao? Đến cửa lớn của viện nghiên cứu, từ trong miệng cảnh vệ biết được, hôm nay Tịch Uyên chưa có tới. Ngụy Dã khó có thể che giấu được biểu tình mất mát, gần đây Tịch Uyên càng thêm im lặng. Mỗi ngày liều mạng đi làm nhiệm vụ, giết tăng thi, tích phân kiếm được càng ngày càng nhiều, sau khi trở về lại hiếm khi cùng hắn thân cận. Ngươi cùng bạn ngươi. Nghiêm Vi Duyệt nhận thấy được cảm xúc của hắn, mà không có hỏi nhiều, nhẹ nhàng nói, ta trước kia từng học tâm lý học. Nếu gặp được việc khổ sở hoặc là vấn đề khó nói, đều có thể tới tìm ta tâm sự. Đương nhiên, ngươi không cần khẩn trương, cứ cho là tìm bạn nói chuyện. Ánh mắt y lướt qua cái bóng nơi xa, thu hồi tầm mắt. Hơi cúi người, ngón tay nâng lên, chạm vào sợi tóc bên mái Nguy Dã, ôn nhu nói, lần sau nhớ rõ lau khô tóc. Mau trở về đi, coi chừng bị cảm. Xem từ góc độ nào đó, tư thế của hai người hiện lên vẻ thân mật. Trên đường trở về, Ngụy Dã cảm thấy như có người đi theo sau mình. Hắn dùng mình, bước chân nhanh hơn. Tịch Uyên im lặng đuổi theo hắn, đến khi hắn sắp an toàn về đến nhà, mới vận dụng dị năng trở về trước. Tịch Uyên hiện tại không tới viện nghiên cứu đón hắn về nhà. Mỗi ngày đi sớm về trễ, như là cố ý tránh né, nếu không phải ngẫu nhiên thấy ý cho thỏ ăn, Ngụy Dã sẽ cho rằng trong nhà chỉ có chính mình. Ngụy Dã tính toán tìm cơ hội nói chuyện với Tịch Uyên, buổi chiều một ngày nọ, Lý Viêm vội vàng tìm tới, mang đến một tin tức, có một tiểu đội gặp nguy hiểm, phát tín hiệu cầu cứu. Anh Tịch chạy tới nơi đó trước, thời điểm chúng ta đến. Làm sao vậy? Người trong tiểu đội kia toàn bộ đã chết, chỉ còn anh Tịch, ý hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Môi Nguy Dã trắng bệnh, lập tức chạy tới bệnh viện. Trừ bác sĩ, Nghiêm Vi Duyệt cũng ở, ý kiểm tra xong, thần sắc trở nên nghiêm túc, là dị năng hệ tinh thần. Xem ra tiến hóa không phải nhân loại, là tăng thi. Nguy Dã bội hỏi, Tịch Uyên thế nào? Sẽ không có việc gì đi. Ngươi đừng lo lắng, tinh thần lực của ý không thấp, ta sẽ chậm rãi điều trị cho ý. Nghiêm Vi Duyệt tan đuổi, làm Nguy Dã thoáng thả lỏng lại, trong mắt đựng đầy cảm kích. Tịch Uyên cũng tỉnh. Ngụy Dã liền xin nghỉ 2 ngày, hắn sử dụng rất nhiều tích phân, thuê giường trong phòng bệnh, tính toán ở bên cạnh chăm sóc Tịch Uyên. Nghiêm Vi Duyệt nói tinh thần hải của Tịch Uyên bị chấn thương, khi nào tỉnh, còn phải xem bản thân y liễu bốn tưởng rằng ít nhất cũng muốn mấy ngày mới tỉnh, không nghĩ tới ban đêm, Ngụy Dã liền thấy Tịch Uyên mở mắt. Anh tỉnh rồi. Ngụy Dã kinh hỉ, lại sợ ồn đến y liễu, nhẹ giọng nói, em đi kêu bác sĩ. Vừa muốn xoay người, cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy. Ai? Hắn bị kéo lên trên giường. Tịch Uyên du mắt nhìn hắn, lời nói đầu tiên thế nhưng là, em thật sự thích ta sao? Cặp mắt đen nhánh phức tạp không kể. Là Ngụy Dã có chút sợ hãi, sắc mặt hắn trắng bệch, anh đang nói gì vậy? Em đương nhiên thích anh, a mau thả em ra, để em kêu bác sĩ tới khám cho anh. Đầu óc của ta rất tỉnh táo. Tịch Uyên đệ thấp thân thể, giọng nói hơi khàn, nếu em thật sự thích ta, vậy chúng ta làm đi. Ở nơi này, Ngụy Dã cảm thấy vớ vẩn, anh điên rồi, nơi này có camera. Tịch Uyên giơ tay, áo gối bị ném tới trên camera. Có thể chứ? Lông mi ở hốc mắt tạo thành một cái bóng. Hơi thở trầm trọng dừng ở bên gáy, Ngụy Dã không tự chủ được rụt cổ, lại không thể lui, hoảng loạn, chính là anh còn đang bị thương. Nghe vào trong thai Tịch Uyên tất cả đều là lời cớ. Ý thì cúi đầu, hôn người dưới thân. Phản phất như muốn đem hắn nuốt vào bụng, Ngụy Dã thở hổn hển, run giọng cự tuyệt, không được, đừng ở chỗ này. Tịch Uyên chống phía trên người hắn, động tác dần dừng lại, trong mắt đen tối không rõ. Lông mi Ngụy Dã khẽ run nhìn Ilya, hắn bị biến cố thình lình xảy ra làm sợ hãi. Thương tiếc cùng khổ sở ở trong lòng đan chéo, miệng vết trên trán rõ ràng sớm đã khỏi, lại thấy đau. Tịch Uyên há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, đột nhiên buông lỏng sức lực. Trên người hơi trầm xuống, nam nhân ở trước khi ngã xuống, cánh tay lại dùng sức chống đỡ thân thể, khống chế thân thể là không không một. Nó trầm giọng nói, Tịch Uyên lại ngất xỉu. Thật buồn nôn. Ngụy Dã thở hổn hển, còn chưa phục hồi tinh thần, ý thì có phải đã khôi phục ký ức? Không không một đưa ra đáp án khẳng định. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Nguy Dã vẫn là cảm giác có chút gian nan. Hắn cắn môi, a, thật khó. Vốn dĩ muốn theo kiểu lâu ngày sinh tình a, hắn nhớ tới cảnh tượng Tịch Tuyên bị mình hạ độc, rồi dùng gạch hành hung. Ô ô ô, cảm giác sẽ biến thành ngược luyến tình thâm a, môi có chút đau. Nguy Dã bất chi bất giác cắn vào ra. Không không một chống hai tay ở trên người hắn, nguyên bản vẫn không nhúc nhích chăm chú nhìn hắn, đột nhiên vươn tay, đường cắn. Cánh môi được giải cứu ra khỏi hàm răng, lực đạo ôn nhu. Nguy Dã theo bản năng liếm môi, đầu lưỡi đụng phải ngón tay đang đặt bên môi. Lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng, liếm đến làn da thô ráp không phải của bản thân, đầu lưỡi chấn kinh rụt trở về. Lòng bàn tay chỉ còn lại dấu vết hơi lạnh, xúc cảm mềm mại ướt át lại như dọc theo mạch máu truyền đến trái tim, ở chỗ sâu trong linh hồn nổ thành pháo hoa. Trong nháy mắt đó không không một ngừng hô hấp. Khi lấy lại tinh thần, tay như là có ý thức riêng mà đã chui vào cánh môi, bắt được đầu lưỡi non mềm, thậm chí còn dùng tới dị năng tốc độ. Chương 55, ở tận thế dựa mặt tăng cơm, 14, Nguy Dã đốc, ngươi đang làm gì vậy? Ta. Động tác của không không một dừng lại, bởi vì miệng bị căng ra, nước bọt nhanh chóng tích tụ, Nguy Dã ý đồ dùng đầu lưỡi đem ngón tay đẩy ra. Ngón tay đối phương căng thẳng, đầu lưỡi đỏ bừng bị bắt ra khỏi cánh môi. Ngươi túm đầu lưỡi ta làm gì? Nguy Dã thanh âm hằng hồ, xúc cảm mềm mại phảng phất thoáng dùng sức liền sẽ hòa tan, ngón tay không không một run run, lại không buông ra. Dưới ánh trăng, không không một ánh mắt biến ảo không ngừng, dần trở nên nóng rực. Ký chủ, thân ảnh cao lớn đè thấp, hơi thở xâm lược đập vào mặt. Hệ thống, Nguy Dã không có đề phòng không không một, lúc này cũng ý thức được phản ứng của nó không đúng. Đúng lúc này, tiếng người đập cửa vang lên. Y tá kiểm tra phòng phát hiện camera bị đen, gõ cửa hỏi một câu. Nguy Dã tránh khỏi tay không không một, nói chính mình đang thay quần áo, nên che lại cả mạ giạt. Y tá nói, chúng ta muốn kịp thời xem xét tình huống trong phòng bệnh, phiền ngài nhanh chóng đem vật cản trở cả mạ giạt lấy xuống. Nguy Dã trả lời, được. Y tá giẫm giày cao gót đi xa. Nguy Dã nhìn về phía nam nhân. Không không một hai mắt đen nhánh trầm ổn, lúc này tầm mắt đang nhìn môi lưỡi hắn, thế nhưng có chút ý trông mong. Nguy Dã, không phải ngươi không có hứng thú với việc tiếp xúc thân mật của nhân loại sao? Không không một cảm giác như tự lấy cục đá đạp chân mình. Nếu lại cho nó cơ hội, nó tuyệt đối sẽ không nói lời đó. Nghĩ nghĩ, nó nghiêm túc nói, ký chủ không giống. Cho tới nay, tất cả nhân loại ở trong mắt không không một đều như nhau. Người duy nhất khác biệt là Nguy Dã, ký chủ của nó. Linh hồn hắn luôn lóa mắt, mặc kệ là xuyên đến thân phận gì, đều dường như cho khối thân thể kia rót vào linh khí. Dần dần, nó có một loại ý tưởng, những mảnh nhỏ đó thích ký chủ, vốn là việc đương nhiên. Không không một mắt trông mong nói, ta cũng muốn hôn ngươi. Từ cũng này rất có linh tính. Nguy Dã huyền chuyển cự tuyệt, không phải Tịch Uyên hôn rồi sao? Hai chúng ta liền không cần thiết đi. Nhiệm vụ công lược đã thực dồn dả, hắn lại không muốn yêu đương. Tịch Uyên là Tịch Uyên, ta là ta. Không không một ánh mắt không tự chủ được lộ ra vẻ oan ức. Thời điểm Tịch Uyên tỉnh lại khống chế thân thể, nó có thể nhìn đến Tịch Uyên làm những việc đó, lại không có đồng bộ cảm giác. Vốn dĩ cả hai chính là một người a. Nguy Dã cả lời, rất nhiều việc cho thấy, đồng nghiệp, cộng sự không nên ở bên nhau. Nếu xảy ra chuyện gì, thường dễ dàng ảnh hưởng tới công việc. Nguy Dã nói sự thật, ngươi suy nghĩ một chút. Hiện tại ngươi cảm thấy Tịch Uyên không phải ngươi, chờ đến sau này ngươi trở về trên người ta, còn muốn xem ta công lược người khác. Suy nghĩ một chút hình ảnh kia liền cảm thấy hít thở không thông. Không không một bộ nói, ta không ghen. Nguy Dã nheo mắt nhìn nó. Không không một chột dạ mà chớp chớp mắt, nghĩ tới ưu thế lớn nhất của mình, ngươi thích kiểu người gì, ta đều có thể biến a. Nguy Dã nghĩ tới những nam nhân đẹp trai trong không gian, lời cự tuyệt liền dừng một chút. Bạn trai định chế a, này ai mà không muốn. Ký chủ, ngươi liền đáp ứng ta đi. Không không một thấp giọng cầu xin, không ai sẽ so với chúng ta càng thân mật, về sau chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, không được sao? Nguy Dã sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hoàn thành tất cả nhiệm vụ, nghĩ đến hắn sẽ rời đi, không không một cũng không biết khi đó bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Không không một lẩm bẩm nói, nỗ lực gợi lên hồi ức tốt đẹp trong quá khứ, lại nói về sau Nguy Dã muốn cái gì, nó đều sẽ làm theo. Nguy Dã xấu hổ mà rung động. Hắn chần chờ gật đầu, trong nháy mắt môi nóng lên, không không một gấp không chờ nổi hôn lên. Dịu dàng dỗ Nguy Dã hé miệng, làm nó hôn, rốt cuộc thâm nhập vào trong, không không một cơ hồ chìm đắm trong hơi thở mềm mại. Có được ký ức của mảnh nhỏ, không không một như là tay già đời có kinh nghiệm phong phú, nhưng nó thật sự là lần đầu tiên, khí huyết kích động quay cuồng, thế cho nên động tác quá mức nóng nảy, tham nhập cũng quá mức tham lam. Thật lâu sau, lưỡi đều bị mút đến đau. Nguy Dã miệng khép không được, hơi nhíu mày, tay để ở trước ngực ý đi, muốn đem người đẩy ra. Ngón tay trắng dài ấn lên cơ bắp cứng rắn, sức chống cự có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, không không một thật muốn nắm cổ tay của hắn, thuận theo tiếp tục đi xuống. Nhưng cuối cùng vẫn là thối lui, lưu luyến mà cọ môi Nguy Dã, lấy hành động thực tế tỏ vẻ mình thực nghe lời. Nguy Dã đá chân nó, trong chốc lát y tá lại sẽ tới, đi đem camera mở ra. Bị đá một cái, không không một giống như bay vào đám mây. Hình ảnh hiện lên, camera khôi phục. Nguy Dã ngáp một cái, trở về cái giường khác. Có camera, không không một không thể làm gì, đành phải nghe theo yêu cầu của Nguy Dã nhắm mắt lại, làm thân thể của Tịch Uyên nghỉ ngơi. Sau khi xác định tiến hóa chính là tang thi, Nghiêm Vi Duyệt vội vàng mở họng, mỗi lần tới bệnh viện đều là vội vàng, nhưng giúp Tịch Uyên trị liệu thật sự rất có tâm. Tinh thần Tịch Uyên bị thương, hôn mê 2 ngày, lần nữa tỉnh lại. Khi mở mắt ra nhìn thấy Nguy Dã, hai tròng mắt đen nhánh có bóng ma thật sâu. Anh cảm giác thế nào? Nguy Dã trong mắt đựng đầy lo lắng, ngày đó là làm sao vậy? Sự lo lắng của hắn tựa hồ không giống giả bộ, nhưng Tịch Uyên chỉ cảm thấy ngực buồn đến khó có thể chịu đựng. Tịch Uyên là chủ thần thợ săn chế tạo, đại não bị cài đặt nhiệm vụ, tựa như bị tẩy não. Ý thì không có quá khứ, chỉ có ký ức sau khi tới thế giới này chấp hành nhiệm vụ. Lúc này, ký ức bị lãng quên đã hiện lên rõ ràng ở trước mắt. Ilya nhìn đến mình không chút do dự bóp cò súng, máu tươi văng khắp nơi, Nguy Giá mai táng cho cốc giường, nhịn khóc đến vành mắt đỏ hồng, Nguy Giá ẩn nút ở bên người Ilya, tìm mọi cách tới gần Ilya. Nguy Giá, trong toàn bộ trí nhớ tất cả đều là Nguy Giá. Nguy Giá thấy y không nói lời nào, đi ra ngoài kêu bác sĩ vào. Tịch Uyên nhắm chặt mắt, trong đầu là hình ảnh Nguy Giá hung hăng dùng gạch đập Ilya, người không nên giết chết cốc giường. Người yêu của ta nói không có liền không. Hệ thống khống chế y tự nhiên biến mất, linh hồn như được tự do, nhưng lại phảng phất rơi vào vực sâu. Mặc dù đó không phải là điều y muốn làm, nhưng y đã giết chết người yêu của Nguy Giá, một cái mạng người chắn giữa hai người. Bác sĩ kiểm tra xong, nói Tịch Uyên không có vấn đề, đến nội phương diện tinh thần lực, phải để giáo sư Nghiêm tới xác nhận. Nguy Giá tiến bác sĩ đi, có chút nôn nóng mà nhìn hành lang, Nghiêm Vi Duyệt còn chưa tới. Hắn bưng một ly nước ấm cho Tịch Uyên, ngồi bên cạnh giường bệnh, chúng ta chờ thầy Nghiêm một lát, y tan làm sẽ qua đây một chuyến. Tịch Uyên không để ý đến một nam nhân khác trong miệng hắn, trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng, những việc em nói cho ta, là chuyện của hai chúng ta trong quá khứ sao? Nguy Giá sửng sốt, thật cẩn thận hỏi, sao anh lại hỏi vậy? Anh nhớ tới cái gì sao? Tim như bị nắm chặt, miệng Tịch Uyên mở không ra, cuối cùng y vẫn cứ phun ra hai chữ, không có. Nguy Giá liền khép lời, dịu dàng nói, đương nhiên là thật. Nói dối. Tịch Uyên cụp mắt nhìn ly nước trong tay, lông mi che khuất sự chua xót cùng ghen tị trong mắt. Nguy Giá nói bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, nói y sẽ ôm hắn ngủ, nói hai người từng có rất nhiều lời thề, căn bản không tồn tại, những cái đó hẳn là đều cùng Cốc Dương. Nguy Giá không biết y suy nghĩ cái gì, hắn căn bản không hề nghĩ tới, thuận miệng nói bậy làm nam nhân trước mắt sắp ghen đến nôn ra máu. Tịch Uyên đem ly một hơi uống cạn. Khi Nguy Giá duỗi tay lấy cái ly, thì bị y kéo đến trước mắt. Nguy Giá nghĩ đến việc đêm hôm trước, tươi cười trở nên khẩn trương. Tịch Uyên, vì cái gì cuối cùng không có giết chết y lìa, lừa tình ý chẳng lẽ là vì trả thù? Như là muốn xác nhận Nguy Giá còn muốn tiếp tục diễn hay không, Tịch Uyên hôn hắn. Nguy Giá do dự một chút, ngửa đầu thừa nhận, nhưng loại dịu ngoan này làm ánh mắt Tịch Uyên càng ám. Có thể làm được đến trình độ nào? Tựa như người què đi dây xiếc ở trên cao, lại như là tỉnh táo mà rơi vào vực sâu. Tịch Uyên hôn đến càng ngày càng sâu, thậm chí duỗi tay vén vạt áo lên. Nguy Giá có loại cảm giác sắp hít thở không thông. No. Không được. Da thịt dưới quần áo bị vớt ve, hắn bắt đầu dãy rủa. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, người bên ngoài đẩy cửa vào. Nguy Giá vội vàng đẩy Tịch Uyên ra, lần đầu tiên nói lớn tiếng với Ilya, "Tịch Uyên, em không muốn, anh không thể như vậy." Tầm mắt Nghiêm Vi Duyệt vờn quanh một vòng, nhìn đến vạt áo Nguy Giá bị nhấc lên, cùng hốc mắt thử đỏ. Ý cười của y hơi phai, xem ra ta tới không đúng lúc. Nguy Giá cúi đầu sửa sang lại quần áo, lắc đầu, "Thời Nghiêm tới đúng lúc, Tịch Uyên rất kỳ lạ, phiền ngài giúp y xem một chút." Tịch Uyên mu bàn tay đáp ở trên mí mắt, mệt mỏi nằm trên giường. Ý thì thấp giọng nói, xin lỗi. Ngươi là nên xin lỗi. Nghiêm Vi Duyệt tiến lên, giọng nói lãnh đạm, rất nhiều người quan tâm ngươi, căn cứ cung cấp chữa bệnh tốt nhất, ngươi lại ở trên giường bệnh làm sàng làm bậy. Tịch Uyên lạnh lùng nói, không liên quan đến ngươi. Nghiêm Vi Duyệt ánh mắt híp lại, phút chốc lại nhẹ nhàng cười một cái, ta cũng không muốn quản ngươi, nhưng ta là bác sĩ của ngươi. Kích động bất lợi với việc khôi phục. Không biết Nghiêm Vi Duyệt làm cái gì, không hề có dấu hiệu, Tịch Uyên nhắm mắt lại hôn mê. Nguy Giá nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng hỏi, tinh thần của y có vấn đề gì sao? Khôi phục bình thường, ngươi không cần lo lắng. Nghiêm Vi Duyệt kiểm tra xong trả lời. Ilya nhìn về phía Nguy Giá, nói ra tin tức mới nhất, trải qua mấy ngày nay kiểm tra đo lường, căn cứ phát hiện rất nhiều tang thi dị thường. Liên tưởng đến tang thi dị năng hệ tinh thần cấp S kia, rất có khả năng là nó đang dùng dị năng triệu tập tang thi cấp thấp. Còn tang thi này rất có thể đã có trí tuệ cấp thấp, hiểu được triệu tập đồng bạn, thậm chí có thể xưng là tang thi hoàng. Nghiêm Vi Duyệt hiện vẻ nghiêm túc, trong căn cứ có 3 dị năng giả cấp S, một người không phải hệ chiến đấu, một người phải quản lý căn cứ, ta đi là thích hợp nhất. Ngày mai ta sẽ mang một đội dị năng giả cấp A đi tìm con tang thi hoàng kia. Nguy Giá lập tức nói, ta có thể giúp được ngài, hãy cho ta đi cùng. Sẽ rất nguy hiểm. Nghiêm Vi Duyệt ôn thanh nói, ngươi cũng chưa từng tham gia tiểu đội dị năng. Ta cũng sẽ chiến đấu, sẽ không kéo chân mọi người. Nguy Giá ánh mắt được kiên định, hơn nữa ta muốn giúp Tịch Uyên báo thủ. Nguy Giá thực lực ở trong đám dị năng giả cấp A đã xem như xuất sắc, hơn nữa có thể giúp được y liền. Nghiêm Vi Duyệt suy tư một lúc lâu, đồng ý thỉnh cầu của hắn. Một dị năng giả tinh thần cấp A dưới đề cử của Nghiêm Vi Duyệt phụ trách trị liệu cho Tịch Uyên, Nguy Giá lại ở trong bệnh viện mời một vị điều dưỡng. Ngày hôm sau, Nguy Giá chuẩn bị hành lý cùng Nghiêm Vi Duyệt xuất phát, thời điểm hắn đi Tịch Uyên còn đang hôn mê. Nguy Giá nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, Nghiêm Vi Duyệt ngồi ở bên cạnh hắn, bỗng nhiên nói, ngươi đã lâu không ra căn cứ đi. Nguy Giá gật đầu, đột nhiên ra tới thật là có chút không thích đứng, coi như là đi giải sầu. Nghiêm Vi Duyệt mỉm cười nhìn hắn, lại thở dài, ngươi vẫn luôn rầu rĩ không vui, là bị Tịch Uyên bắt nạt sao? Nguy Giá còn không có trả lời, trong đầu liền nghe 001 ra tiếng A đối với 001 tới nói, nó cùng Nguy Giá hiện tại đang ở giai đoạn tình yêu cùng nhiệt, liên tiếp rời khỏi hắn, cũng không yên tâm làm Nguy Giá đi đối mặt với nguy hiểm, liền đi theo hắn. Ngày đó ta cũng thấy được, Tịch Uyên thật sự có chút quá mức. Nghiêm Vi Duyệt dịu dàng nói, nếu có chuyện muốn nói ra, ngươi có thể nói cho ta. Nhìn ngươi như vậy ta thực lo lắng. 001 nói thầm trà lý trà khí. Nguy Giá. Chương 56, ở tận thế dựa mặt ăn cơm, 15, quỷ mới tin hệ thống ta không ghen. Nguy Giá, nếu ngươi nhàm chán, có thể tìm phim điện ảnh để xem, không cần quấy rầy ta làm việc. 001 gian nan nói được. Xe chạy ra khỏi căn cứ, cảnh ngoài cửa sổ cũng dần hoang vu yên tĩnh, khó tránh khỏi cảm thấy tâm tình thưa thớt. Lúc này thanh âm của Nghiêm Vi Duyệt có vẻ càng êm tai, lời nói ôn nhu, đối mặt với người như vậy quan tâm săn sóc, đại khái rất ít người có thể thờ ơ Nguy Giã không có nói ra vấn đề của mình cùng Tịch Uyên, nhưng cũng làm bạn nói chuyện phiếm cùng ý đi, dần lộ ra tươi cười. Sau khi rời xa căn cứ, đội ngũ đi đi dừng dừng, tạm thời không có mục đích chính xác. Tang Thi Hoàng tựa hồ hiểu được dùng tinh thần lực che giấu chính mình, Nghiêm Vi Duyệt trong một chốc không thể tìm được nó. Lúc này Nguy Giã liền có công dụng, dọc theo đường đi, hắn giúp Nghiêm Vi Duyệt mở rộng lĩnh vực tinh thần tìm kiếm Tang Thi, gia tăng không ít hiệu suất cho đội ngũ. Nhiệm vụ lần này Nghiêm Vi Duyệt mang theo 20 người, đều là tinh anh trong các tiểu đội dị năng. Nếu Tịch Uyên không bị thương, sẽ là người dẫn đội. Khi xuống xe nghỉ ngơi, Nguy Giã ở trong đám người nhìn một vòng, không thấy người quen. Bất quá hắn vẫn luôn ở viện nghiên cứu, vốn dĩ liền không quen biết những dị năng giả khác. Bởi vì vận dụng tinh thần lực, Nguy Giã có chút mệt mỏi, trừ bỏ ngẫu nhiên cho người trong đội chút nước, gặp được Tang Thi một lần cũng chưa xuất thủ. Chuyện vừa hoàn thành một. Chiều thứ hai, xuyên vào sách toán học phải làm sao đây? Ba đối tượng xem mắt là bạn cùng phòng thời đại học của tôi bốn. Ta có sở kỳ hữu đọc suy nghĩ của đi xà trong đội ngũ còn có một dị năng giả hệ thủy, không chỉ cung cấp nước, lực công kích cũng không yếu, đối lập với nhau, hắn liền trở nên yếu kém. Nhiệm vụ lần này đối với căn cứ rất quan trọng, mọi người đều cho rằng người mới này là đi cửa sau. Nguy Giã không để bụng cái nhìn của người khác, đi khắp nơi hoạt động tay chân, một người đi tới nói chuyện với hắn. Ta tên Hoa Hiên, là dị năng giả hệ lôi. Đối phương thân thiện cười với hắn, chúng ta đã từng gặp mặt một lần, không biết ngươi còn nhớ hay không. Nguy Giã nhìn kỹ anh ta, thật là có vài phần quen mắt, có phải là ở khu mua sắp? Hình như là người cùng Tịch Uyên chào hỏi. Đúng vậy. Hoa Hiên vui mừng liên tục gật đầu. Thuận miệng hàn huyên vài câu, Nguy Giã hiểu ý đồ của anh ta, Hoa Hiên nói bóng nói gió hỏi quan hệ giữa hắn cùng Tịch Uyên. Nguy Giã do dự mà nói là bạn bè, người trẻ tuổi mắt sáng ngời, tướng mạo anh ta không tồi, khi nói chuyện có chút không dám nhìn đôi mắt Nguy Giã, bộ dáng hiện vẻ ngượng ngùng. Mảnh nhỏ cũng thôi, không không một lần này là thật sự nhịn không nổi ký chủ chúng ta mau trở về xe đi, đừng để ý tới loại người nhảm chán này. Nhưng Nguy Giã là người rất có lễ phép, hắn vẫn cùng Hoa Hiên hàn huyên trong chốc lát. Hoa Hiên hỏi, ngươi ngồi ở chiếc xe nào? Trước kia vẫn luôn không thấy ngươi. Ở nơi đó, Nguy Giã đi đến xe của Nghiêm Vi Duyệt, khi thấy rõ là xe dẫn đầu, Hoa Hiên lộ ra vẻ mặt giật mình. Đến gần, mới phát hiện bên cạnh cửa xe một nữ nhân đang đứng trước cửa sổ xe đang mở, cùng người trong xe nói gì đó. Nguy Giã không quen biết, Hoa Hiên thấy rõ mặt người kia lại bật cười, là Nguyễn Liên A. Trong tận thế rất nhiều người thờ phụng tận hưởng lạc thú trước mắt, Nguyễn Liên là một trong số đó. Cô trước kia liền mơ ước Nghiêm Vi Duyệt, thật vất vả có cơ hội chung đường, nắm chặt thời gian liền tới dây dưa. Nhưng mà Nghiêm Vi Duyệt ôn hòa có lễ, lại đối với tướng mạo kiểu diễm của cô không có hứng thú chút nào, bộ dáng cách xa mọi người ngàn dặm càng khơi dậy hứng thú của Nguyễn Liên. Nhìn đến Nguy Giã trở về, Nguyễn Liên cười nói, người anh em, cùng ta đổi chỗ được không? Nguy Giã nhìn Nghiêm Vi Duyệt một cái, khó xử nói, ta không quen người khác, ngồi xe khác rất xấu hổ. Nguyễn Liên đĩnh đạc nói, ai nha, ngồi chung một chiếc xe không phải liền quen biết sao, cho ngươi cơ hội quen bạn mới. Hoặc là ngươi lên xe Hoa Hiên ngồi đi. Cô nhìn thoáng qua người phía sau Nguy Giã, cười xấu xa. Hoa Hiên tức khắc có chút kinh hỉ, trên xe ta còn chỗ chống lời còn chưa dứt, Nghiêm Vi Duyệt bỗng nhiên mở miệng, Nguy Giã, vào đây. Thanh âm không nóng không lạnh, Nguy Giã chui vào trong xe, chần chờ hỏi, ngài muốn ta đổi xe sao? Ánh mắt theo bản năng dừng ở trên ba lô, nếu y gật đầu một cái liền sẽ mang theo túi xuống xe. Thanh niên rất dễ nói chuyện, Nghiêm Vi Duyệt trước kia thực thích bộ dáng hắn nghe lời mình, hiện tại lại có chút bất đắc dĩ. Bàn tay ấm áp ấn lên bả vai, hơi dục lực, đừng đi. Nghiêm Vi Duyệt trong mắt hàm chứa ý cười nhu hòa, ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Mặc kệ là lời nói vẫn là động tác, đều thân mật. Nguy Giã biết y có ý gì, hai người khác lại không biết à, lại nhìn bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có tài xế từ kính chiếu hậu nhìn một màn này không hề kinh dị, theo dọc đường đi càng ngày càng thân mật đâu. Nghiêm Vi Duyệt lại nhìn về phía Nguyễn Liên ở ngoài cửa xe, từ từ nói, ta thích nam nhân. Hai câu nói là tách ra, nhưng tình cảnh này rất khó không cho người khác liên tưởng. Thời điểm Nguyễn Liên trở về vị trí của mình, sắc mặt khó coi, nam nhân cùng xe ân cần nói, làm sao vậy? Bị bắt nạt. Nghiêm Vi Duyệt thế nhưng thích nam nhân. Liên là dị năng giả hệ thủy cùng xe kia. Nguyễn Liên thích Nghiêm Vi Duyệt thật lâu, biết y có thói ở sạch lại tính tình lãnh đạm, trừ bỏ thích Nguy Giã mới có thể đụng vào hắn, cô không thể nghĩ được khả năng khác. Người cùng xe đều kinh ngạc mà hoác một tiếng. Có người vui cười nói, ta thích mỹ nữ, ngươi như thế nào không nhìn ta? Ta là San Diễm. Nguyễn Liên hừ lạnh, yếu tố đầu tiên là phải đẹp. Cô nhún vai, người này không được thì người tiếp theo, ta sao có thể thắt cổ trên một cái cây? Lại lần nữa nhìn ra ngoài xe, liền nhìn đến Hoa Hiên thất hồn lạc phách. Nguyễn Liên vẻ mặt tà bón, nam nhân lớn lên đẹp như thế nào đều thích nam nhân. Nghiêm Vi Duyệt nói chính mình thích nam nhân, không biết có phải là lấy cớ để thoát khỏi Nguyễn Liên không? Nguy Giã lặng lẽ liếc y một cái, lộ ra vẻ muốn hỏi lại ngượng ngùng hỏi. Nghiêm Vi Duyệt phảng phất không có phát hiện nghi hoặc của hắn, vẫn như thường cùng hắn nói giỡn. Không hổ là học qua tâm lý học, Nghiêm Vi Duyệt EQ cao, ý khống chế tiết tấu ở chung, không một tiếng động cùng Nguy Giã thân cận. Không không một nhìn một màn này, nếu lúc này có thân thể nhất định là vẻ mặt nghẹn quất, nhưng cũng chỉ có thể héo héo mà câm miệng, nó đã hứa hẹn, hiện tại đúng là lúc nên biểu hiện tốt. Lại một lần triển khai tinh thần lĩnh vực, Nguy Giã dựa lưng vào ghế mí mắt được khép, tinh thần không phân chấn. Nghiêm Vi Duyệt giơ tay chạm vào sợi tóc hắn, ngươi vất vả rồi. Tinh thần liên kết thường cần phải tiếp xúc thân thể, mấy ngày nay Nguy Giã đã quen. Hắn đôi mắt không nâng, có chút lười, còn tốt, mọi người mỗi ngày giết tang thi cũng thực vất vả, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Khuôn mặt hắn hơi tái nhợt, bộ dáng không còn sức lực làm Nghiêm Vi Duyệt lộ vẻ thương tiếc, đề nghị, bên ngoài buôn ba thực tiêu hao tinh lực, ta giúp ngươi khôi phục một chút đi. tìm không thấy Tang Thi Hoàng, ngày mai còn muốn tiếp tục. Ngụy Giã gật đầu, sau đó Nghiêm Vi Duyệt làm hắn gối đầu trên đùi mình. A, Ngụy Giã hơi do dự, mà vẻ mặt Nghiêm Vi Duyệt vẫn tự nhiên, tư thế như vậy tương đối tiện. Nghiêm Vi Duyệt dáng người cao gầy, ngày thường mặc áo bờ lật trắng thoạt nhìn bắt được, nằm trên đùi y mới phát hiện dáng người của y rất tốt. Cùng với tinh thần khai thông, ngón tay thon dài như ngọc xoa cái trán, lực đạo vừa phải mà ấn huyệt thái dương. Ngũ quan Nghiêm Vi Duyệt văn nhã, phong độ nổi bật, như thanh trúc trầm tĩnh đĩnh bạn. Thuộc về loại nam nhân càng xem càng có vẻ đẹp riêng. Mọi góc độ đều đẹp như vậy, A Ngụy Giã rụt rè mà nhìn mỹ nam. Không không một ngầm không vui, lại không dám làm gì, cuối cùng buồn bã nói thoải mái sao? Thoải mái nha. Ngụy Giã lười biếng nói, cảm ơn hệ thống ban tặng. Không không một thật sự rất thư giãn, Ngụy Giã nằm trên đùi Nghiêm Vi Duyệt ngủ rồi. Ngủ đến tương ngọn, tựa như ngâm mình ở suối nước nóng, toàn thân ấm áp. Ấm áp lan khắp thân thể, thoải mái làm Ngụy Giã không muốn tỉnh lại. Cảnh trong mơ dần bịt kín một sắc thái mê loạn, hắn ngủ say trong mộng đẹp, nhịn không được cọ sát thân dưới, sắc mặt thường hồng, môi đỏ mở ra khẽ hở, tiết ra một thanh âm. Đồ vật dưới đầu chợt căng chặt, cơ bắp rắn chắc làm hắn bị cuộn mà tỉnh. Ngụy Giã mơ màng một hồi lâu, mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Ngụy Giã cứng đờ, đại khái thanh tâm quả dục quá lâu, hắn thế nhưng có phản ứng ngay lúc này. Trong xe im lặng, tài xế không biết khi nào xuống xe, chỉ có thể nghe được tiếng người hô hấp trên đỉnh đầu. Ngụy Giã nhẹ nhàng giật giật, muốn ngồi dậy. Nhưng mà hắn mới vừa động đậy, Nghiêm Vi Duyệt mở ra năm ngón tay chạm vào đầu tóc đen của hắn. Động tác mềm nhẹ, nhưng không cho cự tuyệt, trước đừng lúc đích. Cảm thấy thẹn cùng khẩn trương, Ngụy Giã thanh âm có chút run, xin lỗi. Mặt hắn nhỏ hơn so với đại đa số nam nhân, bàn tay tinh xảo, ngọn tóc hơi xoăn buông xuống, lộ ra cái cổ tinh tế. Xin lỗi cái gì? Ánh mắt Nghiêm Vi Duyệt đảo quanh chỗ kia, nếu là bởi vì loại tình huống này ta cũng nên xin lỗi. Hàm nghĩa trong giọng nói làm Ngụy Giã theo bản năng nghiêng đầu, tầm mắt nhìn ở eo bụng y lìa giống như bị nóng mà thu hồi đôi mắt, đỏ ửng từ gương mặt lan tới sau tai. Nghiêm Vi Duyệt rũ mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ cười nói, ngươi lại cọ, ta càng xấu mặt. Ngụy Giã không biết làm sao lại nói một lần, thực xin lỗi. Không phải đã nói ta thích nam nhân sao? Nghiêm Vi Duyệt hơi thở dài, ngươi liên tiếp xin lỗi. Như thế nào biết không phải ta lợi dụng ngươi đâu? Là thật vậy chăng? Ngụy Giã hỏi, không phải vì lừa Nguyễn Liên. Tống cổ cô ta có rất nhiều loại phương thức. Nhìn xuống hắn, Ngụy Giã lúc này mới phát hiện y tháo mắt kính từ khi nào, trong mắt không có che chắn hiện ra một tia xâm lược. Ngón tay y bỗng nhiên vuốt ve ra đầu hắn, cảm giác tê dại từ đỉnh đầu truyền đến. Nghiêm Vi Duyệt cười nhẹ một tiếng, không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Ngụy Giã trợn tròn đôi mắt, ô, ta tin, sức lực cả người như bị rút cạn, thanh âm nức nở. Khi hoảng hốt thì tinh thần liên kết bị mở ra, tinh thần lực vô hình kích thích cảm giác thần kinh. Lòng bàn tay mơn trớn cánh môi, mẫn cảm lỗ tai cũng bị nhẹ nhàng xoa bóp, ánh mắt Ngụy Giã run đến lợi hại, nghe được đỉnh đầu truyền đến Nghiêm Vi Duyệt nói nhỏ, đừng sợ, ta chỉ giúp ngươi giải quyết một chút, sẽ không làm gì ngươi. Giọng y có chút hàn, như vậy gần gũi chảy vào trong tai, gợi cảm đến làm người hai chân tê dại. Tư duy của Ngụy Giã lang thang không có mục tiêu phát tán, đại não tựa như theo không khí cùng nhau trở nên sền sệt. Không biết qua bao lâu, hắn đầu góc choáng váng mà cuộn tròn thở dốc. Nghiêm Vi Duyệt trước sau không quản chính mình, quần áo không chút cầu thả, ngồi lên thẳng tắp. Này này này, này là thủ đoạn gì a? Ngụy Giã cảm giác chính mình muốn hôn mê. Chương 57, ở tận thế dựa mặt ăn cơm, 16, thấy Ngụy Giã thẹn thùng đến sắp hít thở không thông, Nghiêm Vi Duyệt săn sóc mà cười, ta đi ra ngoài trước. Chính là ngài Ngụy Giã không tự giác lại lần nữa nhìn về phía dưới eo bụng y, liền thấy y hơi nhắm mắt, khi mở ra liền khôi phục bình tĩnh. Nghiêm Vi Duyệt chân dài xuống xe. Ngụy Giã nhìn hắn áo mũ chỉnh tề, nhịn không được oa một tiếng, dĩ năng hệ tinh thần thế nhưng còn có thể dùng như vậy, kia không phải là nắm giữ chốt mở thân thể sao, muốn đứng lên thì đứng, muốn hạ xuống liền hạ. Hắn hơi dư vị một chút, thấy Nghiêm thật biết chơi nga. Không không một ở trước khi gặp được Ngụy Giã, không không một tâm như nước lặng giống một hệ thống bình thường. Nó không nghĩ tới có một ngày muốn đối mặt với loại trường hợp này, còn muốn nghe người yêu phát biểu cảm nghĩ sau khi xong việc. Vừa rồi vẫn luôn không nghe không không một ra tiếng, nhưng hệ thống cảm xúc dao động lại truyền đến, Ngụy Giã phảng phất có thể cảm nhận được nó nghiến răng nghiến lợi. Hắn hỏi, ngươi sao lại không nói gì? Không không một máy móc gầm phập phồng, một chữ nhảy ra tới ta đang bình tâm tĩnh khí. Nếu là ở trong không gian, đại khái nó sẽ bay tới bay lui dương nhanh muốn bước. Ngụy Giã tưởng tượng, cư nhiên cảm thấy có chút đáng yêu. Ngụy Giã nói câu dễ nghe. Hệ thống ca ca, đừng không vui nha. Xưng hô này làm hệ thống dao động. Vậy ký chủ lại kêu một lần. Ngụy Giã cười tủm tỉm, độ ngọt trong giọng nói mang giá trị, hệ thống ca ca. Không không một bị bốn chữ đơn giản thuần bao. Trên pha lê có dán mảng, từ bên ngoài nhìn không tới trong xe. Ngụy Giã đem quần cởi xuống nhanh chóng dọn dẹp một chút. Khi xuống xe, mới phát hiện trời ngã về tây, đã là chạm vạng. Đoàn xe đang nghỉ ngơi, có người nhóm lửa nấu cơm, có người dựng liệu trại. Trong đội có một vị dị năng giả hệ thủy khác tên Từ Hoàng, là người cao lớn thu kịch, làm người hào sảng. Anh ta xách theo cái thùng nói, đêm nay sẽ ở đây cắm trại, muốn dùng nước có thể tới chỗ ta lấy. Liên tục buôn ba, lại phải giết tang thi, mọi người đều mặt sám mày cho, lập tức có không ít người hưởng ứng, đến xếp hàng trước mặt anh ta. Ngụy Giã tức khắc cảm thấy trên người dính dính, hắn nhìn khắp nơi, chỗ bọn họ hạ trại bên cạnh có phiến rừng cây, Nghiêm Vi Duyệt đang từ bên kia đi ra, hướng hắn vẫy tay. Dư vị vừa rồi còn lưu lại trong trí nhớ, Ngụy Giã có chút bước đi không nổi. Mà Nghiêm Vi Duyệt mặt không đổi sắc chờ hắn, như cái gì cũng chưa xảy ra. Do dự vài giây, vẫn là đi tới. Nghiêm Vi Duyệt dẫn hắn đến chỗ sâu trong rừng, trước mắt là tấm bạc không thấm nước dựng thành vách ngăn, khoảng chừng 2 mét vuông. Xem như phòng tắm đơn giản đi, điều kiện bên ngoài gian khổ, chỉ có thể như vậy. Ngụy Giã hơi giật mình, ngài tắm trước đi. Ta nghĩ ngươi hiện tại càng cần hơn ta. Nghiêm Vi Duyệt cười một chút. Nguy Dã đỏ mặt. Vào đi. Nghiêm Vi Duyệt ôn thanh nói, ta ở bên ngoài đợi ngươi. Phòng vừa vặn đủ cho một người, bên trong cái gì cũng không có, chỉ là một nơi khép kín ở bên ngoài. Những người khác chỉ có thể xách theo thùng nước lau mình, nhưng Nguy Dã có dị năng hệ thủy, nên có thể tắm một cách thoải mái. Ân, hệ thủy tuyệt đối là dị năng thực dụng nhất trong mặt thế. Bầu trời tối sầm, chung quanh im ắng, chỉ có thể nghe được tiếng nước rất nhỏ. Nhưng cách đó vài bước có một hơi thở khác, làm Nguy Dã trong lòng an tâm một chút. Hắn tắm rửa sạch sẽ, đang mặc quần áo, liền nghe được tiếng cười nói từ xa tới gần. Một số đồng đội cũng tới nơi này. Khi thấy Nghiêm Vi Duyệt, một người giật mình nói, giáo sư Nghiêm, ngài đứng ở chỗ này làm gì vậy? Xin lỗi, xin đừng tới đây. Nghiêm Vi Duyệt nói, nơi này có người đang dùng. Là ai đang tắm ở bên trong, thế nhưng có thể làm giáo sư Nghiêm đứng đợi. Mọi người đều có chút tò mò, liền thấy một thanh niên dáng người mảnh khảnh đi ra, dưới ánh sáng tối tăm hình dáng tinh xảo, da thịt trắng trẻo làm người chú ý. Nguy Dã thân thiện chào hỏi bọn họ, sau đó nhìn về phía Nghiêm Vi Duyệt, thầy cũng tắm đi, ta cho ngài chút nước. Nghiêm Vi Duyệt cũng không từ chối, xoay người đi vào phòng, tắm rửa xong nhường chỗ lại cho đồng đội mới tới. Hai người một trước một sau trở về, trên người đều mang theo hơi nước. Phía sau có tiếng người đang nói chuyện tiếng, các ngươi nói Nguy Dã cùng giáo sư Nghiêm có quan hệ gì? Là học sinh của giáo sư Nghiêm đi, vừa rồi nghe được hắn kêu thầy đâu. Ai nha, các ngươi ngốc à, thầy cho có thể ở bên ngoài đợi hắn tắm rửa. Ta nghe Nguyễn Liên nói Nguy Dã trong lòng nói ta cũng không hiểu. Mối quan hệ của bọn họ rất là đơn thuần, trong sáng đến không thể nào trong sáng hơn. Trở lại chỗ cấm trại, Từ Hoàng đã cấp nước cho mọi người xong, đang đổ đầy thùng nước dự trữ. Nguy Dã không thoải mái khi ở cùng Nghiêm Vi Duyệt, nói với y một tiếng, đi qua, anh Từ nghỉ ngơi đi, ta tới đổ nước. Từ Hoàng nhìn hắn một cái, giọng điệu không tốt lắm, không cần, ngươi nghỉ ngơi đi. Người chung quanh đều biết, vừa rồi Từ Hoàng thấy hắn đi tắm liền không vui. Không phải bởi vì hắn vừa rồi không tới giúp, mà là dọc đường đi hắn không giúp được gì, những người khác đều là vừa dơ vừa mệt, chỉ có hắn một người sạch sẽ còn muốn đi tắm rửa, ai nhìn cũng thấy trong lòng không thoải mái. Nguy Dã trong mắt toát ra vẻ bối rối, đứng ở tại chỗ có chút không biết nên làm gì. Từ Hoàng thấy vậy liền không đành lòng, nghĩ thầm hắn vẫn là người trẻ tuổi, liền đứng sang một bên, ngươi đến làm đi. Nhưng mà cho dù hắn có rót đầy thùng nước, cũng không thể thay đổi được quan điểm của những người khác đối với hắn. Nguy Dã không quan tâm đến việc bị hiểu lầm, nhưng cũng không muốn bị coi thường, hắn nghĩ nghĩ, đang muốn mở miệng, phía sau đột nhiên chuyển đến giọng nói của Nghiêm Vi Duyệt, vẫn là để Nguy Dã nghỉ ngơi một chút đi, gần đây hắn rất vất vả. Giáo sư Nghiêm, ta không thấy hắn làm được cái gì a? Mọi người đều nghi ngờ. Không ngờ mọi người sẽ nghĩ như vậy, là do ta suy nghĩ không chu toàn. Nghiêm Vi Duyệt giải thích việc Nguy Dã cho ý mượn tinh thần lực. Thời điểm y nói chuyện còn vận dụng tinh thần lực, cả đội người đều có thể nghe được rõ ràng. Không có hắn, hiệu suất của chúng ta sẽ giảm bớt một nửa. Nghiêm Vi Duyệt trịnh trọng nói, Nguy Dã ở trong đội tác dụng cũng giống như ta, hy vọng mọi người tôn trọng nỗ lực của hắn. Thì ra là như vậy. Từ Hoàng là người đầu tiên lộ ra vẻ hổ thẹn, lập tức xin lỗi Nguy Dã, lại đem việc chữa nước đoạt lại không cho hắn làm việc. Nghiêm Vi Duyệt giải vây thật sự có hàm lượng kỹ thuật, không một tiếng động làm mọi người sinh ra cảm kích cùng áy náy với Nguy Dã. Kỳ thật Nguy Dã hiện tại tinh thần sáng láng, vẫn là dưới sự nhiệt tình của mọi người mà trở về nghỉ ngơi. Mơ hồ có thể nghe thấy Nghiêm Vi Duyệt nói, là ta sai, là ngươi chịu oan ức. Mọi người không tự chủ được nhìn theo bóng dáng của bọn họ, vừa lúc thấy hai người vào chung một lều. Có người nhỏ giọng, cho nên nói đồn là thật đi, giáo sư Nghiêm cùng hắn tuyệt đối là một đôi. Thức mau, quan hệ không giống bình thường của hai người truyền khắp đoàn xe. Thời điểm 001 đem chuyện này nói cho Nguy Dã nghe, là đánh giá Nghiêm Vi Duyệt như thế này quỷ kế đa đoan. Nguy Dã, há tất phải hận chính mình như vậy đâu. Đã một tuần, vẫn chưa tìm thấy vị trí tang thi kia, nhưng Nghiêm Vi Duyệt đã nắm giữ được hướng đi của tang thi cấp thấp. Trên đường đi gặp càng ngày càng nhiều tang thi, thậm chí có thể nói là làn sóng tang thi. Còn tang thi này lợi hại hơn so với trong tưởng tượng, xưng là tang thi hoàng cũng không quá. Nghiêm Vi Duyệt khi mở hơi ngưng trọng, vẽ lên bản đồ một vị trí. Theo hướng đi trước mắt của các tang thi hoàng rất có khả năng ở chỗ này. Hoa Hiên nhíu mày hỏi, nó tụ tập nhiều tang thi cấp thấp như vậy, là muốn làm gì? Nghiêm Vi Duyệt nói, nó có trí thông minh cấp thấp, có khả năng là nó đã nắm giữ phương pháp hấp thụ tinh hạch của các tang thi khác để tăng cường sức mạnh cho bản thân, một loại khả năng khác là muốn tấn công nơi nhân loại cư trú. Đầu bút quanh tròn trên bản đồ hơi chọc ra một cái độ hãm, mọi người sợ hãi cả kinh. Trên xe Nghiêm Vi Duyệt đống nhiên vang lên tiếng sàn sạt. Tài xế chạy qua xem, một lát sau báo cáo nói, bộ đàm nhận được tin tức, đội trưởng Tịch Tuyên sẽ dẫn dắt tiểu đội tới chi viện. Thật tốt quá, hiện tại đang cần nhân lực đâu. Tin tức này làm tất cả mọi người hơi nhẹ nhàng. Nghiêm Vi Duyệt đảo mắt nhìn về phía Nguy Dã, nhìn đến hắn sửng sốt một chút, lộ ra vẻ chờ mong lại rồi dám. Đoàn xe ra ngoài đã lâu, tài nguyên cũng tiêu hao, trong lúc chờ đợi, đi đến thành trấn gần đó để kiếm thức ăn. Hai ngày sau, đoàn người của Tịch Tuyên đến. Khi gai bên gặp nhau, thời điểm Tịch Uyên thấy Nguy Dã ánh mắt ngừng lại, sau đó mặt không biểu tình mà rời đi tầm mắt. Đây là bạo lực theo kiểu lạnh nhạt. Nguy Dã ở trong lòng lên án với hệ thống. 001 cũng tức vì mảnh nhỏ không tốt với Nguy Dã, lại sợ Nguy Dã bởi vì vậy mà giận nó. Đội dỗ dành chúng ta mắng y gì không? Nguy Dã lại nói, ta vẫn rất thích anh Tịch. 001 trong đội Tịch Uyên có người biết Nguy Dã cùng bọn họ hàn huyên hai câu, liền quay về xe. Lúc này Tịch Uyên mới trầm mặc nhìn về phía hắn, lại chỉ nhìn đến cửa kính màu xám đen. Hai đội chia sẻ tin tức cùng vật tư xong lại tiếp tục lên đường. Tịch Uyên lấy thực lực cao siêu trở thành nhân vật đáng chú ý trong đội, ngay từ đầu còn có người lo lắng y sẽ cùng Nghiêm Vi Duyệt tranh đoạt quyền lãnh đạo, nhưng lại phát hiện vị này ngoài việc giết tang thi thì là nhắm mắt ngủ, quả thực giống kẻ giết người vô cảm. Nguy Dã vẫn ngủ chung lều với Nghiêm Vi Duyệt. Trăng sáng sao thưa, thời điểm Nghiêm Vi Duyệt chui vào lều, Nguy Giã đang nghịch đèn tin, trùng tia sáng di chuyển lung tung, chiếu ra sườn mặt tái nhợt mất mát của hắn.
Làm sao vậy gì? Giọng nói dịu dàng vang lên, một bàn tay đem đèn tin từ trong tay hắn rút ra, treo ở đỉnh lều trại.
Nguy Giã gượng cười, không có gì, chỉ là hôm nay thấy hơi mệt.
Nghiêm Vi Duyệt khẽ thở dài, giơ tay chạm vào đôi mắt hắn, ngươi nên nhìn chính mình, giống như sắp khóc.
Nguy Giã cụp mắt xuống, lông mi run lên, bao phủ một nỗi u buồn.
Nghiêm Vi Duyệt nói, nếu ngủ không được, ta giúp ngươi làm tinh thần khai thông đi.
Ánh sáng đèn tin chiếu vào lều, phản chiếu ra hai bóng người đang tới gần nhau.
Người gác đêm thì thào cười nói, có người yêu thật tốt, nhìn giáo sư Nghiêm, ra ngoài làm nhiệm vụ còn có người sưởi ấm.
Tịch Uyên đứng trong bóng tối, bóng đen dày đặc che lại mặt mày.
Nửa đêm Nguy Giã bị nước tiểu nghẹn tỉnh, chui ra lều.
Bóng cây dày đặc, lửa trại phía sau mờ nhạt.
Ở trong lùm cây giải quyết xong, hắn chạy chậm về phía lửa trại, bước chân bỗng nhiên dừng lại.
Dưới ánh trăng, một bóng người cao lớn đang đứng ở trên đường.
Tịch Uyên.
Nguy Giã hoảng sợ, sau khi thấy rõ là ai mới thở phào nhẹ nhõm, sao anh còn chưa ngủ?
Bởi vì sợ hãi nhất thời, hắn quên mất chuyện giận dỗi.
Mấy ngày nay chưa từng nói một câu, đã lâu không thân cận.
Tịch Uyên chậm rãi đến gần, Nguy Giã bỗng nhiên nhớ đến chuyện xảy ra trước đó, không khỏi lui về phía sau vài bước.
Anh, hiện tại bình tĩnh sao?
Tịch Uyên nặng nề nói, ta vẫn luôn rất bình tĩnh.
Sau lưng chạm đến thân cây, Nguy Giã buộc phải dừng lại.
Bóng người bao phủ, Tịch Uyên rũ mắt thấy hắn, em cùng Nghiêm Vi Duyệt ở bên nhau.
Anh nói cái gì?
Không có.
Nhưng hắn nhớ tới việc kia, giọng điệu phủ nhận không khỏi ngừng lại.
Tịch Uyên nhạy bén bắt được điểm bất đồng, giọng nói có chút hàn, như trước kia đã nói, nếu em thích người khác giọng nói cố nén ra khỏi cổ họng, trước khi khôi phục trí nhớ, Tịch Uyên vốn tưởng rằng bản thân sẽ không nhắc lại chuyện này.
Nguy Giã cắn môi, nói nhỏ, anh nói như vậy, em cũng không có gì để nói.
Hắn đẩy Tịch Uyên ra, xoay người chạy đi.
Một lát sau, tiếng bước chân thứ ba vang lên.
Tịch Uyên lạnh lùng nói, nghe lén người khác nói chuyện rất thú vị.
Nếu ngươi không lén lút theo dõi hắn, ta cũng sẽ không đi theo.
Nghiêm Vi Duyệt từ trong bóng đêm xuất hiện.
Tịch Uyên tầm mắt bắn về phía Y Y, trong mắt lạnh lẽo, là ngươi sấn hư mà nhập.
Sấn hư mà nhập, nhắm vào chỗ thế yếu mà xâm nhập.
Ngươi có thể nói như vậy.
Nghiêm Vi Duyệt nhàn nhạt nói, nhưng ngươi nên xét lại mình, vì sao để ta có cơ hội này?
Nếu ngươi chỉ làm hắn buồn lòng, vậy cũng đừng đến gần hắn nữa.